Chương 62, Mạc Thượng Trần VS Vệ Thu Lâm. Đường Phong Nguyệt trở lại khách sạn, trong lòng đối đạt được ngôi sao hy vọng quán quân khát vọng lại nhiều hơn mấy phần. Ngay cả Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt đều tới đây tọa chấn, có thể thấy được Vô Ưu Cốc rất coi trọng tại Tô Phong Thành phát hiện khoáng sản. Hắn làm Vô Ưu Cốc chủ chi tử, ngồi hưởng tài nguyên vô số, dù sao cũng nên vì Vô Ưu Cốc làm điểm hiện thực. Một đêm này, Đường Phong Nguyệt lại tại tu luyện ở trong vượt qua. Hắn tu luyện là từ Thanh Mục Đường lấy được một môn khác võ học, Nhiếp Hồn Thuật. Nhiếp Hồn Thuật không phải thực chiến tính võ học, mà là phụ trợ tính võ học, thông qua hai mắt có thể đạt tới đến ngắn ngủi khống chế người khác mục đích. Không biết có phải hay không thượng thiên an bài, từ khi Vô Ưu Tâm Kinh sau khi thức tỉnh, Đường Phong Nguyệt tinh thần lực biến đến dị, hai mắt vốn là có nhất định thôi miên năng lực, bởi vậy hắn tu luyện lên Nhiếp Hồn Thuật đến, lại cũng làm ít công to. Một đêm trôi qua, Đường Phong Nguyệt từ trong nhập định mở ra hai mắt, lập tức có hai điểm làm màng tại hắn mắt đen bên trong hiện hiện, tràn ngập mê người yêu dị cảm giác, phảng phất muốn đem linh hồn của con người hút nhiếp đi vào. Sau một lúc lâu, hai con mắt của hắn mới khôi phục bình thường. Vẫn là bởi vì Vô Ưu Tâm Kinh nguyên nhân sao? Nhiếp Hồn Thuật thế mà đại thành. Nói thật, loại tu luyện này tốc độ ngay cả Đường Phong Nguyệt chính mình cũng dọa sợ. Căn cứ Nhiếp Hồn Thuật tác giả miêu tả, này võ học tiến độ cùng linh hồn lực mạnh yếu có quan hệ. Nhưng dù là mạnh hơn linh hồn lực, cũng chí ít cần một tháng tu luyện mới có thể có tạo thành. Tuyệt thế thiên tài liền là không có cách nào. Đường Phong Nguyệt lắc đầu, tại trước gương tự luyến một phen, lần nữa chạy tới luận võ đài. Hôm nay người dự thi hết thảy chỉ có 4 người, vẫn là rút thăm quyết phân thắng thua. Luận võ trước sân khấu, người xem người đông nghìn nghịt, tiếng gầm huyên náo trực trùng vân tiêu, náo nhiệt ghê gớm. Mọi người đều đang suy đoán, đến tột cùng ai sẽ trở thành Thành Bắc thi đấu khu quán quân. Vệ Thu Lâm kiếm pháp cao siêu, một tay khổng tức kiếm pháp kín không kẽ hở, vô luận tiến công phòng ngự đều có thể xưng nhất lưu, không có gì bất ngờ xảy ra hắn là người mạnh nhất. Ha ha, ngươi đem nhất kiếm Tây Lai thả đi nơi nào? Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Đông Môn Suy Vũ chỉ xuất qua một kiếm, không phải hắn không ra được kiếm thứ hai, mà là không có người phối. Theo ta thấy, Mạc Thượng Trần cũng rất thần bí, nhất là đánh bại Tạ Thanh Sơn một quyền kia, bây giờ nghĩ lại đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với sắp diễn ra tứ cường quyết đấu tràn đầy chờ mong. Mà giờ khắc này thành chủ Lục Thiếu Du hai bên trái phải, ngoại trừ thê tử Thẩm Yến bên ngoài, còn ngồi mấy cái trước đây chưa từng xuất hiện người. Bên trái ba người, chính là Sở Minh Liêu, Đỗ Hồng Nguyệt cùng Huyền Bang Bang chủ Từ Đức. Bên phải ba người, thì là Huyết Ảnh Giáo hai đại đồng tử cùng Quy Nguyên Phái trưởng môn. Hôm nay là Thành Bắc thi đấu khu cuối cùng một trận, đem quyết định quán quân ai thuộc, bởi vậy những này nhân vật hết sức quan trọng đều tự mình trình diện. Nghe nói Huyền Bang người đều bị đào thải, ha ha, lần này các ngươi Vô Ưu Cốc nhất định phải thua. Huyết Ảnh Giáo hai đại đồng tử, một cái gọi Ngày Chính, một cái gọi Nghiên Tháng. Nói chuyện áo đỏ đỏ mũ đồng tử, là Ngày Chính đồng tử. Đỗ Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, không tới một khắc cuối cùng, khoác lác đừng nói sớm. Áo lam lam mũ Tả Nguyệt đồng tử một mặt hứng hở, cười nói, nghe nói các ngươi từ Càn Nguyên môn tìm tới một cái gọi Mạc Thượng Trần người trẻ tuổi. Là vì đối phó Vệ Thu Lâm đi, không thể không nói, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Sở Minh Liêu nhìn đối phương một chút, nói, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, bây giờ nhiều lời vô ích. Huyết Ảnh Giáo ba người nghe xong một trận cười to, tràn đầy khinh thường hương vị. Luận võ dưới đài, bốn vị người dự thi rút thăm hoàn tất. Đường Phong Nguyệt là số 2, cùng hắn đối vị chính là rất chảnh rất khốc Đông Môn Suy Vũ. Trận đầu, Mạc Thượng Trần đối Vệ Thu Lâm. Làm người chủ trì tuyên bố cái này một đôi chiến, dưới đài lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng kêu. Vệ Thu Lâm, Vệ Thu Lâm. Mạc Thượng Trần, Mạc Thượng Trần. Đài luận võ bên trên, hai bóng người cách xa nhau 5 trượng đứng thẳng. Mạc huynh, rất chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Vệ Thu Lâm trên mặt anh tuấn lộ ra mỉm cười, tay nắm chặt chuôi kiếm. Đánh đi. Mạc Thượng Trần chỉ có hai chữ này. Vừa dứt lời, trên người hắn buộc phát ra một cỗ hùng hồn mà nặng nề khí thế, tựa như là một ngọn núi ngăn ở đối thủ phía trước, để cho người ta cảm thấy không thể vượt qua. Cỗ khí thế này vừa ra tới, lập tức để Vệ Thu Lâm híp mắt lại. Hắn thế mới biết, đối diện thiếu niên giấu rất sâu, trước đây chưa từng hiện ra thực lực chân chính. Từng tia từng sợi kiếm khí tiêu tán mà ra, bảo vệ Vệ Thu Lâm quanh thân, làm Mạc Thượng Trần khí thế bàng bạc không thể xâm nhập nửa phần. Hai người đều là chu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng khí thế lại so với bình thường cùng cảnh giới võ giả mạnh quá nhiều, không hổ là thiên tư siêu phàm hạng người. Ghế giám khảo bên trên có lao giả khen, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Khổng tước xuê đôi. Quát khẽ một tiếng, Vệ Thu Lâm cổ tay nhẹ rung, trường kiếm trước người vạch ra một cái vòng tròn, kiếm ảnh phảng phất khổng tước mở ra cái đuôi, cực hạn sáng chói cùng chói lọi. Trong lúc nhất thời, đạo đạo lạnh lẽo kiếm khí hướng Mạc Thượng Trần kích bắn đi. Khai sơn thức. Mạc Thượng Trần mày rậm nhếch lên, không lo không sợ, nên lấy trùng điệp kiếm quang liền là một quyền. Quyền kinh mãnh liệt mà bằng bạc, ngưng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc tráng kiện quyền mang. Khoác lác. Hai cỗ lực lượng chính diện va chạm, bạo dũng lực lượng hóa thành cuồng phong tứ tán ra ngoài, đem dưới đài năm trượng bên ngoài đám người tóc dài thổi lên, thậm chí rất nhiều người quần áo xuất hiện nhiều chỗ vỡ tan. Vẹn vẹn kích thứ nhất, hai người chỗ cho thấy thực lực liền viễn siêu xuất chúng người tưởng tượng. Làm mọi người suy nghĩ vừa mới dâng lên, trên đài đã vang lên liên miên bất tuyệt giao kích âm thanh. Hai đạo nhân ảnh đại chiến, như là đạn tháo, lại như phiêu sợi thô, khi thì cuồng bạo, khi thì mạo hiểm. Vệ Thu Lâm kiếm không phân phương hướng, từ các loại xảo trá góc độ hướng Mạc Thượng Trần đâm tới. Đây chính là khổng tức kiếm pháp chỗ lợi hại, có thể 360 độ toàn phương vị công kích. Mạc Thượng Trần đáp lại đơn giản hơn, chỉ có thô bạo trực tiếp một quyền. Nhưng quyền của hắn kình quá cường đại, một lần cũng đủ để tan rã Vệ Thu Lâm đại đa số tiến công. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, không ngoài như vậy. Khổng tước khai quang. Đánh lâu không xong, Vệ Thu Lâm kiếm thế biến đổi. Trước kia kiếm pháp của hắn bao lại đối thủ quanh thân, lúc này kiếm khí lại ngưng vì một chùm, lấy xét đánh chi thế hướng Mạc Thượng Trần ngực đâm tới. Thu Lâm thật là ta Quy Nguyên phái mấy chục năm vừa ra thiên tài, đã xem khổng tước kiếm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Quy Nguyên phái trưởng môn tán thưởng cười một tiếng, đối Vệ Thu Lâm thắng lợi đã tính trước. Phá sân thức. Mạc Thượng Trần song trường đẩy, tiếng ầm vang bên trong, hai cỗ bạo tạc tính chất cương mãnh lực lượng hoành lao ra, đem một chùm kiếm khí áp xúc trọn vẹn một nửa. Giữa không trung, chỉ gặp cái kia một chùm kiếm khí tại trường lực áp xúc dưới, khi thì hóa thành hình tròn, khi thì biến thành đao nhọn hình. Mà kiếm khí kia lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm xuyên trường lực, hướng phía trước di động. Lúc này, hai đại cao thủ trẻ tuổi không ngừng chuyển vận nội lực, đã không có dư lực lại làm động tác khác. Đây là hung hiểm nhất chiến đấu. Phá cho ta. Vệ Thu Lâm quát to một tiếng, toàn thân kiếm khí cổ động, phía trước cái kia một chùm kiếm khí bị kích thích, tăng vọt một vòng, nhanh chóng phi đâm mà đi. Một chuôi trong tiếng kêu sợ hãi, mắt thấy gặp nạn Mạc Thượng Trần trong mắt lợi mang lóe lên, toàn thân kình khí cổ động, song trưởng nội tức qua trong giây lát tăng cường gấp đôi. Thôi sân thức. Dưới đài Sở Minh Liêu hơi kinh hãi, sau đó bất khả tư nghị nói ra, Trọng Sơn thúc thúc tam đại tán thủ lấy thôi sơn thức uy lực mạnh nhất, năm đó Trọng Sơn thúc thúc thẳng đến 25 tuổi mới ngộ ra một chiêu này. Không nghĩ tới, bên trên bụi bây giờ liền học được. Đỗ Hồng Nguyệt cũng là khen, Mạc Thượng Trần tư chất, thế nhưng là ngay cả Diệp Lưu Phong thúc thúc đều từng tán thưởng. Thôi sơn thức vừa ra, cái kia buộc kiếm khí lập tức sụp đổ, cùng bạo trưởng kình dư thế không ngừng, lập tức giống như núi đụng sau lưng Vệ Thu Lâm, cái sau cuồng phun một ngụm máu, thân thể run rẩy không thôi. Vệ công tử. Dưới đài đông đảo các nữ tử âm thanh kêu to. Mọi người ở đây coi là Mạc Thượng Trần phải thắng lúc, Vệ Thu Lâm bỗng nhiên tà ác cười một tiếng. Hai mắt nhanh chóng lướt qua một sợi hừng mang. Sau đó, hắn khí thế trên người xuất hiện tăng vọt, lập tức nhảy lên lên tới chu thiên cảnh sau cấp bậc. Cái gì? Mọi người chấn kinh. Hồng Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử thì liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một sợi sắc ý. Họ Mạc, là ngươi bức ta. Vệ Thu Lâm lánh khóc cười một tiếng, từ chu thiên cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, lực công kích của hắn lập tức mạnh gấp bội không thôi. Một kiếm vung ra ở giữa, hẹp dài kiếm khí sáng chói vô biên. Chỉ nghe xùy một tiếng, kiếm khí vào thịt, Mạc Thượng Trần quần áo nhuốm máu, rất sắc biến thành một cái huyết nhân, suy yếu quỳ một chân trên đất. Vệ Thu Lâm giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm giơ cao, lập bổ xuống, đúng là muốn hạ sát thủ. Dừng tay. Lục Thiếu Du bỗng nhiên hô to một tiếng, đưa tay phất một cái, Vệ Thu Lâm lạnh lẽo đáng sợ kiếm khí liền tại cái này phất một cái bên trong tan thành mây khói. Chỉ là luận võ mà thôi, cấm chỉ giết người. Vệ Thu Lâm nhìn về phía huyết ảnh giáo bên này. Gặp hai vị đồng tử cùng trưởng môn đều đối với hắn gật đầu, liền thu hồi kiếm. Khí thế của hắn cũng tại thời khắc này tuột xuống, lại so trước đó hoàn hư yếu đi ba phần. Mặc dù vận dụng ngắn ngủi kích phát năng lực bí pháp, bất quá Vệ Thu Lâm lại lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mọi người thổn thức không thôi, đã có đối Mạc Thượng Trần đáng tiếc, lại đối Vệ Thu Lâm bí pháp rất ngạc nhiên. Sở sư huynh, Đỗ sư tỷ, để cho các ngươi thất vọng. Mạc Thượng Trần bị Huyền Bang đệ tử đỡ lấy xuống đài, một mặt xấu hổ. Sở Minh Liêu vỗ nhẹ bả vai hắn, an ủi, ai cũng không nghĩ ra huyết ảnh giáo còn có ngón này, ngươi đã làm rất tốt. Lời tuy nói như thế, nhưng vô luận là Sở Minh Liêu vẫn là Đỗ Hồng Nguyệt, hay là Huyền Bang bang chủ Tư Đức, trong lòng cũng không khỏi thất vọng. Theo Mạc Thượng Trần thất bại, bọn hắn Vô Ưu Cốc lại không có người có thể cùng Vệ Thu Lâm đối kháng. Mà cái kia Vệ Thu Lâm thuộc về Quy Nguyên phái, cũng coi là huyết ảnh giáo người, đến tổng quyết tái, tự nhiên không có khả năng đối Vu Hành Vân cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chờ tại nói quan mỏ thuộc về quyền, đã rơi vào huyết ảnh giáo trong tay. Ha ha ha. Huyết Ảnh giáo hai vị đồng tử lúc này ở cười to, mang theo thoải mái cùng hài lòng. Các ngươi Vô Ưu cốc tính là gì, dựa vào cái gì cùng ta Huyết Ảnh giáo đối kháng? Cuối cùng chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Chương 63, Đường Phong Nguyệt VS Đông Môn Suy Vũ. Ghế giám khảo hậu phương, Huyền Bang đệ tử lửa giận lấp ưng, Quy Nguyên phái đệ tử thì lặng lẽ tương đối, bầu không khí ngưng kết thành một đoàn, hai phe nhân mã cơ hồ muốn rút đao khiêu chiến. Hòa khí sinh tài, ha ha, tranh tài còn không có kết thúc, chư vị muốn đánh vẫn là đợi thêm sẽ đi. Thành chủ Lục Thiếu Du giảng hòa, song phương lúc này mới tạm dừng can qua. Là ta từ đức vô năng, bồi dưỡng không ra có thể đánh với Vệ Thu Lâm một trận nhân tài. Ngồi xuống lần nữa, Huyền Bang bang chủ Từ Đức tự trách nói. Sở Minh Liêu đành phải an ủi, Vệ Thu Lâm sau cùng bí pháp thần bí quỷ dị, tuyệt không có khả năng xuất từ Quy Nguyên phái chi thủ, xem ra hắn là có kỳ ngộ khác. Trận đấu thứ nhất lấy Mạc Thượng Trần thất bại chấm dứt. Đến giờ phút này, kỳ thật vô luận là Sở Minh Liêu vẫn là Đỗ Hồng Nguyệt, đã mất đi ở đây tiếp tục quan sát hứng thú. Sở dĩ lưu tại nơi này, bất quá là cho Lục Thiếu Du mặt mũi thôi. Trận thứ hai, Tiêu Nhật Thiên đối chiến Đông Môn Suy Vũ. Không giống với hai phái thế lực không quan trọng, đám người đối với cái này trận thứ hai quyết đấu lại tràn đầy chờ mong. Đông Môn Suy Vũ danh chấn giang nam, chính là hiếm thấy kiếm đạo cao thủ trẻ tuổi một trong, nhất là năm nay 21 tuổi, đã ở Chu Thiên cảnh sơ kỳ ngừng chân 2 năm, căn cơ cực kỳ thâm hậu. Càng quan trọng hơn là, bắt đầu thi đấu đến bây giờ, không ai thấy qua hắn ra kiếm thứ hai. So với Đông Môn Suy Vũ thế như phá trúc, Đường Phong Nguyệt thì cho người ta bất cần đời, thâm tàng bất lộ cảm giác. Mặc dù đại đa số người cho là hắn không thể nào là Đông Môn Suy Vũ đối thủ, nhưng vẫn tin tưởng cái này đem là một trận đặc sắc quyết đấu. Cứ nghe Đông Môn Suy Vũ kiếm thuật cao siêu, có lẽ hắn có thể chiến thắng Vệ Thu Lâm cùng Vu Hành Vân, ngăn cản Huyết Ảnh giáo đạt được quạng mỏ thuộc về quyền. Từ Đức ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói ra. Sở Minh Liêu đột nhiên hỏi, cái này Tiêu Nhật Thiên lại là thần thánh phương nào, danh tự ngược lại là cổ quái. Đài luận võ bên trên, một đạo gió lạnh thổi qua, Đông Môn Suy Vũ cúi đầu ghé mắt, tay cầm chuôi kiếm, một bộ cao thủ tịch liêu bộ dáng. Hắn vừa ra trận, dưới đáy tự nhiên là tiếng hoan hô như sấm động, phi thường náo nhiệt. Tiêu công tử, Tiêu công tử. Rất nhiều nữ tử lại tại hô tên Tiêu Nhật Thiên. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Đường Phong Nguyệt bằng vào nó xuất chúng ngoại hình, phiêu giật dáng người, cao nhân võ học, trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, càng nhảy lên trở thành hứa nhiều thiếu nữ hâm mộ đối tượng. Đường Phong Nguyệt bật cười lớn, hướng Huyền Bang phương hướng nhìn thoáng qua, dưới chân một điểm, như ngông trời lăng không bay vụt đến luận võ đài, lập tức lấy được cả sảnh đường màu. Khi hắn khí vũ hiên ngang đứng trên đài lúc, vô luận là Sở Minh Liêu vẫn là Đỗ Hồng Nguyệt, toàn trong nháy mắt trợn to mắt, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm. Cái kia đạo dưới ánh mặt trời lỗi lạc đứng thẳng thân hình, tuấn giật tuyệt tục gương mặt, kiệt ngạo khinh thường khí chất, không phải cái kia từ nhỏ đem võ học như không có gì, một lòng muốn làm cái dâm tặc vô sỉ ngũ công tử là ai? Hai năm không thấy, Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt tự nhiên đều nhận được Đường Phong Nguyệt xông xáo giang hồ tin tức, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn là khó mà đem trên đài cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, cùng trong ấn tượng cái kia vô sỉ tiểu hài liên hệ với nhau. Lúc này, hiện trường chậm rãi yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài đem muốn quyết đấu hai người. Đông Môn Suy Vũ chậm rãi dương mắt mắt, lãnh quang giết lạnh, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ngươi rất mạnh, hy vọng có thể bức ta ra kiếm thứ hai. Hán, đến từ kiếm giả bén nhạy trực giác. Đường Phong Nguyệt cũng nghiêm túc lên. Đối phương nói hắn mạnh, kỳ thật tại Đường Phong Nguyệt trong lòng, làm sao không cho rằng Đông Môn Suy Vũ là cái đối thủ đáng sợ. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền phảng phất đã cùng kiếm hòa thành một thể. Đối với người khác mà nói, kiếm vĩnh viễn là kiếm. Nhưng đối với Đông Môn Suy Vũ loại người này tới nói, kiếm đã không phải công cụ, càng giống là tay của bọn hắn. Chính là liệt dương giữa trưa, thế nhưng là rất nhiều người lại chỉ cảm thấy một trận rét lạnh lánh khí thấu xương, trực thấu xương cốt. Đó là vô cùng mãnh liệt kiếm khí. Kiếm thứ nhất. Đông Môn Suy Vũ chậm rãi mở miệng, đây là báo trước, cũng là kiếm khách vô cùng tự tin. Coi như nói cho ngươi xuất kiếm thời gian, ta y nguyên tin tưởng mình vô địch. Trong mắt mọi người, Đông Môn Suy Vũ vung ra không phải kiếm, mà là ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, lạnh lẽo chói mắt bạch mang liền đã chiếm cứ hư không, để ép đẩy cả tòa luận võ đài. Giữa trời một kiếm, giống như là bổ vào năm trượng bên trong tất cả mọi người trong lòng. Những người kia tất cả đều thất kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn còn như vậy, trên trận trực diện một kiếm này Đường Phong Nguyệt, lại nên đối mặt như thế nào lớn áp lực. Giờ khắc này, Đường Phong Nguyệt nội tâm lại vô cùng yên tĩnh. Hắn nhìn xem kiếm khí sắc bén từ phía trên bổ tới, toàn thân đều bị mũi kiếm khóa chặt, khó mà thoát khỏi. Đột! Một kiếm này lực lượng đã không phải phong ảnh chỗ có thể né qua. Nếu không phải Đường Phong Nguyệt tại vượn trắng cốc cảnh giới đột phá, công lực đại trướng, một kiếm này liền muốn hắn mệnh. Vâng! Khởi động trường không ngự phong quyết thức thứ hai về sau, theo Đường Phong Nguyệt thân thể di động, hư không lại vang lên một trận cuồng phong gào thét tiếng nổ mạnh. Đường Phong Nguyệt thân thể phảng phất phai nhạt, tại đầy trời kiếm khí màu trắng bên trong dần dần biến mất. Mặt bàn bị cắt ra từng đạo hoặc thô hoặc mảnh vết kiếm. Ầm! Đường Phong Nguyệt xông ra kiếm khí, lòng bàn tay một đoàn hừng hực liệt hỏa đánh ra, liệt diễm đệ nhị trọng cảnh giới, hóa sát. Quần quận nhiệt lực đánh út về phía Đông Môn Suy Vũ, phản làm hắn trong đôi mắt hiện ra một sợi vui mừng. Quả nhiên tránh qua, tránh né kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Đông Môn Suy Vũ tóc đen ở trước mắt phiêu đãng, nhẹ nhàng một tiếng khanh minh, đáng sợ kiếm thứ hai rốt cục lần thứ nhất tại trước mắt mọi người xuất hiện. Nếu như kiếm thứ nhất là kiếm khí đầy trời, như vậy kiếm thứ hai thì cực kỳ thu liễm, tất cả kiếm khí ngưng xúc thành một đạo cực nhỏ kiếm khí sợi tơ. Đường Phong Nguyệt con ngươi co rụt lại, phía sau toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một kiếm này chi lăng lệ, chỉ sợ ngay cả một tấc dày tấm sắt đều có thể trực tiếp đánh xuyên. Hắn vọt tới trước thân thể bất khả tư nghị dừng lại, chợt đột nhiên tránh sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kiếm này. Dưới đài vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Đông Môn Suy Vũ kiếm cố nhiên đáng sợ, nhưng Đường Phong Nguyệt thân pháp đồng dạng để cho người ta chấn kinh, cơ hồ trái với nhân thể sinh lý học định luật. Tiểu sư đệ thế mà đem trường không ngự phong quyết tu luyện đến cảnh giới cỡ này, vì sao trước kia không có người biết? Nhìn xem vừa rồi một màn kia, Sở Minh Liêu tự lẩm bẩm, trên mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Vô Ưu Cốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, ước chừng có 3-4 người tu luyện trường không ngự phong quyết, thế nhưng là Sở Minh Liêu khiếp sợ phát hiện, giống như không ai so ra mà vượt Đường Phong Nguyệt, ngay cả đại sư huynh Đường Hướng Phong cũng không thể. Đỗ Hồng Nguyệt đôi mắt lập lòe, thấp giọng tự nói, tiểu tử này, chẳng lẽ có cái gì kinh thiên kỳ ngộ hay sao? Đài luận võ bên trên, Đông Môn Suy Vũ lạnh lùng trong hai mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang, trong miệng quát khẽ, kiếm thứ ba. Xoát. Một kiếm này tụ tập Đông Môn Suy Vũ tinh khí thần, lại lấy tốc độ thật chậm từ trong vỏ kiếm rút ra. Nó rõ ràng rất chậm, nhưng tất cả mọi người dùng mình, dâng lên một loại không thể trốn tránh cảm giác. Ta hiểu được, kiếm thuật của hắn bên trong gia nhập thế, hoặc là nói, có được thôi miên tác dụng. Đường Phong Nguyệt tinh thần lực vô cùng cường đại, rất nhanh từ nhắm mắt chờ chết bản năng bên trong tránh ra, cái này là đối phương kiến tạo thế. Như ý chí lực không đủ kiên định, thật chỉ có thể chết dưới một kiếm này. Vâng! Đầy trời kiếm quang hóa thành vô hình. Làm Đường Phong Nguyệt khám phá đối phương kiếm chiêu bên trong đáng sợ nhất bộ phận, tránh né tự nhiên không thành vấn đề. Kiếm quang tiêu tán, kiếm khí vô tung. Ta, thua. Trầm mặc một lát, Đông Môn Suy Vũ đống nhiên thu kiếm nói ra. Hắn không phải không phát ra được kiếm thứ tư, mà là bởi vì, hắn tổng cộng chỉ có 3 kiếm. Nói cho hết lời, vị này kiêu ngạo kiếm khách liền không để ý tới toàn trường đám người kinh ngạc, trực tiếp từ trong đám người biến mất. Chuyện gì xảy ra, cái này thua. Ta không có chút nào minh bạch. Đông Môn Suy Vũ tuyệt mệnh 3 kiếm đều bị phá, tiếp tục đánh xuống cũng là thua, cho nên hắn dứt khoát không thể so sánh. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Nhật Thiên khinh công lợi hại như thế. Ta nhìn thế hệ tuổi trẻ không có mấy người so sánh được với hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, kết quả của trận chiến này hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đường Phong Nguyệt đón đám người vừa sợ lại đeo ánh mắt, hưởng thụ lấy các nữ tử reo hò, cười xuống đài. Một bên khác, Huyền Bang đệ tử tại Sở Minh Liêu dẫn đầu hạ hướng hắn đi tới. Chương 64, toàn thắng vệ Thu Lâm. Huyền Bang trong trang viên. Từ Đức thẹn vì Huyền Bang bang chủ, bái kiến Ngũ công tử. Từ Đức che đậy hạ khiếp sợ trong lòng. Đối Đường Phong Nguyệt chắp tay nói ra. Kỳ thật đến bây giờ Từ Đức đều không có trở lại kinh đến, không phải nói Ngũ công tử bất học vô thuật sao, xem ra hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Đường Phong Nguyệt đáp lại một câu, tĩnh mịch ánh mắt có chút hăng hái nhìn qua một bộ áo vàng, sắc mặt băng lãnh Đỗ Hồng Nguyệt. Trong đầu mỹ nữ hệ thống bắt đầu vận chuyển. Tính danh, Đỗ Hồng Nguyệt. Gia thế, võ lâm đỉnh tiêm thế lực Vô Ưu Cốc. Dung mạo đẳng cấp, A. Tính cách nhãn hiệu, sùng bái sinh ra tình yêu. Công thành độ khó, tam tinh nữa. Trong thức hải, ba đạo màn sáng theo thứ tự sắp xếp tại Đường Phong Nguyệt trước mặt, theo thứ tự là cuộc đời giới thiệu, kén vợ kén chồng xem cùng thiếu nữ bí mật nhỏ. Đường Phong Nguyệt trực tiếp lược qua cuộc đời giới thiệu, điểm hướng về phía kén vợ kén chồng xem một cột. Trong ngộng của ta tình nhân, cần ngoại hình tuấn mỹ, dáng người thượng giai, gia thế ưu lương, tính cách ôn nhu, đối xử mọi người thành khẩn, muốn tất cả mọi người nói hắn tốt. Chậc chậc, cô nàng này yêu cầu thật đúng là cao. Bất quá từ những điều kiện này từng cái đi đối ứng, thật đúng là cùng đại ca Đường Hướng Phong 10 phần ăn khớp, khó trách từ nhỏ đã quấn lấy muốn gả cho đại ca. Bất quá đáng tiếc, theo Đường Phong Nguyệt biết, đại ca chỉ coi Đỗ Hồng Nguyệt là thành muội muội, không có chút nào tình yêu nam nữ. Ngươi nhìn cái gì, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho đảo. Đỗ Hồng Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, trên thân sát khí bốn phía. Đường Phong Nguyệt cái này mới thức tỉnh, mình nhìn chằm chằm vào nữ nhân này chằm chằm quá mức. Sở Minh Liêu vội vàng đi ra hòa giải, tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại đến Tô Phong Thành? Đường Phong Nguyệt cười nói, nhiều người ở đây náo nhiệt, hơn nữa còn có mỹ nữ, ta liền đến chứ sao? Sở Minh Liêu nói ra, cũng may mà ngươi đến, nếu không lần này cùng huyết ảnh giáo tranh chấp, chúng ta Vô Ưu Cốc liền thật phải thua. Bất quá tiếp xuống ngươi cùng Vệ Thu Lâm quyết đấu, ta nhìn vẫn là nhận thua đi. Đường Phong Nguyệt hít mắt, Sở Sư Minh, xem ra ngươi đối ta không có lòng tin gì nha. Sở Minh Liêu vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là Vệ Thu Lâm cuối cùng đánh bại Mạc Thượng Trần bí pháp quá quỷ dị, nếu như cầm tới đối phó ngươi, ta sợ ngươi không địch lại. Mà lại hiện tại huyết ảnh giáo bên kia tất nhiên biết thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ tận lực nhằm vào ngươi. Đường Phong Nguyệt lòng tin tràn đầy nói, yên nào, các ngươi liền xem ta như thế nào đánh bại Vệ Thu Lâm, còn có kia cái gì Vu Hành Vân, bất quá là bại tướng dưới tay ta. Lời nói này đi ra, chớ nói Đỗ Hồng Nguyệt cười lạnh liên tục, liền ngay cả Sở Minh Liêu cùng Từ Đức cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất rõ ràng, ba người cũng không tin Đường Phong Nguyệt, cho là hắn đang nói phép đâu. Đường Phong Nguyệt trong lồng ngực kìm nén một cố kình, tâm nghĩ các ngươi liền đợi đến xem đi. Quy Nguyên phái tổng bộ. A, Vô Ưu Cốc Ngũ thiếu gia. Ha ha, nghe nói là cái tiểu phế vật. Một thiếu niên công tử nằm tại trên ghế nằm, bộ dáng lười nhác, hai mắt lanh khốc, chính là huyết ảnh giáo đại trưởng lao cháu, Vu Hành Vân. Nghe xong ngày chính cùng nghiêng tháng hai vị đồng tử, Vu Hành Vân cười nói, bất quá học xong một thân chạy trốn công phu, ta phất phất tay là có thể đem hắn đánh chết, không chắc chắn tiểu tử kia để ở trong lòng. Công tử vi vũ, ngày sau nhất định nhất thống võ lâm, vô địch thiên hạ. Ngày chính đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử vội vàng nói. Vu Hành Vân nhếch miệng lên một tia lanh khốc, đống nhiên nói, đúng rồi, Vệ Thu Lâm tên kia đã vận dụng ta chuyển cho bí pháp của hắn, chờ sự tình lần này kết thúc, dứt khoát liền tiện hắn quy thiên đi. Được. Lùi ra đi. Đúng, phân phó phòng bếp cho ta xào một tô mì sợi, ta đói, nhiều hơn điểm hành. Buổi chiều. Sân đấu võ có thể nói bóng người nhôn nháo, bởi vì giờ khắc này sắp diễn ra thành Bắc thi đấu khu quan á quân tranh đoạt chiến. Đường Phong Nguyệt giao đấu Vệ Thu Lâm. Tiểu công tử, ngươi có thể xông đến nơi đây rất không dễ dàng, bất quá người trọng yếu nhất chính là tiết mệnh, ngươi nói đúng sao? Vệ Thu Lâm cười nhìn qua Đường Phong Nguyệt. Dám uy hiếp lớn ra ta. Đường Phong Nguyệt đồng dạng cười nhìn qua đối phương, Vệ công tử nói quá đúng, vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, không ngại ngươi nhận thua tốt, đại ca xin ngươi đi bảo tướng lâu uống hoa tiểu. Vệ Thu Lâm khuôn mặt anh tuấn co lại, quắc, đã như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Khanh khanh khanh. Trường kiếm giơ cao, cổ tay nhẹ rung, Vệ Thu Lâm một tay khổng tức kiếm pháp thi triển đi ra, đạo đạo kiếm khí lấy xoay quanh lẫn nhau chi thế phóng tới Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển phong ảnh thân pháp trốn tránh. Đồng dạng là kiếm khách, Đông môn suy vũ kiếm vừa nhanh vừa độc, rất có lực sát thương. Vệ Thu Lâm thì thắng ở chiêu thức tinh diệu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hai bóng người tại đài luận võ bên trên du tẩu, khi thì dây dưa, lúc mà đối kích. Giữa hai bên mỗi một lần giao thủ, đều sẽ buộc phát ra chiến đấu kịch liệt dư ba. Khổng tước xuê đôi. Vệ Thu Lâm tay cầm trường kiếm, trước người vẽ lên một cái vòng tròn, trung điệp kiếm sáng long lánh chói mắt, kích xạ hướng Đường Phong Nguyệt. Đột. Đường Phong Nguyệt một bên trốn tránh, một bên cẩn thận tìm kiếm đối phương chiêu thức bên trong sơ hở. Tinh thần lực của hắn cực mạnh, dù là đang khẩn trương kích thích trong quyết đấu, vẫn còn dư lực có thể cảm ứng bốn phía. Cho ta bại đi. Vệ Thu Lâm kiếm thế biến đổi, toàn thân kiếm khí đều áp xúc thành một chùm kiếm quang, lấy xét đánh chi thế bắn ra, đúng là hắn trung cực tuyệt học, khổng tước khai quang. Vô hình. Trường không ngự phong quyết trung cực thức thứ ba thi triển, Đường Phong Nguyệt hiểm lại càng hiểm né qua đối phương sát chiêu, lòng bàn tay liệt diễm bừng bừng. Đánh ra một cái cực nóng tự dưng trường phong. Đại thành liệt diễm trưởng. Vâng. Cuồng bạo trong kinh khí, Vệ Thu Lâm trong mắt đỏ lòng lánh, mang trên mặt nụ cười tà ác, trên thân khí tức tăng vọt, quả nhiên vận dụng đối phó Mạc Thượng Trần lúc bí pháp. Đã sớm ngờ tới người chiêu này. Đúng lúc này, Đường Phong Nguyệt cười nhạt một tiếng, dưới chân một điểm, lấy vô hình thân pháp xung ra, thân ảnh ở hậu phương kéo ra khỏi một đạo thật dài màu xanh quang ảnh. Ngươi. Vệ Thu Lâm đông nhiên trừng lớn con ngươi. Ngữ khí vừa sợ lại sợ. Lần trước ta liền phát hiện, ngươi vận dụng loại bí pháp này, chí ít cần ba hơi thời gian chuẩn bị. Mà tại cái này thời gian ba cái hô hấp bên trong, ngươi là mặc người chém giết. Đường Phong Nguyệt tà mị cười một tiếng, chói trang trưởng lực đánh ra, cực nóng nội kình không có chút nào lưu tình đánh vào Vệ Thu Lâm thể nội. Phúc! Vệ Thu Lâm quát to một tiếng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể như vải rách túi phi tốc hướng dưới đài vọt tới, thuận thế đụng ngã lăn 10 cái Quy Nguyên phái đệ tử. Cái gì? Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, đều là không thể tin được sẽ xuất hiện dạng này một màn. Lúc đầu coi là Vệ Thu Lâm thi triển bí pháp, sẽ như lần trước tuyệt địa phản kích, không nghĩ tới lại bị Đường Phong Nguyệt chui chỗ trống, lợi dụng bí pháp nhược điểm đem trong nháy mắt đánh bại. Lợi hại, nghĩ không ra Ngũ công tử sức quan sát kinh người như thế, liền như vậy chút ít lỗ thủng đều phát hiện, ta không thể không bội phục. Từ Đức cười ha ha nói, thoải mái dị thường. Sở Minh Nghiêu khen, phát hiện chiêu thức nhược điểm đã là rất không dễ dàng, mấu chốt vẫn là có can đảm một dũng khí thử. Nếu như phỏng đoán sai lầm, mình liền muốn thảm. Đỗ Hồng Nguyệt hừ một tiếng, dù là Đường Phong Nguyệt chiến thắng Vệ Thu Lâm, nàng vẫn như cũ rất khinh thường. Đường Phong Nguyệt đứng trên đài, hưởng thụ lấy đám người đã là chấn kinh, lại là kính nể phức tạp biểu lộ, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra một cái thoải mái chữ. Trong lòng của hắn chợt nhớ tới cái kia màu trắng viên hầu. Nếu không phải quan sát hầu ca đối chiến, Đường Phong Nguyệt còn sẽ không nghĩ tới lợi dụng tự thân hơn người tinh thần lực, đi phát hiện địch thủ sơ hở. Hôn trướng, luận võ mà thôi, ra tay lại hung ác như vậy, Lao Phu muốn đưa ra kháng nghị. Dưới đài, Quy Nguyên phái trưởng môn sờ lên Vệ Thu Lâm mạch đập, lập tức giận dữ lên tiếng. Nếu như không phải bận tâm Đường Phong Nguyệt thân phận, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Ta kháng mẹ ngươi. Song phương động thủ, khó đảm bảo sẽ không thụ một chút vết thương nhỏ, buồn cười ngươi Lao thất phu này. Tốt xấu cũng coi là một cái tam lưu thế lực nhỏ trưởng môn, ngay cả cái này dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Đường Phong Nguyệt đứng trên đài, đối mặt nộ khí nghiêm nghị Quy Nguyên phái trưởng môn, ngược lại chỉ vào đối phương một trận mắng to. Quy Nguyên phái trưởng môn bị chửi ngây ngẩn cả người, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Lại nhìn Vệ Thu Lâm toàn thân phát nhiệt, sủi lơ vô lực thảm trạng, người hắn a nói cho ta biết cái này là chút thương nhỏ. A. Quy Nguyên phái trưởng môn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí tức bạo động. Lúc này Từ Đức thân ảnh lóe lên, cản trước người. Lao giả, ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Mắt thấy song phương lại sắp đại chiến, Lục Thiếu Du vội vàng nói, hòa khí sinh tài a các vị, hiện tại mặt trời sắp lặn, ta nhìn mọi người cũng đều mệt mỏi, không ngại trở về nấu điểm cháo, ăn mai rau khô bánh nướng, giảm nhiệt giải hạ giận, mọi người còn là bạn tốt nha. Ngày chính cùng nghiêng tháng hai vị đồng tử đi tới, hướng Đường Phong Nguyệt nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt rơi vào Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt trên thân. Lần này may mắn để cho các ngươi thắng. Bất quá đến hậu thiên tổng quyết tái, chúng ta Vu thiếu gia sẽ đem các ngươi Ngũ công tử đánh thành một con chó. Dứt lời, hắc hắc cười lạnh một trận, lúc này mới dẫn sắc mặt hung ác Quy Nguyên phái trưởng môn bọn người quay người rời đi, dậm chân đi xa. Đường Phong Nguyệt nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, cũng là ha ha cười. Đem đại gia đánh thành một con chó. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, mù các ngươi 24K hợp kim titan mắt chó. Chương 65, thiên tài võ học. Đêm khuya, ánh trăng như nước. Một tòa yên lặng trong viện, ba người ngồi tại thạch trên ghế, trên bàn đá trưng bày ba chén trà nóng. Tiểu sư đệ, ngày mai liền là ngươi cùng Vu Hành Vân tiến hành cuối cùng đấu thời gian, ngươi cũng đã biết Vu Hành Vân người này đặc điểm. Sở Minh Liêu nhấp một miếng trà, cười nhìn lấy Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt thì uống xong một miệng lớn, thấy Đỗ Hồng Nguyệt nhíu chặt nó lông mày, quả nhiên là thô tục tiểu tử thúi. Sở sư huynh, cái này Vu Hành Vân rất lợi hại phải không? Lợi hại. Không phải bình thường lợi hại. Người này làm việc quỷ dị khó lường, thủ đoạn vô tình, 16 tuổi liền đem tu vi đột phá đến Chu Thiên cảnh sơ kỳ, càng đem huyết ảnh giáo huyết ảnh trưởng tu luyện tới cảnh giới đại thành, tư chất chỉ so với năm đó huyết ảnh giáo chủ kém 3 phần, người xưng tiểu tà chủ. Sở Minh Liêu nói bổ sung, huyết ảnh giáo chủ bây giờ thế nhưng là thiên bảng bên trong siêu cấp cao thủ, có khả năng cùng cốc chủ nổi danh. Vốn cho rằng lời nói này có thể làm Đường Phong Nguyệt đề cao cảnh giác, chí ít lộ ra vẻ khẩn trương. Không nghĩ tới người này nói ra, nguyên lai 16 tuổi mới Chu Thiên cảnh sơ kỳ, ta so với hắn sớm một năm, quả nhiên ta tương đối lợi hại. Đỗ Hồng Nguyệt cười lạnh nói, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, mà lại thực sự đột phá, cũng không phải cắn thuốc chi lưu có thể so sánh. Tại thiếu nữ này trong lòng, vẫn cho rằng Đường Phong Nguyệt là ăn linh dược dị quả mới có được hôm nay tu vi. Đương nhiên, tình huống thực tế thật đúng là không sai biệt lắm. Đường Phong Nguyệt cười hát hát nói, xem ra Đỗ sư tỷ đối ta thành kiến rất sâu nha. Không bằng chúng ta luyện một chút. Đỗ Hồng Nguyệt khinh thường nói ra, ta sợ không cẩn thận làm bị thương ngươi, đem ngươi biến thành tàn phế sẽ không tốt. Chỉ cần sư tỷ có bản sự này, ta không trách ngươi. Ta chấp ngươi một tay, không thi triển kiếm pháp, ngươi có thể ngăn cản ta năm chiêu, coi như ngươi thắng. Thân ảnh lóe lên, Đỗ Hồng Nguyệt đã đứng ở trong viện khiêu khích nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Nàng đã sớm không quen nhìn cái này từ nhỏ đã lười nhác háo sắc thiếu niên, nam mộng cũng nhớ hung hăng giáo huấn một phen. Đường Phong Nguyệt trong lòng kìm nén một hơi. Lập tức cũng đứng dậy, khóe miệng mang theo một vòng cười tà. Sở Minh Liêu muốn ngăn cản, nhưng nhìn chiến trận này là hữu tâm vô lực. Hắn thật lo lắng Đỗ Hồng Nguyệt ra tay không có nặng nhẹ, vạn nhất thật đem Đường Phong Nguyệt đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy thì phiền toái. Là lấy hắn thầm vận nội lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Đường Phong Nguyệt. Sư tỷ, vạn nhất ta nếu là đánh thắng ngươi, nhưng có ban thưởng gì? Đường Phong Nguyệt cười hì hì hỏi, thưởng thức dưới ánh trăng Đỗ Hồng Nguyệt càng phát ra thanh lãnh dung nhan xinh đẹp. Đỗ Hồng Nguyệt khẽ nói, không có khả năng này. Thật bị ngươi thắng, muốn như thế nào đều có thể. Xoát. Vừa dứt lời, Đường Phong Nguyệt liền động, mà lại trực tiếp vận dụng trường không ngự phong quyết trung cực thức thứ ba, vô hình. Ầm. Một cái hỏa diễm trưởng lực đánh vào tường viện bên trên, đem mặt tường đốt ra một mảnh hắc dấu vết, nguyên điệu thiếu nữ Phương Tung cũng đã xuất hiện ở nơi khác. Đường Phong Nguyệt trong lòng vi kinh. Đỗ Hồng Nguyệt thân pháp mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn, đối phương thi triển chính là vô ưu cốc thân pháp tuyệt kỹ, như huyễn mê tung bộ. Khinh công không giống với thân pháp, cái trước thiên về tại tốc độ, cái sau càng thiên hướng về chiến đấu kỹ xảo. Ở trong viện có hạn trong không gian, Đường Phong Nguyệt khinh công tuy mạnh, trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào áp đảo Đỗ Hồng Nguyệt bộ pháp. Song phương rất nhanh trao đổi hai chiêu. Đầu ngón tay ngự long, ngọc trưởng tập kích, bóng trắng trùng điệp mà tới. Tại Đỗ Hồng Nguyệt một trưởng này phía dưới, Đường Phong Nguyệt phát hiện mình tránh cũng không thể tránh, vô luận như thế nào trốn tránh, đều sẽ bị một chiêu này vỗ trúng. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, vẹn vẹn một chiêu này liền có thể nhìn ra Đỗ Hồng Nguyệt tinh thâm võ công tạo nghệ, khó trách có thể tại nhân tài đông đúc trong giang hồ chiếm được thiên kiếm độc nguyệt uy danh hiển hách. Đỗ sư muội, thủ hạ lưu tình. Sở Minh Liêu thấy tình thế không ổn, quát to một tiếng. Đường Phong Nguyệt trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng rực, tâm thần tại thời khắc này trầm tĩnh lại. Hắn liền nghĩ tới vượn trắng vật lộn độc mãng lúc kỹ xảo chiến đấu. Cảm giác lực không ngừng ngoại phóng, ở trong mắt Đường Phong Nguyệt, Đỗ Hồng Nguyệt chiêu thức không đặt chậm, một điểm sơ hở tại phóng đại. Ngay tại lúc này, Đỗ Hồng Nguyệt đang muốn thu trưởng, nhưng vào lúc này, Đường Phong Nguyệt thế mà bắt lấy nàng một chiêu này chỉ có sơ hở, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi công kích của nàng. A. Đỗ Hồng Nguyệt không khỏi phát ra một tiếng khẽ gọi. Đường Phong Nguyệt cười ha ha, dưới chân liền chút, một hơi lần nữa hiện lên đối phương ba chiêu. Lẳng lặng đứng ở ngoài ba trượng. Năm chiêu đã qua, Đỗ Hồng Nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có chút khó mà xuống đài, lại bao hàm lấy khó có thể tin thần sắc. Đỗ sư tỷ, ta giống như không cẩn thận thắng ngươi, y theo ước định, ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể đúng không? Đường Phong Nguyệt đi ra phía trước, xoa xoa tay, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử, thân ngươi một ngụm liền tốt. Sở Minh Liêu kèm chút một cái lảo đảo té ngã. Ngươi cái này còn không phải là vì khó Đỗ Hồng Nguyệt. Đường Phong Nguyệt bĩu môi, làm bộ đích thân lên đi, khoảng cách giai nhân gương mặt xinh đẹp chỉ có 3 tấc lúc, một cỗ thấm người mùi thơm xông vào mũi. Ta giết ngươi. Một cỗ ngập trời kiếm khí bỗng nhiên bạo dũng mà ra, dọa đến Đường Phong Nguyệt lập tức bay ngược không thôi. Trong viện lục liễu cành lá bay tán loạn, dưới một kiếm này cuồng loạn bay múa. Sở Minh Liêu lập tức một cái lắc mình, lấy tự thân công lực đánh tan Đỗ Hồng Nguyệt kiếm khí, trong miệng hô, Đỗ sư muội, bình tĩnh một chút. Đỗ Hồng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Đường Phong Nguyệt, ngươi còn dám đánh không thiết thực như ma trước quỷ. Lần sau ta để ngươi chết không toàn thây. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Phong Nguyệt lại là nổi giận lại là bất đắc dĩ. Nữ nhân quả nhiên đều là không giữ chữ tín động vật, rõ ràng nói xong thắng làm cái gì đều được, kết quả hôn một chút liền muốn giết người, thế đạo này có để cho người sống hay không? Sở Minh Liêu đối Đường Phong Nguyệt cười cười, đừng để trong lòng, Đỗ sư muội liền này cá tính. Đối tiểu sư đệ, mới ngươi né tránh Đỗ sư muội thân pháp hảo hảo kỳ diệu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đường Phong Nguyệt thuận miệng nói, đây là ta tự sáng tạo, tên là Linh Viên Chiến Pháp. Nghe nói như thế, Sở Minh Liêu trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu như tiểu sư đệ không có gạt người lời nói, chỉ dựa vào mới loại kia ý thức chiến đấu, liền có thể chứng minh tiểu sư đệ là cái chính cống thiên tài võ học. Tiểu sư đệ, hậu thiên ngươi cùng Vu Hành Vân quyết đấu, có thể thắng tốt nhất, nếu như không có nắm chắc, liền phải lập tức nhận thua, không thể cho đối phương cố ý trọng thương cơ hội của ngươi. Sở Minh Liêu bỗng nhiên chỉnh trọng nói. Đường Phong Nguyệt khoát khoát tay, yên tâm đi, sở sư huynh ngươi cũng không phải không biết, con người của ta cái gì còn không sợ, liền là rất sợ chết. Sở Minh Liêu gặp hắn vô lại bộ dáng, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Chính Nhật, Tà Nguyệt, các ngươi hai cái chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, hậu thiên chính là chúng ta Huyết Ảnh giáo tiếp nhận Tô Phong thành quạng mỏ ngày tốt lành. Quy Nguyên phái một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện, Vu Hành Vân nằm tại trên ghế nằm, ngựa khí tự tin mà lãnh khốc. Hai vị đồng tử tự nhiên liên thanh nói tốt. Chính Nhật đồng tử nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu gia huy vũ bá khí, cái kia Vô Ưu Cốc tiểu tử tự nhiên không phải là đối thủ của ngài. Bất quá tiểu tử kia khác không được, khinh công ngược lại là trượt cực kỳ. Ha ha, nghe nói Đường Thiên Ý cái này tiểu nhi tử là cái tuổi mục, ngươi hoài nghi ta bắt không được hắn. Vu Hành Vân hít mắt, trong lời nói đã mang theo một tia rét lạnh sắc khí. Chính Nhật đồng tử phía sau lưng phát lạnh, Tà Nguyệt đồng tử lập tức nói, thiếu gia là vô địch. Ngay chính có ý tứ là, thiếu gia ngay từ đầu liền ra tay độc ác chế trụ tiểu tử kia, miễn cho hắn tán loạn, dạng này càng có thể hiển lộ rõ ràng thiếu gia bất thế thần uy. Vu Hành Vân cười ha ha một tiếng, tóc đen không gió mà bay, trong miệng lạnh nhạt nói, khinh công của hắn cho dù tốt, có thể nhanh hơn máu của ta hồn bước. Các ngươi đến lúc đó liền nhìn xem đi, ta sẽ giống mèo hí chuột đùa chơi chết tiểu tử kia, nhờ vào đó hung hăng nhục nhã Vô Ưu Cốc. Dự chúc thiếu gia đại công cáo thành. Ngày chính cùng Nghiêng Tháng liếc nhau, đồng thời la lớn. Hai ngày lóe lên liền biến mất. Một ngày này, Võ Lâm Ngôi Sao hy vọng tổng quyết tái đúng hạn triển khai. Tổng quyết tái hết thể chỉ có một trận đấu, lại dẫn tới toàn thành bạo động, cơ hồ tất cả người Võ Lâm đều chạy về trận chung kết địa điểm. Còn trong thành dân chúng bình thường, rất nhiều người thậm chí vì trận này trận chung kết từ bỏ ngày đó làm việc. Tổng quyết tái đặt ở Tô Phong thành lớn nhất sân đấu võ tiến hành. Sân bãi hiện lên móc ngược dạng cái bát, trung tâm là to lớn luận võ đài, bốn phía thính phòng trình viên hình cái vòng từ thấp đến cao bố trí, có thể chứa đựng trọn vẹn 2-3 vạn người xem. Tia nắng ban mai vừa mới tảng sáng, ánh nắng sơ chiếu đại địa, khán đài sớm đã ngồi đầy người. Chương 66, tối huyễn ra sân phương thức. Sân đấu võ bên trong, tiếng gầm sôi trào. Trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm vẻ chờ mong. Võ Lâm Ngôi Sao hy vọng giải thi đấu, chính là Tô Phong thành từ trước tới nay náo nhiệt nhất võ lâm thịnh hội, hấp dẫn phủ cận mười mấy tòa thành thị tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia. Tranh tài từ nhan giá trị đến khí chất, từ ăn nói đến võ công, có thể nói hàm kim lượng mười phần. Hành Vân, Hành Thiên Bố Mây, Vu Gia Có Ta, Huyết Ảnh Vô Đề. Một đám nữ fan cuồng trong đám người chỉnh tề hô to, hô hoán trong lòng nam thần, Vu Hành Vân. Hừ, còn Huyết Ảnh Vô Địch, ngay cả loại này khoác lác cũng nói được, cái kia Vu Hành Vân xem ra cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Một người trẻ tuổi không phục, tận lực lớn tiếng nói. Kết quả một người dáng dấp nhanh nhẹn dũng manh nữ tử quát, là người nhà. Nhà ta Vu thiếu gia tại thành Nam thi đấu khu bên trong hát vang tiến mạnh, thủ hạ ngay cả một chiêu chi địch đều không có, tư chất của hắn ngay cả Huyết Ảnh giáo chủ đều thừa nhận, ngươi lại tính là thứ gì? So ra mà vượt Vu thiếu gia một đầu ngón tay sao? Người trẻ tuổi bị mắng sắc mặt đỏ lên, đang muốn phản bác, vừa bên trên lập tức có người kéo hắn lại. Huynh đài, ngươi là vĩnh viễn không tranh nổi các nàng. Huống chi Vu Hành Vân sắc thực lợi hại, liền ngay cả Huyết Ảnh giáo chủ đều nói, hắn là lần tiếp theo Thanh Vân bảng mạnh hữu lực người cạnh tranh. Người trẻ tuổi không nói. Thanh Vân bảng tại thiên hạ võ lâm, nhất là thế hệ trẻ tuổi trong lòng phân lượng, cơ hồ có thể dùng hết sức quan trọng, không gì sánh được để hình dung. Đây là cân nhắc người trẻ tuổi tiềm lực, tư chất, vũ lực các loại tổng hợp nhân tố chỉ tiêu, trải qua mấy trăm năm, nó tính chính xác cùng công chính tính sớm đã đạt được khắp thiên hạ tán thành. Ngay cả Huyết Ảnh giáo chủ bực này tông sư cấp nhân vật đều đối Vu Hành Vân như thế xem trọng, xem ra thiếu niên kia quả thật là thiên tư tung hoành, thường nhân khó mà địch nổi. Ha ha ha, Sở đại hiệp, Đồ nữ hiệp, các ngươi chuẩn bị kỹ càng thua sao? Chính Nhật Tà Nguyệt hai vị đồng tử, đối diện đi hướng tiến vào sân đấu võ Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt bọn người. Sở Minh Liêu cười nhạt nói, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không cho rằng Đường Phong Nguyệt có thể thắng lợi, bất quá cũng không thể ở trước mặt đối phương thua khí thế. Chính Nhật đồng tử cười ha ha, các ngươi Vô Ưu Cốc người liền là cái này đức hạnh, chết sĩ diện. Ta thật lo lắng Vu thiếu gia một cái dùng sức quá độ, sẽ đem các ngươi Ngũ công tử bị dọa cho phát sợ tè ra quần. Nghe nói như thế, sau lưng Huyết Ảnh giáo đồ cùng Quy Nguyên phái đệ tử đều ầm vàng cười to. Một chiêu, ta nhìn Vu thiếu gia nhiều nhất một chiêu liền có thể kết thúc tranh tài, liền giống như trước đó. Ta cảm thấy khá là đáng tiếc, Vu thiếu gia đến bây giờ ngay cả Huyết Ảnh trưởng cũng chưa dùng qua, nếu như họ Đường đủ mạnh, có thể đem Vu thiếu gia bước đến một bước này liền tốt. Không thể nào. Họ Đường cùng Vu thiếu gia dễ bản liền không cùng đẳng cấp đối thủ. Huyết Ảnh giáo cùng Quy Nguyên phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, căn bản không có đem Đường Phong Nguyệt nhìn ở trong mắt. Trong lòng bọn họ, Vu Hành Vân là vô địch. Bốn phía người xem mặc dù không quen nhìn đám người này phách lối khí diễm, nhưng nghĩ tới Vu Hành Vân ra chiêu đáng sợ, lại nhịn không được lắc đầu, không cách nào phản bác. Vô Ưu Cốc bên này người thì là trong lòng nén giận, cảm giác ngực kìm nén một cỗ khí làm sao đều ra không được. Nhất là Huyền Bang đệ tử, trước đó thành Nam thi đấu khu, trong bang kiệt xuất nhất mấy người đệ tử hoàn toàn là bị Vu Hành Vân treo đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đối với Vu Hành Vân, trong lòng bọn họ lại là phẫn nộ, lại là e ngại. Ta Vu ca ca tới rồi sao? Thành chủ Lục Thiếu Du vợ chồng chậm rãi đi tới. Lần này bên cạnh hai người còn đi theo một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ mắt to linh động, chính là Lục Thiếu Du độc nữ, Lục Thiên Thiên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. T-U-I-N-E-T Lục Thiên Thiên nhìn chung quanh, thất vọng nói, đến sớm, Vu Ca Ca còn chưa tới đâu. Từ khi nhìn Thành Nam thi đấu khu tranh tài, Lục Thiên Thiên liền triệt để mê luyến lanh khốc vô tình Vu Hành Vân, mở miệng một tiếng Vu Ca Ca đều, cũng không biết é lệ là vật gì. Khoa trương nhất chính là, nàng còn không cho phép có người vũ nhục nàng Vu Ca Ca, một khi nghe thấy có người nói năng lô mãng, liền sẽ ỷ vào thành chủ chi nữ thân phận giáo huấn đối phương. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử tiến lên chào hỏi, Lục Thiên Thiên rất khách khí nói một tiếng, trông thấy đối diện Huyền Băng người, thì là lạnh hừ một tiếng, địch ta thái độ rất rõ ràng. Đám người theo thứ tự ngồi xuống. Đại khái qua một khắc đồng hồ, mười trượng trên bầu trời xuất hiện bốn đạo lao vùn vụt thân ảnh. Thân ảnh phân bốn góc mà đứng, khiêng một thanh màu đỏ ghế nằm đạp không mà tới. Lúc ấy trăng sáng ứng còn tại, Vu gia thiếu niên sắp trưởng thành. Nước từ phiêu linh hoa tự lạc, Hành Vân bố vũ các hai vòng. Bốn người cao giọng đồng ca. Bốn câu lời mới vừa hát xong, bốn người vừa vặn khiêng ghế nằm rơi xuống đất. Vu thiếu gia, là Vu thiếu gia đến rồi. Tiểu tà chủ Vu Hành Vân, quả nhiên đủ tà khí. Cho hay muốn diễn ra. Sân đấu võ một trận ồn ào sôi trào. Màu đỏ trên ghế nằm, một bộ áo đỏ trường bào Vu Hành Vân chậm rãi ngồi dậy, lấy ánh mắt lánh khốc liếc nhìn bốn phía, ít ỏi khỏe môi nết lên một tia bệ nghệ ung dung ý cười. Vu ca ca, rốt cục lại trông thấy ngươi. Hai ngày này không có ngươi tranh tài, ung tùm đều chẳng muốn đi ra đâu. Lục Thiên Thiên hai con ngươi tỏa sáng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng Vu Hành Vân. Huyết Ảnh giáo đồ tại Chính Nhật Tà Nguyệt hai vị đồng tử dẫn đầu dưới, sớm đã vội vàng đi hướng Vu Hành Vân chào đi. Đối thủ còn chưa tới sao? Vu Hành Vân nhìn thoáng qua Dông Tuyết Luận Võ Đài, đông nhiên nằm lại trên ghế, chờ hắn tới, đánh thức ta. Dứt lời nhắm hai mắt, thế mà ngủ dậy cảm giác tới. Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, đám kia Vu Hành Vân nữ đám fan hâm mộ thì hét dầm lên. Quá bá khí. Nhà ta Vu thiếu gia căn bản không đem đối thủ để vào mắt. Đây mới là chân nam nhân, sắp đến trước trận, vẫn ngưng thần tinh khí, như vậy ung dung không đội. Huyền Bang đệ tử nhao nhao giận dữ, có loại bị không để ý tới cùng nhục nhã cảm giác. Liền ngay cả Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt đều có chút không thoải mái, cái này Vu Hành Vân quá khoa trương, Đường Phong Nguyệt trong lòng hắn chỉ sợ liền đối thủ cũng không bằng. Lại qua một khắc đồng hồ, một cái khác chính chủ Đường Phong Nguyệt còn chưa hiện thân. Rất nhiều người đều ngồi không yên. Nóa, không phải là từ bỏ so tài A. Ta cảm thấy rất có thể, không phải mỗi người đều có lá gan đối mặt Vu Hành Vân. Dù sao cũng là Vô Ưu Cốc thiếu gia, thế nhưng là so với Vu Hành Vân đến, cũng quá kém đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nôn tử ở giữa đã đem Đường Phong Nguyệt nhìn thành lâm trận bỏ chạy nhát gan hạng người. Cha, ta nhìn trực tiếp đem quán quân cho Vu Ca Ca đi. Đối thủ của hắn chậm chạp không đến, khẳng định là biết mình không phải là đối thủ, dứt khoát trốn đi làm con rùa đen rút đầu. Lục Thiên Thiên lôi kéo Lục Thiếu Du tay, càng không ngừng nũng nịu, một đôi mắt sáng không quên nhìn về phía nhắm mắt nghỉ ngơi Vu Hành Vân. Lục Thiếu Du trách mắng, hồ nháo. Tranh tài đều không có bắt đầu, thế nào biết kết quả như thế nào. Ha ha ha, Lục Thành Chủ cuối cùng nói lời công đạo. Liên vi Lục Thành Chủ, nhỏ nhưng cũng không thể thua tranh tài. Đúng lúc này, một trận trong sáng tiếng cười to. Dẫn tới đám người nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mặt trời vàng chói bên trong, một điểm đen từ đằng xa cao nhất lầu các bay vụt mà tới. Cách rất gần, lúc này mới phát hiện là một thanh trường kiếm, càng mọi người cảm thấy hoảng sợ là, trên trường kiếm thế mà đứng đấy một người. Thanh sam tung bay, trường thân ngọc lập, người kia chắp hai tay sau lưng, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại vạn trượng kim quang bên trong như một gốc đón gió ngọc thụ, tuấn giật làm cho người khác khó có thể tin. Hắn mang theo phi kiếm mà đến, khí thế như hồng, như kiếm tiên lâm trần. Rung động thật sâu ở đây mỗi người. Trường kiếm tại sân đấu võ trên không xoay quanh vài vòng. Đường Phong Nguyệt cười ha ha, dưới chân trường không chân khí nhanh quay ngược trở lại, thân thể như nhẹ nhàng lá rụng xoay tròn lấy phiêu rơi trên mặt đất, toàn bộ quá trình tiêu sái đến rối tinh rối mù. Vừa rồi Vu Hành Vân nhấc ghế dựa ra sân, khiến cho toàn trường tiếng động lớn xôi. Mà Đường Phong Nguyệt lại là ngự kiếm mà đến, trực tiếp chấn động đến toàn trường yên tinh im ắng. Nó bức cách độ cao, quả thực là nghiền ép Vu Hành Vân mấy cái cấp bậc. Đạt tới loại hiệu quả này, Đường Phong Nguyệt trong lòng tự nhiên đắc ý cực kỳ. Hắn đương nhiên không biết ngự kiếm phi hành, bất quá lấy trường không chân khí kéo lại trường kiếm, sau đó lấy khinh công chế tạo ra giống nhau hiệu quả, hắn vẫn có thể làm được. Nhìn xem chẳng biết lúc nào mở mắt ra, có chút thẹn quá thành giận Vu Hành Vân, Đường Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng. Dám cùng đại gia so trang bức, chạy trở về nhà tu luyện 100 năm rồi nói sau. Chương 67, chỉ thường thôi. Đường công tử. Ngươi nếu là lại trễ bên trên 2 phút đồng hồ, liền bị hủy bỏ tư cách dự thi. Lục Thiếu Du đối Đường Phong Nguyệt phàn nàn một câu, thái độ lại lạ thường hiền lành. Đường Phong Nguyệt cười nói, không có ý tứ, buổi sáng ta ăn 2 cái bánh nướng, thuận tiện tắm rửa một cái, cho nên mới làm trễ lại thời gian. Hư lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc sát khí chợt mà dâng tới Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt quay đầu, đã nhìn thấy Vu Hành Vân chính lấy một đôi lánh khốc đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Thật giống như một cái thợ săn, nhìn thấy đợi bắt yếu đuối con mồi. Vu Hành Vân liếm liếm miệng, lạnh như băng nói ra, chưa từng có người nào dám để cho ta chờ lâu như vậy. Đường Phong Nguyệt, chỉ bằng điểm này, ta lại đánh gãy tứ chi của ngươi, sau đó phế bỏ đan điền của ngươi, lấy đó trừng trị. Huyết Ảnh Giáo một phương người nghe được kích động không thôi, đều là hài hước nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng, trừng trị. Ta trừng trị mẹ ngươi. Ai sửa chữa ai còn chưa nhất định đâu. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục nhà ta Vu thiếu gia, có phải muốn chết hay không? Khá lắm xuất khẩu cùng nôn tiểu cẩu, Vô Ưu Cốc người đều như thế không có tố chất sao? Cậu tạp chủng, có loại lặp lại lần nữa. Huyết Ảnh Giáo một phương người giận tí mặt, chỉ vào Đường Phong Nguyệt một trận quát mắng. Một đạo bóng xanh bỗng nhiên tránh nhập Huyết Ảnh Giáo trong đám người, tiếp lấy phanh phanh vài tiếng, quát mắng thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy đám người bên trong, một bộ thanh sam Đường Phong Nguyệt trên mặt lãnh sắc, dưới chân giẫm lên một cái Huyết Ảnh Giáo đệ tử, trong tay lại ôm hai cái. Hắn tay chân vừa dùng lực, ba người đều là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thể khung xương bị chấn đoạn mấy chỗ. Miệng con dám không sạch sẽ, ta không ngại làm trận giết người. Đường Phong Nguyệt lạnh lùng nói. Một đám Huyết Ảnh Giáo cùng Quy Nguyên phái các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Vu Hành Vân đều híp mắt lại. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Đường Phong Nguyệt cư nhiên như thế tùy tiện, người khác mắng to vài câu, vọt thẳng nhập trong đám người nắm lên liền đánh, không chút nào dây dưa dài dòng. Ha ha, xem ra phế bỏ ngươi vẫn là nhẹ. Ta quyết định, ta muốn bóp nát ngươi toàn thân mỗi một chỗ xương cốt, đánh gãy ngươi mỗi một chỗ kinh mạch, để ngươi tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng sống không bằng chết. Vu Hành Vân ha ha cùng tiếu, không thấy hắn như thế nào động tác, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh đứng tại đài luận võ bên trên, hai con ngươi hung tàn mà nhìn chằm chằm vào dưới đài Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt bên miệng treo nhàn nhạt cười, như ném rác rưởi vứt xuống trong tay hai người, quay người dậm chân hướng luận võ lên trên bục đi. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền cường đại một phần. Cho đến về sau, cả người hắn tựa như là một cỗ cỡ nhỏ gió lốc phong nhãn, tràn ngập cuồng bạo mà mãnh liệt lực lượng đáng sợ. Tiểu sư đệ, cẩn thận một chút. Sở Minh Liêu tại sau lưng lớn tiếng nhắc nhở. Huyền Bang các đệ tử thì làm Đường Phong Nguyệt la lên cố lên. Bọn hắn sớm đã biết Đường Phong Nguyệt thân phận. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên này giờ phút này liền đại biểu cho Vô Ưu Cốc vinh quang. Đài luận võ bên trên, hai người thiếu niên cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Toàn trường 2-3 vạn người ánh mắt, tất cả đều tập trung tại trên thân hai người. Vu Ca Ca là vô địch, ai cũng đừng hòng đánh bại hắn. Lục Thiên Thiên ngồi phía trước sắp xếp, hai tay khoanh chống đỡ ở trên cằm, trong hai con người lóe ngôi sao. Hắc hắc, Vô Ưu Cốc công tử lại như thế nào, còn không phải muốn bị Vu thiếu gia giáo dục làm người. Chính Nhật đồng tử nết miệng lên, mặt mang vẻ khinh thường. Hy vọng tiểu sư đệ chớ có cậy mạnh mới tốt. Sở Minh Liêu lo âu nói ra. Đỗ Hồng Nguyệt thì xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Phong Nguyệt tiểu tử này rất giàu hoạt, vì bảo trụ mình, chỉ sợ căn bản sẽ không quản Vô Ưu Cốc hy vọng thanh danh. Chết. Vu Hành Vân chìm quát một tiếng, tay phải hiện ra một đoàn hồng mang, hướng phía Đường Phong Nguyệt ngực nhân tới. Hồng mang lóe lên liền biến mất, phảng phất đem hư không đều mặc tấu. Huyết quang xuyên tâm trưởng. Có người kêu to. Thành Nam thi đấu khu bên trong, Vu Hành Vân liền là dựa vào một trưởng này một đường quá quan chẳng tướng, căn bản không người là hắn địch. Đường Phong Nguyệt còn người hơi co lại. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vu Hành Vân mặc dù là người cuồng vọng tự đại, bất quá võ công sát thực rất mạnh. Chí ít một trưởng này liền để Đường Phong Nguyệt cảm thấy áp lực. Đột. Bóng xanh lóe lên, Đường Phong Nguyệt thân như gió bày, sinh sinh thoát ly huyết quang xuyên tâm trưởng phạm vi công kích, trong lòng bàn tay một đám lửa nóng viêm lực bộc phát, liệt diễm trưởng. Vu Hành Vân lạnh hừ một tiếng, trên tay khí thế lại thêm ba phần, hồng mang hóa thành ba đạo hướng phía trước đánh tới. Ba đạo hồng mang trên không trung nhanh chóng dung hợp, tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi, lấy lưu tinh truy địa chi thế gấp rơi xuống. Cùng lúc đó, Vu Hành Vân lánh khốc cười một tiếng, song trưởng lần nữa hợp lại, điểm điểm hồng mang hội tụ trong tay hắn, lại như viên đạn hướng phía trước kích bắn đi. Chỉ gặp đầy trời đều là điểm đỏ, cơ hồ tràn ngập nửa tòa luận võ đài, đem Đường Phong Nguyệt triệt để bao phủ ở bên trong. Kết thúc, ha ha ha, họ Đường đi chết đi. Lúc trước bị Đường Phong Nguyệt đánh gãy xương cốt ba cái Huyết Ảnh Giáo đồ thống khoái cười to, thần sắc dữ tợn. Không hổ là gần với Huyết Ảnh trưởng Huyết Quang phù đồ thủ, quả nhiên uy lực vô tận. Vu Hành Vân kẻ này xác thực quá mạnh. Mấy cái dâu bạc ban giám khảo rất là kinh ngạc. Đều là bởi vì Vu Hành Vân chiêu này, uy lực cơ hồ ẩn ẩn tiếp cận Chu Thiên cảnh trung kỳ cấp bậc. Lấy hắn Chu Thiên cảnh sơ kỳ tu vi mà nói, trừ phi đối với võ học lý giải tinh thâm đến trình độ nào đó, không có khả năng có thành tựu này. Ta nói qua, kết cục khi đắc tội ta, lại so với chết thảm hại hơn. Vu Hành Vân giống như là nhìn người chết mà nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Giờ khắc này, Đường Phong Nguyệt tâm thần lại so bất luận kẻ nào đều trầm ổn yên tĩnh. Trong tầm mắt, điểm điểm hồng mang đều tuần hoàn theo nhất định quỹ tích hướng mình đánh tới. Tại thế giới của hắn bên trong, hắn phảng phất thăm dò đến cái nào đó góc chết. Xoát xoát xoát. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ gặp Đường Phong Nguyệt thuận mặt đất trượt mấy trượng, thân như lục liêu đong đưa, lại đầy trời hồng mang bên trong ghé qua du tẩu, thế mà lông tóc không thương. Đây là thân pháp gì, thần kỳ như thế. Tiểu tử này khinh công lại lợi hại như thế. Mọi người chấn kinh liên tục, mở to hai mắt nhìn. Nhất là nhìn Đường Phong Nguyệt né tránh, sẽ nhịn không được bị động tác của hắn hấp dẫn, như là yêu nhã dáng múa. Vu Hành Vân sắc mặt trầm xuống, đem huyết quang phủ đồ thủ thôi động đến cực hạn. Cuối cùng lấy thân thể của hắn làm trung tâm, toàn bộ luận võ đài đều bị vô số điểm đỏ bao phủ. Thế nhưng là Đường Phong Nguyệt vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không thể hao hết mảy may. Tiểu sư đệ tự sáng tạo linh viên chiến pháp lại thần kỳ như thế, đem tự thân võ công, thân thể, cùng đối hoàn cảnh cảm giác đều hòa làm một thể, quá không đơn giản. Sở Minh Liêu có loại trực giác, bộ này linh viên chiến pháp một mực phát triển tiếp, sợ rằng sẽ trong võ lâm rực rỡ hào quang. Đỗ Hồng Nguyệt nghe thấy Sở Minh Liêu, có chút chấn kinh, khó mà tin được mà nhìn xem trên đài thân ảnh. Hắn tự sáng tạo, cái này sao có thể? Thật không nghĩ tới, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Vu Hành Vân thu liễm một thân sắc khí, cả người như là ẩn núp như dã thú đáng sợ. Theo hét lớn một tiếng, hắn cánh tay phải cơ bắp một trận phồng lên, giống như đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến tay phải. Một cỗ hồng mang bạo phát đi ra, cách thật xa, mọi người tựa hồ liền ngửi thấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Huyết ảnh trưởng. Vu Hành Vân thi triển tuyệt chiêu, hắn muốn một hơi đem Đường Phong Nguyệt đánh nằm rạp trên mặt đất. Huyết ảnh trưởng trưởng kinh hùng hồn, mà lại hóa thành kinh thiên hồng mang xung ra, đâu đâu cũng có. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Quần quần mùi máu tanh vọt tới, Đường Phong Nguyệt quần áo phiêu động, hai con ngươi lạnh đến cực hạn. Trong tay của hắn, lặng yên nhiều hơn 9 mảnh màu xanh vàng lá. Đi vào Tô Phong Thành không lâu, hắn liền để nội thành nổi danh nhất sát phường chế tạo rất nhiều dạng này lá xanh tử, bây giờ rốt cục dùng tới. Đoạt hồn diệp. Thon dài 5 ngón tay tản ra, như là phủ dây cung đánh đàn, tụ tập toàn thân hắn công lực 9 đạo ánh sáng màu xanh xung ra. Trên không trung lôi ra 9 đạo dài nhỏ màu xanh thẳng tắp. Đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời, chân chính thi triển đi qua hoàn thiện đoạt hồn diệp ám khí tuyệt kỹ. Cái này là hắn võ học của mình, cũng đại biểu cho trước mắt hắn vũ lực cực hạn. Xuy suy suy. 9 đạo tiếng vang, xinh xinh đem hồng mang xé mở 9 lô lớn, tại mọi người khó mà tin được trong ánh mắt, 9 đạo thanh mang dư thế không giảm, đâm vào Vu Hành Vân thể nội. Cái gì? Mọi người bật thốt lên kêu to. Lại là Vu Hành Vân bại. Máu tươi từ 9 nơi thương miệng không ngừng chảy xuống, rất mau đem Vu Hành Vân vốn là huyết hồng sắc áo choàng ăn mòn, áo đỏ càng đỏ. Vu Hành Vân như là dã thú bị thương, trong hai con ngươi buộc phát ra phệ nhân đáng sợ quan mang. Tranh tài trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, không chỉ có mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết ảnh trưởng bị đối phương phá mất, càng là thương tại trong tay đối phương. Hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch cực lớn, cơ hồ coi Vu Hành Vân là trận bức điên. Ta nhất định phải giẫm chết ngươi cẩu tạp chủng này. Sau một khắc, Vu Hành Vân hai con ngươi hiện lên một sợi màu đỏ, khí tức cả người xuất hiện tăng vọt, cảnh giới lập tức từ Chu Thiên cảnh sơ kỳ lên tới Chu Thiên cảnh trung kỳ. Cậu tạp chủng, đây chính là ngươi chọc giận ta đại giới. Vu Hành Vân áo bào đỏ cổ trướng, toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đường Phong Nguyệt nhíu mày, lại là loại bí pháp này. Lúc trước Vệ Thu Lâm liền là dùng chiêu này đánh bại Mạc Thượng Trần. Về sau Đường Phong Nguyệt dòm ra một chiêu này khuyết điểm, tại Vệ Thu Lâm xúc thế lúc xuất thủ, đem đối phương đánh bại. Bất quá Vu Hành Vân hiển nhiên so Vệ Thu Lâm đáng sợ. Bởi vì hắn vận dụng cái này một bí pháp lúc, lại không có thể lợi dụng thời gian khoảng cách. Bất quá có lẽ cũng chính vì vậy, Vu Hành Vân cảnh giới tốc độ tăng chỉ có một cái nhỏ cấp độ. Ầm. Thực lực tăng nhiều Vu Hành Vân sát phạt vô cùng, huyết ảnh trưởng uy lực đạt đến mức nghe nói kinh người, toàn bộ luận võ đài giống như đều hóa thành huyết trì. Đường Phong Nguyệt trong mắt lóe lên lánh mang, thẳng tiến không lùi, bay thẳng mà đi. Song phương triển khai long tranh hổ đấu, trang diện so trước đó còn kịch liệt mấy lần. Một phe là huyết ảnh cuồn cuộn, một phe là 9 đạo thanh mang. Mọi người nhìn hoa mắt thần trì, con mắt cũng không bỏ được nháy một cái. Một mực đại chiến 340 năm chiêu. Vu Hành Vân đỗng nhiên điên cuồng giữ tợn cười một tiếng, trên thân phát ra từng tiếng nổ đùng, máu bắn tung tóe bên trong, máu của hắn ảnh trưởng lần nữa uy lực đại tăng. Tự tiệt huyết mạch, hóa thành huyết ảnh. Vu Hành Vân thật liều mạng. Có người sợ hãi nói ra. Tự tiệt huyết mạch là huyết ảnh giáo sát chiêu một trong, có thể tăng cường chiêu thức ba thành uy lực, bất quá đối với võ giả tổn thương cũng rất lớn, một trận chiến qua đi chí ít tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục, có thậm chí lưu lại cả đời khó mà chữa trị bệnh căn, ảnh hưởng nghiêm trọng võ đạo. Đám người không nghĩ tới, vì chỉ là một phen thắng lợi, Vu Hành Vân sẽ điên cuồng đến thế. Chính Nhật Tà Nguyệt bọn người sắc mặt tái nhợt, đã nói không ra lời, chỉ hy vọng Vu Hành Vân nhanh lên thắng được tranh tài, tốt chữa thương cho hắn. Đường Phong Nguyệt bị Vu Hành Vân một trưởng đánh cho thổ huyết, lui lại không thôi. Vu Hành Vân cười ha ha, không ngừng tiếp cận. Ngắn ngủi năm chiêu, Đường Phong Nguyệt liên tục trúng ba trưởng, sắc mặt trắng bệnh. Hắn thân thể lay động, nhưng trong mắt quang mang lại càng phát ra cường thịnh, tựa như hai vòng mặt trời nhỏ tại trầm mê, ý chí bất khuất làm hắn không chịu nhượng bộ nửa bước. 20 chiêu đi qua, Đường Phong Nguyệt khí tức đã là cực kỳ suy yếu, nhưng hắn lại tại cười, ha ha ha, Vu Hành Vân. Ta không tin như ngươi loại này tự mình hại mình phương pháp có thể để ngươi kiên trì bao lâu, chỉ cần ta sống qua một trận này, ta thắng định ngươi. Đám người chấn kinh, nhìn xem cái này lay động muốn đổ, cơ hồ ngay cả đứng lập đều bất ổn thiếu niên, đều bị hắn kiên định ngữ, mãnh liệt cầu thắng ý chí sở kinh. Vu Hành Vân hung ác, thế nhưng là Đường Phong Nguyệt tắc hơn, hắn tại lấy mạng làm tiền đặt cược, muốn sống qua đối phương cường thịnh kỳ. Đỗ Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp mở thật lớn, phảng phất lần thứ nhất nhận biết trên đài lung lay sắp đổ thiếu niên áo xanh. Đây là nàng nhận biết cái kia vô lại háo sắc thiếu niên sao? Trong lòng hắn lại có dạng này một loại lẻ loi ý chí bất khuất. Vu Hành Vân kêu to, càng thêm ra sức sát phạt. Đường Phong Nguyệt đau khổ ngăn cản. Thứ 563 chiêu, Vu Hành Vân lay động một cái, khí thế đột nhiên ngã xuống. Đường Phong Nguyệt đôi mắt như lưới đao, sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn một cái gấp vọt, trong miệng thổ huyết, một quyền không lưu tình chút nào đánh gãy Vu Hành Vân vài gốc xương sườn, lại tiếp tục một cước. Đem Vu Hành Vân bị đá ý chí tăng dã, hung hăng giẫm tại dưới chân. Huyết ảnh giáo thiên tài, chỉ thường thôi. Đường Phong Nguyệt cười ha ha, lau khô bên miệng máu. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh của hắn như thương tùng thẳng tắp. Chương 68, ngươi Vu ca ca có thể lăn. Toàn trường im lặng, một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, cho dù ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Vu Hành Vân thế mà bại. Cái này tiêu nhật. Đường Phong Nguyệt ý chí thật là đáng sợ. Quả thực là không muốn sống. Vừa rồi Đường Phong Nguyệt hung hãn không sợ chết, lấy mệnh làm tiền đặt cược một mực kiên trì đến Vu Hành Vân vũ lực suy yếu cử động, thật sâu khắc ở chúng bộ não người bên trong, thật lâu vung đi không được. Dạng này một kẻ hung ác, có lẽ luận võ đạo thiên mới càng thêm đáng sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, người ở dưới đài vén mở nổi. Họ Đường, một trận luận võ mà thôi, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác. Chính Nhật đồng tử tật âm thanh quát chói tai, trên thân khí thế tăng vọt. Mau buông ra Vu ca ca. Nếu không muốn ngươi để mặt. Lục Thiên Thiên giọng dịu dàng hô to. Họ Đường, ngươi trọng thương Vu thiếu gia, huyết ảnh giáo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Huyết ảnh giáo đổ quần tình xúc động phẫn nộ. Đường Phong Nguyệt liếc nhìn một vòng, ánh mắt như đao, khiến cho một bộ phận người không dám cùng chi đối mặt. Hắn đông nhiên cười một tiếng, dưới chân nghiền một cái, Vu Hành Vân kêu thảm một tiếng, xương cốt lại gây mất mấy cây. Nhà ngươi Đường đại gia làm việc, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Vu Hành Vân. Bất quá là đại gia bại tướng dưới tay mà thôi, các ngươi huyết ảnh giáo nếu như còn có thiên tài không phục, cứ đi lên, đại gia đánh tới hắn phục mới thôi. Đường Phong Nguyệt ngón tay người ở dưới đài, khóe môi nhếch lên phách lối cười lạnh. Nghe được câu này, huyết ảnh giáo người đều sắp tức nổ tung. Bọn hắn lập tức nghĩ đến, sau ngày hôm nay, không chỉ có Vu Hành Vân sẽ trở thành Đường Phong Nguyệt thành danh bàn đạp, chỉ sợ cũng ngay cả trong giáo những thiên tài khác đều sẽ bị đề cập, lấy tăng kẻ này hung uy. Tuổi con nhỏ khẩu suất cùng nôn. Ngươi thiếu giáo huấn. Chính Nhật đồng tử khí kình bạo dũng, hóa thành một dòng lũ lớn mãnh liệt ép hướng Đường Phong Nguyệt. Làm Chu Thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, Chính Nhật đồng tử chỉ là khí thế cũng đủ để khiến Chu Thiên cảnh sơ kỳ võ giả quỳ rạp trên đất. Rất hiển nhiên, hắn làm là như vậy muốn tận lực làm nhục Đường Phong Nguyệt, không chỉ có cắt đứt uy danh, càng thêm Vu Hành Vân lấy lại danh dự. Hèn hạ vô sỉ. Một cỗ công chính hùng vĩ lực lượng hóa thành màn tường ngăn tại Đường Phong Nguyệt trước người. Sở Minh Liêu dáng người thẳng tắp, căm tức nhìn Chính Nhật đồng tử. Oeng. Hai cỗ khí thế giao kích va chạm, trong không khí phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, khiến cho người hai lỗ tai phát điếc. Đang đang đang, ngày chính liền lùi lại ba bước, Sở Minh Liêu thì là một bước đã lui. Ngươi? Chính Nhật đồng tử vừa hãi vừa sợ. Sở Minh Liêu bất quá chừng 20 niên kỷ, so với hắn nhỏ trọn vẹn một vòng, không nghĩ tới công lực như thế hùng hậu. Giờ khắc này, Chính Nhật đồng tử có loại cảm giác sợ hãi dâng lên. Lúc trước hắn xa xa đánh giá thấp không lo thất tử thực lực. Đường Phong Nguyệt túi đầu, vừa lúc cùng Vu Hành Vân đoán độc ánh mắt âm lãnh đụng vào nhau. Hắn trong lòng hơi động, đem một tia xích viêm chân khí cùng trường không chân khí hỗn hợp có đạo nhập đối phương thể nội. Nóng hổi xích viêm chân khí tại trường không chân khí ra chỉ dưới, như hỏa diễm phong bạo cắt Vu Hành Vân kinh mạch trong cơ thể xương cốt, khiến cho Vu Hành Vân toàn thân co rút không ngừng, trong miệng phát ra như dã thú rú thảm. Người bình thường coi như tu luyện lại nhiều võ học, chân khí cũng sẽ bị đan điền hòa làm một thể. Mà Đường Phong Nguyệt lại lớn khác người thường, thể nội ba loại chân khí phân biệt rõ ràng. Đường Phong Nguyệt không nghĩ tới, đem bên trong hai loại chân khí hỗn hợp sử dụng về sau, lại sẽ xuất hiện như thế kỳ hiệu. Nếu như trong chiến đấu, đem xích viêm chân khí cùng trường không chân khí hỗn hợp, chiêu thức sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Hô hấp có chút gấp rút, Đường Phong Nguyệt miễn cưỡng đè xuống suy nghĩ, cười lạnh, một cước đem Vu Hành Vân đạp đến huyết ảnh giáo trong trận doanh. Đối phương thể nội rất nhiều kinh mạch bị hắn phá hư, muốn khôi phục chí ít nửa năm trở lên. Huống chi, không có dược vương cốc dược vật, Vu Hành Vân còn chưa nhất định có thể khôi phục. Kỳ thật Đường Phong Nguyệt càng muốn giết hơn Vu Hành Vân. Bất quá Vu Hành Vân dù sao cũng là huyết ảnh giáo đại trưởng lao cháu ruột, quan hệ trọng đại, trước mắt còn không phải cùng huyết ảnh giáo chính thức vạch mặt thời cơ tốt. Chính Nhật đồng tử bọn người điều tra đến Vu Hành Vân tình huống về sau, từng cái toàn thân run rẩy, đầy mang sát khí ánh mắt nhìn về phía trên đài Đường Phong Nguyệt. Thế nào, lại muốn nói chút cùng bản đại gia không đội trời chung nói nhảm sao? Đường Phong Nguyệt nhếch miệng lên một vòng giọng nghĩa mai độ cong, bỗng nhiên đối Sở Minh Liêu cười nói, "Sở sư huynh, nếu là gần nhất ta không cẩn thận bị người giết, nhất định chính là đám này quy tôn tử làm. Ngươi nhất định thay ta chuyển cáo phụ thân đại nhân, liền nói không cần vì ta lao sư động chúng báo thù, chỉ cần cầm đám này quy tôn tử đầu vì ta chôn cùng là được rồi." Sở Minh Liêu liên tục cười khổ. Mà chính Nhật Tà Nguyệt bọn người thì là một cái lảo đảo, kém chút tức đến phun máu. Tiểu tử này quá hắn a đáng hận. Trong lòng bọn họ đang nghĩ ngợi trả thù đâu, kết quả sớm một đỉnh chụp mũ liền giam lại. Câu nói này vừa ra tới, sau này bất luận tiểu tử này là ai giết, lấy Vô Ưu Cốc vị kia bao che cho con nước tiểu tính, không chặt bỏ đầu của bọn hắn làm buồn tiểu mới là lạ chứ. Mắt thấy hai phe nhân mã có chút dương cung bạc kiếm, Lục Thiếu Du đi ra, cái gọi là hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Mọi người cắt không thể làm một trận luận võ tổn thương hòa khí. Ta nhìn Vu Thiếu gia bị thương nhẹ, hai vị đồng tử nhanh lên dẫn hắn trở về đi. Bị thương nhẹ. Tê dại, ngay cả kinh mạch xương cốt đều bị chấn đoạn, bà lội mày là một điểm thương. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử khỏe mắt run rẩy. Bất quá Lục Thiếu Du chính là thiên hạ đệ nhất phú thương Lục Thiên Vạn chất tử, bọn hắn còn thật không dám tùy tiện trêu chọc. Lần nữa ánh mắt cảnh cáo một phen Đường Phong Nguyệt, huyết ảnh giáo nhân mã mới không có cam lòng rời đi sân đấu võ. Ha ha, chúc mừng Đường công tử thu hoạch được lần này tranh tài tổng quán quân, Vô Ưu Cốc quả nhiên ra hết thiếu niên tuấn kiệt a. Lục Thiếu Du một mặt cười ha hả bộ dáng. Tại hắn lôi kéo dưới, rất nhiều người vỗ tay, cuối cùng thưa thất tiếng vỗ tay dần dần lan tràn đến toàn trường. Rất nhiều người tin tưởng, đi qua sự tình hôm nay, Đường Phong Nguyệt nhất định sẽ dương danh võ lâm. Đã như vậy, cho chút thể diện cũng không quan trọng. Đường Phong Nguyệt tan vào chữa thương đan dược, vẻ mặt tươi cười hướng đám người vây tay. Sau đó tự nhiên là khuôn sáo cũ trao giải nghi thức. Đường Phong Nguyệt thuận lợi trở thành Tô Phong Thành võ lâm đạo người phát ngôn, không chỉ có được hưởng một năm mấy ngàn lượng bạch ngân trả thù lao, quan trọng nhất là hắn trợ giúp Vô Ưu Cốc thắng được Tô Phong Thành phát hiện mới quặng mỏ quyền sở hữu. Việc này khiến ở đây Vô Ưu Cốc đệ tử tất cả đều hưng phấn vô cùng, liền ngay cả Huyền Bang đệ tử đều cùng có vinh yên. Nhìn xem trên đài thiếu niên áo xanh, không ít người trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sùng kính. Đỗ sư muội, xem ra tiểu sư đệ cũng không phải là người nghĩ như vậy không còn gì khác. Sở Minh Liêu cười nói. Đỗ Hồng Nguyệt Trường Mi hơi nhíu, khẽ nói, lần này bị hắn mèo mù đụng phải chỗ chết, bất quá bản tính khó rời, hắn thực chất bên trong vẫn là cái vô sỉ tiểu dâm tặc mà thôi. Sở Minh Liêu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Đỗ sư muội đối tiểu sư đệ thành kiến rất sâu a. Trao giải nghi thức kết thúc, mấy vạn người một bên nghị luận hôm nay thi đấu quả, một bên rút lui. Vô Ưu Cốc một đoàn người tại Lục Thiếu Du kiên trì dưới, đi vào phủ thành chủ làm khách. Đêm đó Lục Thiếu Du đại yến quần hùng, trong thành không ít võ lâm danh túc đều tham gia yến hội. Một phen ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi thổi phồng uống rượu không để cập tới. Đường Phong Nguyệt mượn cớ rời đi tiệc rượu, một thân một mình tại Lục phủ hậu viện tản bộ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo gầm thét, bất quá thanh âm lại cực kỳ dễ nghe. Đường Phong Nguyệt xoay người sang chỗ khác, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lục Thiên Thiên trừng mắt trước thiếu niên áo xanh. Chính là người này đánh bại nàng Vu Ca Ca, không để cho nàng thoải mái đến bây giờ. Đường Phong Nguyệt có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Thiên, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười, ánh trăng cùng ánh nến giao thế chiếu rọi, càng lộ ra tuấn mỹ mười phần. Lục Thiên Thiên tim trực nhảy, lại bị nhìn thấy chân tay luôn cuống, dậm chân một cái sắng giọng, không cho ngươi lại nhìn a, lại nhìn ta liền. Ngươi liền như thế nào? Đường Phong Nguyệt cười tà tới gần thiếu nữ. Lục Thiên Thiên khẽ nói, ta liền hô người tới, để trong phủ cao thủ đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói xong lời cuối cùng, mình trước đắc ý cười lên. Không thể không nói, Lục Thiên Thiên dáng dấp quả thật rất đẹp, làm sao cũng đạt đến cấp A mỹ nữ. Nếu như lại thêm nàng thuần chân tự nhiên, không dáng vẻ cạnh cỡm linh động mỹ lực, liền ngay cả một chút A cấp mỹ nữ đều không kịp nàng. Đường Phong Nguyệt đột nhiên xuất thủ, một thanh nắm ở Lục Thiên Thiên eo nhỏ, ở người phía sau trong tiếng thét chói tai đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Xú phôi đản, thả ta ra. Lục Thiên Thiên gấp đến độ kêu to. Đường Phong Nguyệt không quan tâm, một tay lấy thiếu nữ ôm ngang mà lên, mình ngồi vào hành lang một bên, bày ngay ngắn tư thế, một bàn tay đập vào thiếu nữ tròn trịa thân thể bên trên, kích thích một mảnh thịt đợt. Lục Thiên Thiên như bị điện giật, cả người choáng tại chỗ. Kết quả như vậy chính là, cái mông của nàng bị Đường Phong Nguyệt liên tục đánh thật nhiều dưới, bị chiếm hết tiện nghi. Chết dâm tặc, đồ lưu manh, ta muốn chặt ngươi tay, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Phong Nguyệt cười nói, Lục cô nương ngươi bỏ được sao? Ta hẳn là cái thứ nhất sờ soạng ngươi cái mông nam nhân đi, ngươi cái gì vu ca ca loại hình, từ đây đều có thể ngoan ngoan xéo đi. Chính dây dưa ở giữa, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Đường Phong Nguyệt lập tức buông ra Lục Thiên Thiên. Sau một khắc, Lục Thiếu Du thê tử Thẩm Yến đi tới. Úng tùm, sắc mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Thẩm Yến ánh mắt tại Lục Thiên Thiên cùng Đường Phong Nguyệt trên thân hai người lưu chuyển. Lục Thiên Thiên vội vàng lôi kéo tay của mẫu thân, nói nhăng nói cội một đồng lớn. Cuối cùng đem sự tình lừa gạt tới, cuối cùng càng là lôi kéo Thẩm Yến tay đi ra ngoài. Lúc gần đi, không quên lấy linh động mắt to hung hăng chừng một cái Đường Phong Nguyệt. Có ý tứ, nàng thế mà không có vạch trần ta. Đường Phong Nguyệt mỉm cười, đống nhiên đối Lục Thiên Thiên dâng lên hứng thú thật lớn. Ngày thứ hai, Sở Minh Liêu mời Đường Phong Nguyệt cùng nhau đi tới ngoài thành quặng mỏ. Đường Phong Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, bất quá gặp Sở Minh Liêu không buông tha, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Một đoàn người đi ra Tô Phong Thành. Đi vào một chỗ vài trăm mét trên núi. Núi này địa thế nhẹ nhàng, phía trước hai mảnh trong vách đá ở giữa, lộ ra một cái cự đại dài hình sơn động, sớm có Vô Ưu Cốc đệ tử ở đây trấn giữ. Nay mỏ gần nhất mới bị phát hiện, bên trong khai thác ra khoáng thạch ẩn chứa đặc thù kim loại, nếu như chế tạo thành binh khí lời nói, sắc bén độ lại so với bình thường binh khí mạnh hơn năm thành không thôi. Sở Minh Liêu tràn đầy phấn khởi nói, có cái này tòa núi quặng, đem tăng lên rất nhiều ta Vô Ưu Cốc thực lực. Tiểu sư đệ, ngươi lần này coi là thật lập công lớn. Chỉ sợ cốc chủ bọn hắn nghe thấy tin tức này, đều sẽ rất vui vẻ. Đường Phong Nguyệt thuận miệng ồ một tiếng. Một đoàn người xâm nhập quặng mỏ. Theo xâm nhập, Đường Phong Nguyệt đống nhiên sắc mặt đổi biến. Bởi vì hắn trong đầu mỹ nữ hệ thống thế mà xuất hiện trước nay chưa có bạo động, không ngừng phát ra xì 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 tạc âm. Một cỗ không thể danh trạng vui sướng từ Đường Phong Nguyệt trong lòng dâng lên, đó là mỹ nữ hệ thống ý chí tại ảnh hưởng hắn. Chẳng lẽ nói, trong động chỗ sâu lại có vật gì tốt hấp dẫn mỹ nữ hệ thống? Đường Phong Nguyệt hô hấp dồn dập. Chương 69, thăng cấp bản mỹ nữ hệ thống. Cửa hàng càng đi vào trong càng hẹp. Ngay từ đầu có thể dung hơn 10 người thông qua, hiện tại chỉ có thể cho 3 người song song đi. A! Đều to một tiếng, phía trước nhất mấy cái Vô Ưu Cốc đệ tử bỗng nhiên ôm đầu, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, người phía sau giống như là nhận lấy cảm nhiễm, cũng là từng cái biểu lộ thống khổ, khó mà đứng thẳng. Sở Minh Liêu cùng Đỗ Hồng Nguyệt vận khởi công lực, chống lại đến từ sơn động chỗ sâu kỳ dị ba động. Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì. Đồng nhiên, Sở Minh Liêu kinh nghi bất định hỏi. Đường Phong Nguyệt có loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn không chỉ có không có việc gì, mà lại trong lòng dục dịch, tại mỹ nữ hệ thống giật dây dưới, hai chân của hắn không tự giác hướng trước phóng ra. Trong động có chút quỷ dị, tiểu sư đệ, chúng ta trước lui ra ngoài. Sở Minh Liêu vồ một cái về phía Đường Phong Nguyệt, muốn đem hắn kéo trở về. Chuyện kỳ dị phát sinh. Một cỗ cự lực đột nhiên từ Đường Phong Nguyệt thể nội xông ra, đem Sở Minh Liêu bức cho lùi trở về. Cùng lúc đó, trong động truyền đến đáng sợ hấp lực, Đường Phong Nguyệt lập tức liền bị hút vào. Tiểu sư đệ. Sở Minh Liêu kêu to, chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện tầng này biến cố, liền muốn xông vào đi cứu người, lại bị Đỗ Hồng Nguyệt ngăn cản. Ngươi mặc kệ những người khác chết sống. Thế nhưng là, ngươi đem những người khác cứu ra ngoài, ta vào xem. Đỗ Hồng Nguyệt lách mình không có vào trong động. Sở Minh Liêu thấy thế, đành phải thở dài một tiếng, đưa tay đem đệ tử khác từng cái mang đi ra ngoài. Đường Phong Nguyệt dọa đến hoa hoa kêu to, toàn bộ thân thể giống như là lắp túi thuốc nổ bay về phía trước. Kích thích nhất chính là, trong động chỗ sâu vốn lượn khúc chiết, Đường Phong Nguyệt thật rất lo lắng, lấy loại tốc độ này đụng vào vách đá lúc, mình có thể hay không trực tiếp biến thành một đám bánh thịt. Đại gia đến cùng phạm vào cái gì sát, đáng chết mỹ nữ hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý làm ta? Đường Phong Nguyệt kêu to liên tục. Hắn là chờ mong có kỳ ngộ gì, chẳng qua nếu như nhất định phải làm như vậy kích thích, hắn tình nguyện về nhà đi ngủ. Siêu. Đại khái bay trọn vẹn nửa canh giờ, cái kia cô đáng sợ hấp lực mới dần dần biến mất. Đường Phong Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, mình lại đi tới một chỗ to lớn trống trải chi địa. Hoặc nhọn hoặc tròn kỳ thạch quái nham ở đây săn sát, cực kỳ giống trên địa cầu thạch lũ hang. Mà bốn phía chung quanh, thì chất đầy đủ mọi màu sắc hơi mở tảng đá, lấp lóe lưu hoa chiếu sáng nơi đây, nhìn cực kỳ mỹ lệ sáng chói. Chẳng lẽ, những này liền là cái gọi là có thể đánh tạo sắc bén binh khí khoáng thạch. Đường Phong Nguyệt lập tức liền bị trung tâm nhất một khối màu đỏ tinh thạch hấp dẫn. Màu đỏ tinh thạch trước chừng chỉ có lớn chừng cái trứng gà, thế nhưng là quang mang lại phủ lên trong động cái khác tinh thạch. Lấp lóe ở giữa, khiến cho Đường Phong Nguyệt thể nội mỹ nữ hệ thống một trận bạo động. Hệ thống phát hiện thiên ngoại năng lượng, hệ thống phát hiện thiên ngoại năng lượng, hấp thu có thể khiến hệ thống khôi phục hoàn toàn. Vạn năm không đổi máy móc thanh âm, lúc này cũng mang tới một chút tâm tình hưng phấn. Đường Phong Nguyệt ngạc nhiên trừng to mắt, nhìn xem khối kia màu đỏ tinh thạch hướng mình bay tới, bay vào mình mi tâm. Vâng! Ý thức tối đen, hắn cái gì cũng không biết. Chờ Đường Phong Nguyệt tỉnh lại, thời gian đã qua nửa ngày. Đinh! Hệ thống bởi vì hấp thu thiên ngoại năng lượng, sớm khôi phục hoàn toàn, hiện mở ra hoàn toàn mới hình thức. Từng đạo tin tức tại trong đầu bay tránh mà qua, mỹ nữ hệ thống tiến vào khởi động lại trạng thái, qua một khắc đồng hồ mới bình tĩnh trở lại. Mà khi Đường Phong Nguyệt minh bạch hoàn toàn mới mỹ nữ hệ thống vận hành hình thức, không khỏi chửi ầm lên. Cỏ con bà nó, thế mà ngại lớn ra võ công tiến bộ quá chậm, tăng thêm một hạng cưỡng chế tính nhiệm vụ, ban thưởng còn đổi thành điểm tích lũy chế. Cái gọi là cưỡng chế tính nhiệm vụ, chính là hệ thống cưỡng chế chủ ký sinh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chủ ký sinh kết thúc không thành, nhẹ thì bệnh liệt dương bất lực, nặng thì khó giữ được tính mạng. Đương nhiên, cũng có để Đường Phong Nguyệt ngạc nhiên bộ phận. Trước kia mỹ nữ hệ thống ban thưởng chỉ có đan dược một hạng, hiện tại lại tăng thêm ngôn ngữ, văn nghệ, võ nghệ ba loại. Ngôn ngữ một hạng, bao gồm thiên hạ các quốc gia, các dân tộc không hạ mấy vạn loại ngôn ngữ. Văn nghệ thì bao gồm thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các loại đường kỹ năng. Về phần võ nghệ chủ yếu công năng, thì là ưu hóa chủ ký sinh tu luyện võ học, làm chủ ký sinh thời gian tu luyện ngắn hơn, công lực đề cao càng nhanh. Thăng cấp bản mỹ nữ hệ thống, vô luận đan dược, ngôn ngữ, văn nghệ vẫn là võ nghệ, đều cần dùng điểm tích lũy đi hồi đoái. Cái gọi là điểm tích lũy, liền là chủ ký sinh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau lấy được ban thưởng. Nhiệm vụ độ khó khác biệt, điểm tích lũy nhiều ít cũng khác biệt. Làm điểm tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể đem ra hối đoái bốn hạng ban thưởng bên trong bất luận một loại nào. Đường Phong Nguyệt lại hưng phấn lại phiền muộn. Nhiều ba loại ban thưởng, hắn không thể nghi ngờ có càng nhiều lựa chọn. Bất quá độ khó cũng thay đổi lớn không ít. Dĩ vãng hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp có đan dược nhưng cầm, hiện tại ngược lại tốt, đổi thành đồ bỏ điểm tích lũy chế độ. Bất quá người nào đó đối với mình luôn luôn rất có lòng tin, chỉ cần mình nhiều đùa giỡn mấy mỹ nữ, điểm tích lũy cái gì đều không phải là sự tình. Ha ha ha. Hắn phách lối cười to, cười đủ mới dọc theo đường cũ, ngâm nga bài hát hướng động đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục trở về, lo lắng chết ta rồi. Sở Minh Liêu trông thấy Đường Phong Nguyệt bình an trở về, tất nhiên là thật to thở ra một cái. Lúc trước chính hắn cũng đi trong động tìm nhiều lần, đáng tiếc mỗi lần xâm nhập, đều bị cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ bức lui. Ngươi Đỗ sư tỷ tìm không thấy ngươi, cũng thực vì ngươi lo lắng. Nghe thấy lời này, Đường Phong Nguyệt bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hồng Nguyệt, quả nhiên gặp nữ nhân này một bộ lạnh như băng dáng vẻ, trong lòng không khỏi có khí. Tê dại, nữ nhân này khẳng định liền là làm dáng một chút, vào động bên trong tản bộ một vòng liền trở lại, chỉ sợ ước gì mình chết ở bên trong mới tốt đi. Tạm thời đè xuống nộ khí, Đường Phong Nguyệt nói ra trong động tình huống. Bởi vì khối kia màu đỏ thiên ngoại khoáng thạch bị mỹ nữ hệ thống hấp thu, trong động kỳ dị ba động cũng đã biến mất. Lần này, Vô Ưu Cốc đệ tử rất dễ dàng đi vào trong động. Quá tốt rồi, những này tinh thạch mười phần kiên cố, đưa chúng nó dung nhập kim thiết bên trong, nhất định có thể làm binh khí chém sắt như chém bùn. Tiểu sư đệ, ngươi lại dựng lên một lần đại công. Sở Minh Liêu hưng phấn vô cùng, chỉ huy đám người vận chuyển. Đường Phong Nguyệt thì hưởng thụ lấy đám người cúng bái thần sắc, đương nhiên Đỗ Hồng Nguyệt ngoại trừ, nữ nhân này vẫn là một bộ khinh thường dáng vẻ. Có thứ tự tổ chức dưới, kỳ dị tinh thạch từng đám vận chuyển về Vô Ưu Cốc, Sở Minh Liêu lo lắng huyết ảnh giáo sẽ quấy rối, liền tự mình áp xe rời đi, chỉ còn lại có Đỗ Hồng Nguyệt lưu tại Tô Phong Thành. Mới đầu hai ngày, Đường Phong Nguyệt còn đi trêu chọc Đỗ Hồng Nguyệt một phen. Nhưng nữ nhân này quá không nể mặt mũi, lần thứ nhất đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, lần thứ hai lại đem hắn ném tới trong sông, còn uy hiếp muốn phế hắn võ công. Qua mấy lần, Đường Phong Nguyệt cũng ngoan ngoan trung thực, biết do nếu là thực lực mình không bằng đối phương, chỉ sợ là đừng nghĩ bá vương ngạnh thượng cung. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Phong Nguyệt đi Lục gia làm khách. Lục Thiên Thiên tiểu nhi tử kia đại khái còn nhớ hận đêm đó vỗ ngông đại thủ, thấy một lần Đường Phong Nguyệt liền lặng lẽ tương đối, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đường Phong Nguyệt giật mình, âm thầm khởi động hệ thống nhiệm vụ. Mỹ nữ hệ thống nhiệm vụ, chia làm cưỡng chế tính cùng tự do tính hai loại. Dung mạo đẳng cấp không đến cấp S, là không thể nào phát động cưỡng chế tính nhiệm vụ. Đường Phong Nguyệt điểm hướng tự do tính nhiệm vụ trang địa. Tính danh, Lục Thiên Thiên. Giới tính, nữ. Dung mạo đẳng cấp, cấp A. Bối cảnh, Tô Phong thành chủ Lục Thiếu Du chi nữ. Tính cách nhãn hiệu, điều ngoa ngây thơ. Đánh hạ độ khó, 2 sao nữa. Trong thức hải, cuộc đời giới thiệu, kén vợ kén chồng xem, thiếu nữ bí mật nhỏ 3 cái màn sáng xuất hiện, Đường Phong Nguyệt từng cái ấn mở, rất nhanh tin tức tràn vào trong đầu. Chật chật, nguyên lai cô nàng này ưa thích cường thế nam nhân. Wow, thế mà còn huyễn tưởng có người mạnh. Bạn mình, có thể hay không quá ôm tần rồi. Đường Phong Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem đối với hắn trợn mắt nhìn Lục Thiên Thiên, thần sắc quái dị. Lục Thiên Thiên bị nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ lên, người tên lưu manh này, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à. Đường Phong Nguyệt cười ha ha một tiếng, tràn đầy tùy ý làm bậy ý vị. Hắn phi thân mà lên, một phát bắt được Lục Thiên Thiên ẩn vào trong núi giả. Cô gái nhỏ này đã ưa thích đến mạnh, bản đại gia liền làm về chuyện tốt, thành toàn ngươi tốt. Sau nửa canh giờ, Lục Thiên Thiên quỷ quỷ túy túy từ trong núi giả chạy đến, khuôn mặt cùng nhỏ máu. Đường Phong Nguyệt thì là yêu thai du thai đi tới. Hắn không có thật cùng Lục Thiên Thiên phát sinh quan hệ. Dù sao tâm lý nữ nhân muốn làm một chuyện, mình thật làm, vạn nhất bị Lục Thiếu Du biết, mình tuyệt đối chết không táng sinh chi địa. Bất quá lấy tay loại hình, an ủi một cái Lục cô nương, cái kia vẫn là có thể tích. Mỹ nữ hệ thống quả nhiên là đưa cho dâm tặc lễ vật tốt nhất. Dù cho Đường Phong Nguyệt không có cùng Lục Thiên Thiên phát sinh quan hệ, quỷ này hệ thống cũng căn cứ Đường Phong Nguyệt đùa giỡn trình độ, cho hắn 20 điểm điểm tích lũy. Phải chăng dùng xong điểm tích lũy? Hệ thống cho ra nhắc nhở. Ý thức chìm vào não hải, Đường Phong Nguyệt trở về trang đầu, phân biệt ấn mở ngôn ngữ, văn nghệ, võ nghệ 3 loại xem. Ngôn ngữ một hạng bên trong, một chút dân tộc thiểu số ngôn ngữ cần 20 điểm tích lũy, mà như là Phù Tàng, Tây Vực Chư Quốc, điểm tích lũy thì từ 20 điểm đến 50 điểm không giống nhau. Văn nghệ một hạng, thì được chia càng thêm cẩn thận. Cầm thư pháp tới nói, liền chia làm chữ khải, thể chữ lệ, hành thư các loại, mỗi một hạng đều cần chí ít 10 cái điểm tích lũy. Võ nghệ một hạng, điểm tích lũy nhiều ít thì căn cứ chủ ký sinh cung cấp võ học đến quyết định. Đường Phong Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định thử trước một chút võ nghệ. Hắn ở trong lòng lưu vào trí nhớ liệt diễm trưởng khẩu quyết, võ nghệ một hạng màn sáng bên trong, lập tức khắc họa kế tiếp cái ký tự. Chờ Đường Phong Nguyệt lưu vào trí nhớ hoàn tất, lại đợi đại khái một khắc đồng hồ, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, liệt diễm trưởng tiến hóa thành hỏa vân trưởng, trưởng pháp uy lực tăng lên gấp 2, hối đoái công pháp này, chủ ký sinh cần 20 cái điểm tích phân, phải chăng hối đoái? Đường Phong Nguyệt nghe được trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cho dù là trong giang hồ tầm thường nhất võ công chiêu thức, cái kia cũng không phải muốn thay đổi liền có thể đổi. Trong đó dính đến chiêu thức cùng đường lối vận công phù hợp, hết sức phức tạp. Thay cái tông sư cấp cao thủ đến, cũng chí ít cần phải mấy ngày thời gian. Cái này dâm tặc hệ thống ngược lại tốt, như thế mấy cái liền hoàn thành. Cái này chẳng phải là nói, đại gia thiếp thân mang theo một vị hơn xa tông sư cấp cao thủ đại cao thủ. Giờ khắc này, Đường Phong Nguyệt thoải mái đơn giản cùng tiết trời đầu hạ uống một ngụm ướp lạnh nước ô mai, đối tương lai tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Ha ha, cái gì võ lâm tứ công tử, cái gì võ lâm thiếu nữ muốn gả nhất bảng xếp hạng. Đại gia một bên tán gái, một bên dùng tích phân học ngôn ngữ, học văn nghệ, học võ công, nhất định vô địch thiên hạ tiết tâu a. Hối đoái hỏa vân trưởng. Đè xuống kích động cảm xúc, Đường Phong Nguyệt giọng nói khẽ run mở miệng. Đinh một tiếng, 20 cái điểm tích lũy thanh trừ trống không. Bất quá cùng lúc đó, Đường Phong Nguyệt trong đầu lại nhiều hơn một môn trưởng pháp khẩu quyết. Khẩu quyết cùng liệt diễm trưởng có 6 thành tương tự, bất quá xa so với liệt diễm trưởng tinh diệu nhiều lắm, căn bản không thể so sánh nổi. Cười đến như thế bốn, hẳn là lại nghĩ tới hại người cho xiếc. Nơi xa một đạo nỉa mai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đường Phong Nguyệt vừa quay đầu, đã nhìn thấy Đỗ Hồng Nguyệt cô nàng này vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Đỗ sư tỷ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Đường Phong Nguyệt một mặt thỏa thuê mãn nguyện, quay người rời đi. Hừ hừ, không chỉ có muốn ngươi lau mắt mà nhìn, càng phải bốn tương đối. Bản đại gia sớm muộn lột ngươi cô nàng này quần, đập đến ngươi thịt đợt mánh liệt. Đỗ Hồng Nguyệt ngây ngốc một chút, cười lắc đầu, ta vĩnh viễn sẽ không đối ngươi lau mắt mà nhìn. Chương 70, đoàn diệt huyết ảnh. 3 ngày sau, Vô Ưu Cốc truyền đến tin tức, Sở Minh Liêu một đoàn người tao ngộ huyết ảnh giáo tập kích. 63 vị Vô Ưu Cốc đệ tử, không ai sống sót. Sở Minh Liêu cũng là gân cốt đứt gãy, tự thân nửa tàn. may mắn có Vô Ưu Cốc cao thủ kịp thời đổi tới, lúc này mới hiểm hiểm nhặt về một cái mạng. Nghe được tin tức này, không chỉ có Đỗ Hồng Nguyệt sắc mặt tâm trầm, liền ngay cả Đường Phong Nguyệt đều có một cỗ tức giận. Những năm gần đây, Vô Ưu Cốc cùng Huyết Ảnh Giáo mâu thuẫn tăng nhiều, xung đột ngày càng kịch liệt. Nhất là gần 2 năm, Huyết Ảnh Giáo càng ngày càng tàn rỡ, nhiều lần âm thầm tập kích Vô Ưu Cốc thế lực, tạo thành thương vong to lớn. Lần này, bọn hắn lại dám ra tay cướp đoạt tinh thạch, thậm chí kém chút đánh chết thất đại đệ tử một trong Sở Minh Liêu. Mặc dù Sở Minh Liêu may mắn nhặt về một mạng, nhưng gặp như thế thương nặng, tương lai võ đạo chi lộ tất nhiên lớn thụ ảnh hưởng. Tốt một cái Huyết Ảnh Giáo, quả thật nên chết. Đỗ Hồng Nguyệt không nói hai lời, rút kiếm liền hướng Quy Nguyên phái tổng đường mà đi. Khiến Đỗ Hồng Nguyệt khiếp sợ là, Quy Nguyên phái trên dưới 542 nhân khẩu, thế mà tại nửa canh giờ trước liền bị người giết hết. Là Huyết Ảnh Giáo người làm. Đường Phong Nguyệt lật ra mấy bộ thi thể quần áo, phát hiện trên lồng ngực đều in màu đỏ thủ ấn, chính là Huyết Ảnh Giáo trưởng pháp dấu hiệu độc môn. Có dám theo hay không ta cùng đi giết người? Đường Phong Nguyệt nhìn xem Đỗ Hồng Nguyệt. Đỗ Hồng Nguyệt trong đôi mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên. Từ nơi này lỗ mạng thiếu niên trên mặt, nàng thế mà lần đầu tiên phát hiện một cỗ kinh người sát khí. Ngươi chuẩn bị đi giết ai? Nói nhảm. Đương nhiên là Huyết Ảnh Giáo đám kia tạp bao. Đỗ Hồng Nguyệt. Sự tình làm được thế nào? Trên quan đạo, một đoàn nhân mã lao nhanh mà qua. Trong xe ngựa Vu Hành Vân một mặt tái nhợt, trong mắt mang theo ngoan độc chi sắc. Quy Nguyên phái đã bị diệt khẩu, tin tưởng món kia bí mật vĩnh viễn sẽ không bị người điều tra ra. Chính Nhật đồng tử lạnh cười nói, còn có một tin tức tốt, nghe nói Sở Minh Liêu bị ta giáo cao thủ đánh thành nửa tàn. Hắc hắc, người này là Vô Ưu Cốc hiếm thấy thiên tài một trong, tin tưởng Vô Ưu Cốc người hiện tại nhất định rất đau lòng. Nghe vậy, Vu Hành Vân trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc, chợt lại trở nên dữ tợn, chờ bản công tử thương thế tốt, nhất định phải đem Đường Phong Nguyệt cái kia cẩu tạp trùng thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử liếc nhau, cái sau hỏi, Vũ thiếu gia, muốn hay không phải mấy người cao thủ, trước tiên đem tiểu tử kia bắt tới. Không cần, đại trượng phu báo thủ, tuyệt không mượn tay người khác người khác. Đang khi nói chuyện, một đạo lăng lệ bá đạo kiếm khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem xe ngựa đóng chém thành hai nửa. Cái kia băng lạnh thấu xương khí tức, cơ hồ tại chỗ liền khiến Vu Hành Vân toàn thân cứng ngắc. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Ai dám đánh lén? Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử đồng thời xuất thủ, kinh khủng trưởng kình chống lại kiếm khí, lập tức buộc phát ra quyển gió liệt thạch uy thế. Huyết Ảnh Giáo mấy trăm nhân mã bị ép dừng lại. Tại bọn hắn phía trước, thình lình đứng đấy một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Đỗ Hồng Nguyệt, ngươi công nhiên tập sát Vu thiếu gia, là nghị chính thức bước lên Vô Ưu Cốc cùng Huyết Ảnh Giáo chiến tranh sao? Thấy rõ người tới, Chính Nhật đồng tử con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, mấy trăm vị Huyết Ảnh Giáo đệ tử tất cả đều rút đao ra kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đỗ Hồng Nguyệt nghiêm nghị không sợ, mũi kiếm chỉ về đằng trước người, các ngươi Huyết Ảnh Giáo làm chuyện gì, mình rõ ràng, muốn chiến, vậy liền chiến. Ha ha ha, một cái hoàng bao nha đầu cũng dám cản rỡ như thế. Cũng được, đã phế bỏ một cái Sở Minh Liêu, không ngại lại nhiều phế một cái. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử liếc nhau, đồng thời bay nhào hướng Đỗ Hồng Nguyệt. Hai người đều là Chu Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Đỗ Hồng Nguyệt tương đương. Bất quá một chọi một, bọn hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng thiếu nữ này. Oeng. Đỗ Hồng Nguyệt kiếm khí cùng hai vị đồng tử trưởng kinh đụng vào nhau, kết quả ba người các lùi về sau ba bước. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao thiếu nữ, thế nhưng là lấy hai người hùng hậu mấy chục năm công lực, liên thủ còn không thể đem thiếu nữ đánh bại, vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình. Nàng này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Trong lòng hai người sát ý bùng cháy mạnh, đồng thời công hướng Đỗ Hồng Nguyệt. Mà lúc này, vậy còn dư lại mấy trăm vị Huyết Ảnh Giáo đệ tử cũng nhao nhao hét lớn, khí thế như hồng sông đi lên. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, đạo đạo thanh mang như lưu tinh hiện lên, Huyết Ảnh Giáo đệ tử nhao nhao ngã xuống. Ngay tại Đỗ Hồng Nguyệt dây dưa kéo lại ngày chính cùng nghiêng tháng đồng thời, âm thầm ẩn phục Đường Phong Nguyệt rốt cục xuất thủ, vừa ra tay liền là tuyệt sát đoạt hồn diệp. Đường Phong Nguyệt thân như thanh phong, nhảy vào biển người bên trong. Hắn chỗ đi qua chỗ, tất nhiên có từng mảnh người ngã trên mặt đất, ngực cắm một viên độ thanh vàng lá. Tại tiếng kêu rẽ cùng đao quang kiếm ảnh bên trong, Đường Phong Nguyệt hai con ngươi băng lạnh yên tĩnh, trắng nón mười ngón mỗi gảy nhẹ một lần, nhất định liền có một người hồn quy thiên bên ngoài. Hắn tại giết người, có thể di động làm lại không nhiễm mảy may hồng trần khí, giống như là đang biểu diễn một loại nào đó nghệ thuật. Những này Huyết Ảnh Giáo đệ tử bình quân tu vi tại nhập đạo cảnh hậu kỳ, cũng có số ít mấy chu thiên cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc đối mặt Đường Phong Nguyệt cao minh thân pháp cùng đoạn hồn diệp tuyệt kỹ, mấy cái này tu là mạnh nhất đệ tử chỉ có thể gầm thét liên tục, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. cái này cẩu tạp chủng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên xe ngựa Vu Hành Vân sắc mặt trắng bệnh, trông thấy Đường Phong Nguyệt trong đám người giết người như ngải mạch, hai con ngươi chừng đến vừa tròn vừa lớn. Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử thì thấy muốn rách cả mí mắt, mắt thấy Đường Phong Nguyệt đại sát tứ phương, như vào chỗ không người, hai người đều gấp. Cứ như vậy giết tiếp, vài trăm người đều không đủ tiểu tử này giết. Tiểu tử này là ma quỷ sao, vì cái gì công kích của chúng ta đánh không đến hắn? Ám khí của hắn quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Huyết Ảnh Giáo các đệ tử sắp điên rồi. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, Đường Phong Nguyệt võ học tại đối mặt quần chiến lúc, quả thực là đánh đâu thắng đó. Một phương diện, hắn xuất thần nhập hóa khinh công có thể khiến cho hắn tránh né công kích. Nhất là tại địch nhân đông đảo lúc, càng là tiến một bước phát huy thân pháp nhẹ nhàng ưu thế. Một phương diện khác, đối mặt nhiều như vậy cái cào, ám khí của hắn lực sát thương đơn giản hiện ra thẳng tắp thức dâng lên. Giết! Mấy chu thiên cảnh sơ kỳ Huyết Ảnh Giáo đệ tử liên thủ công tới. Tu vi của bọn hắn cùng Đường Phong Nguyệt ngang hàng, nhưng bàn về khinh công cùng võ học, lại đều chênh lệch không ít. Đường Phong Nguyệt thi triển linh viên chiến pháp, cùng mấy người chiến đấu không ngớt. Thứ 56 chiêu, đệ nhất nhân bị Đường Phong Nguyệt lá xanh tử xuyên thủng cổ họng. Thứ 72 chiêu, người thứ hai bị Đường Phong Nguyệt động đâm thủng ngực. Chờ đến thứ 128 chiêu, cái này mấy chu thiên cảnh sơ kỳ đệ tử ưu tú bị Đường Phong Nguyệt giết sạch sành sanh. Trốn a. Tiểu tử này không phải người. Còn lại đệ tử triệt để bị Đường Phong Nguyệt giết sợ. Nói đùa cái gì, ngay cả chu thiên cảnh cũng không là đối thủ, bọn hắn những này nhập đạo cảnh chỉ có thể đưa đồ ăn mà thôi, chết không đáng giá. Càng ngày càng nhiều người thoát đi chiến trường, bộ dáng kia chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, dù là chính Nhật đồng tử gầm thét đều vô dụng. Đường Phong Nguyệt không có để ý những cái kia chạy trốn người, nói cho cùng, hôm nay mục tiêu của hắn là Vu Hành Vân. Chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Đường Phong Nguyệt một cái lắc mình, đi vào Vu Hành Vân trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Huyết Ảnh Giáo đại trưởng lao cháu ruột, ngươi dám đả thương ta, liền là cùng toàn bộ Huyết Ảnh Giáo là địch. Vu Hành Vân thanh sắc câu lệ, lạnh lùng nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt cười ha ha một tiếng, sau một khắc, một tay lấy Vu Hành Vân từ trên xe ngựa kéo xuống đến, một cước đem hắn nửa người đã dẫm vào trong đất bùn. Sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy, đầu óc có bị bệnh không? Nghe Vu Hành Vân tiếng kêu thảm thiết, Đường Phong Nguyệt nhưng không có một tia mềm lòng. Hắn không phải loại kia cái gọi là lấy ơn báo oán hiệp sĩ, hắn chỉ làm khoái ý ân cựu lãng tử. Huyết Ảnh Giáo người dám ra tay đối phó Sở Minh Liêu, đối phó Vô Ưu Cốc, liền phải tiếp nhận hắn Đường Phong Nguyệt trả thù. Bên này kêu thảm lập tức đưa tới Chính Nhật đồng tử cùng Tà Nguyệt đồng tử chú ý, khi nhìn thấy Vu Hành Vân thảm trạng, hai người tức giận đến toàn thân run rẩy, liên tục gầm lên giận dữ. Họ Đường tiểu cẩu, ngươi dám như thế vũ nhục Vu thiếu gia, từ đây lên trời xuống đất, ngươi cũng là ta Huyết Ảnh Giáo địch nhân. Cẩu tạp chủng, ngươi ngoan ngoãn trở chết đi. Đường Phong Nguyệt một trận cười ha ha, dưới chân liên tục dùng sức, đem Vu Hành Vân dẫm đến thổ huyết không thôi. Vu Hành Vân lần trước thương thế đều không có khôi phục, cái này lại thêm mới thương, hai mắt bên trong thần thái đều tại tan rã. Nếu như uy hiếp hữu dụng, còn luyện võ làm cái gì? Ta có thể hay không chết không biết, bất quá các ngươi hai cái chưa trưởng thành người lùn, lại là thật phải chết. Đường Phong Nguyệt một tay nhấc lấy nửa chết nửa sống Vu Hành Vân, một bên chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đỗ Hồng Nguyệt cùng hai vị đồng tử kịch chiến, mới tình hình lại cũng không có trốn qua con mắt của nàng. Lúc trước cùng Vu Hành Vân quyết đấu, nàng liền ẩn ẩn phát giác Đường Phong Nguyệt tàn nhẫn quyết tuyệt một mặt, nhưng là lực rung động còn kém rất rất xa lần này. Vu Hành Vân dù sao cũng là Huyết Ảnh Giáo đại trưởng lão duy nhất cháu trai, thân phận cơ hồ nhưng cùng hắn Đường Phong Nguyệt so sánh. Nhưng chính là như vậy một cái khó mà xử trí khó giải quyết nhân vật, Đường Phong Nguyệt nói phế liền phế, căn bản không chút nào nương tay, không có một tia dây dưa dài dòng. Thậm chí lần này phục kích, đều là hắn đề nghị bày ra, nếu không mình chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Lần thứ nhất, Đỗ Hồng Nguyệt tâm hồ bên trong tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng. Nàng không thể không thừa nhận, đi qua tựa hồ xem thường cái này chậm rãi đi tới lô mãng thiếu niên. Bởi vì Vu Hành Vân tồn tại, hai vị đồng tử lớn thụ ảnh hưởng, vốn đang cùng Đỗ Hồng Nguyệt đánh cho khó phân thắng bại, hiện tại lập tức bị ép xuống tại hạ gió. Họ Đường cầu vật, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ha ha ha, nếu là ta chết đi, gia gia của ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra, lăng chỉ dốc thịt, để ngươi nhận hết thiên hạ tàn khốc nhất trà tấn mà chết. Vu Hành Vân bị Đường Phong Nguyệt một tay nhấc lấy, miệng đầy máu tươi, điên cuồng cười to, ngươi không dám giết ta, chờ qua hôm nay, ngươi liền chậm rãi chờ lấy. Ta có thể bày ra đem Sở Minh Liêu phế bỏ, cũng làm theo có thể phế bỏ ngươi. Còn có cái kia họ Đỗ tiểu tiện nhân, ta nhất định phải tươi sống chơi nát nàng, sau đó đem nàng đưa đến kỹ viện đi. Đường Phong Nguyệt hít mắt, ngực sát cơ đại thịnh, hắn bóp lấy Vu Hành Vân chậm tay chậm dùng sức, thẳng đem Vu Hành Vân bóp đến sắc mặt phát tím. Mau dừng tay. Một mực chú ý nơi này, Tà Nguyệt đồng tử hoảng sợ kêu to. Đường Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đem Vu Hành Vân ném phía trước ba người chiến đấu trung tâm. Tà Nguyệt đồng tử lập tức xuất thủ đi đón Vu Hành Vân. Mà ngay một khắc này, đã sớm chứa đầy một thân công lực Đường Phong Nguyệt ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay liền là Cửu Diệp Liên Hoàn. Thiên Cực Nộ Phong. Một bên khác, Đỗ Hồng Nguyệt cũng là kiểu quát một tiếng, một đạo cuồng quyển kinh người kiếm khí lây đánh tan chi thế xung ra, cuốn lên trên mặt đất một đống cắt nhấp nháy. Xuy xuy xuy. Ba tiếng vào thịt tiếng vang, Tà Nguyệt đồng tử ôm Vu Hành Vân, đôi mắt trừng lớn. Trên thân hai người, ngực đều có ba khu huyết động chảy máu ra, sinh cơ chính chậm rãi tiêu tán. Thừa kế tiếp chính Nhật đồng tử gầm thét thét dài, đáng tiếc hắn một người dễ bản không phải là đối thủ của Đỗ Hồng Nguyệt, tăng thêm Đường Phong Nguyệt ngang nhiên gia nhập, rất nhanh liền bị Đỗ Hồng Nguyệt một kiếm xuyên tim mà qua. Giết sạch huyết ảnh giáo địch nhân, Đường Phong Nguyệt bắt đầu ở mấy người cao thủ trên thân vơ vét. Đáng tiếc tài vật cũng không phải ít, bí tịch võ công lại một bản cũng không có. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Lấy Vu Hành Vân đám người địa vị, tu luyện đều là huyết ảnh giáo cao đẳng võ học, loại kia bí tịch tự nhiên không có khả năng tiếp thân mang theo. Vu Hành Vân vừa chết, chỉ sợ tiếp xuống ngươi sẽ có đại phiền toái. Đào cái hố to, sắp hiện ra trận thi thể chôn kỹ về sau, Đỗ Hồng Nguyệt vô tình hay cố ý nói ra. Làm đều làm, còn quản hắn cái thận. Nên ăn một chút, nên hát hát, nên tán gái vẫn là đến tán gái. Đường Phong Nguyệt nhún nhún vai, không hề lo lắng nói ra. Đỗ Hồng Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng rời, quay người đi hướng Tô Phong Thành. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể sống được lâu một chút. Đường Phong Nguyệt cười ha ha. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Nếu như dựa theo câu nói này tiêu chuẩn, mình sống 800 năm cũng không thành vấn đề. Chương 71, Bách Hoa Thành Chủ, cái thứ nhất cưỡng chế tính nhiệm vụ. Đối với huyết ảnh giáo đánh lén hành động, Vô Ưu Cốc trên dưới tự nhiên tức giận không thôi. Bất quá khi tiếp vào Đỗ Hồng Nguyệt dùng bồ câu đưa tin, biết được nàng cùng Đường Phong Nguyệt hai người tiêu diệt Tô Phong Thành huyết ảnh giáo nhân mã, trong cốc cao thủ hạ giận sau khi, cũng không khỏi cảm thấy khó có thể tin. Nhất là trong thư nói, đề nghị xuất thủ chặn giết, thậm chí cuối cùng đánh giết Vu Hành Vân đều là Đường Phong Nguyệt, điều này càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bất học vô thuật ngũ công tử, khi nào trở nên như thế sát phạt lăng lệ, quả quyết tuyệt rồi. Tĩnh mịch trong đình viện, Văn Khúc Diệp Lưu Phong một bộ trường bào, lặng lặng mà nhìn xem thư, thật lâu mới đưa thư xếp xong, cười nói, xem ra tiểu công tử kinh lịch một phen lịch luyện, tiến triển không ít. Đỗ Nha Đầu sẽ không phải là gạt người đi. Cho đến bây giờ, Vũ Khôi Khương Hạo vẫn có chút không tin. Diệp Lưu Phong cười nhạt một tiếng, thế sự như dòng lũ, đẩy người đi, cho nên nhân gian mới có nhiều như vậy kỳ diệu sự tình. Tương lai thiên hạ nhất định tràn ngập tàn khốc cùng huyết sát, bây giờ mạnh một phần, tương lai liền nhiều một phần nắm chắc thắng lợi. Ngươi luôn luôn như thế lại nhải, một hồi là cửu đại yêu tinh, một hồi lại là thiên địa đội chủ, nhìn ngươi quan tâm như vậy tiểu công tử, hẳn là cái này cùng tiểu công tử có quan hệ hay sao? Khương Hạo tò mò hỏi. Diệp Lưu Phong liếc hắn một cái, lại là lời nói xoay chuyển. Coi như Dược Vương Cốc người hẳn là muốn tới, có bọn hắn tương trợ, Minh Liêu thương thế hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Khương Hạo tức giận đến cái mũi nghiêng một cái này vẻ nho nhã ra hỏa lại chuyển đổi đề tài. Đường Phong Nguyệt cùng Đỗ Hồng Nguyệt lại đang Tô Phong Thành chờ đợi mấy ngày, biết được Sở Minh Liêu dần dần chuyển biến tốt đẹp, khôi phục đều có thể, rốt cục đều yên lòng. Lại qua mấy ngày, Đỗ Hồng Nguyệt xuất rời đi trước. Đường Phong Nguyệt muốn đưa nàng, kết quả bị nàng một cái lăng lệ ánh mắt bức cho lui. Chảnh cái gì chứ? Chờ sau đó lần gặp lại, đại gia không đem ngươi đẻ lại ngoan ngoan đánh đòn liền không họ đường. Chính giá ngựa đi xa Đỗ Hồng Nguyệt nghe nói như thế, cắn răng, đối người nào đó cả giận nói, xông ngươi câu nói này, lần sau ta không phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Hai ngày sau, Đường Phong Nguyệt tại Lục Thiếu Du vợ chồng cùng Huyền Bang đám người nhiệt tình giữ lại hạ rời đi. Lục Thiên Thiên cô nàng kia toàn bộ hành trình bĩu môi, một mặt nộ khí cùng khó chịu, thế mà cùng cái oán phụ giống như. Lục cô nàng, ta nhất định sẽ tưởng niệm ngươi. Tưởng niệm ngươi cái kia đầy đặn có giãn bốn thân thể. Trước khi rời đi, Đường Phong Nguyệt ghé vào Lục Thiên Thiên bên tai nói ra. Lục Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dậm chân một cái mắng, ngươi cái này đang đổ tử, chết biến thái, đừng để ta gặp lại ngươi. Trước cửa thành, điếm tiểu nhị bỗng nhiên ngăn cản Đường Phong Nguyệt, đưa lên một túi lớn bao khỏa. Công tử, lần trước ngươi để cho ta đi sòng bạc cắp chú, đây là ngươi kiếm được tiền, tổng cộng 1 vạn lượng bạch ngân, tất cả đều hối đoái thành ngân phiếu. Đường Phong Nguyệt tiếp nhận bao khỏa. Từ đó tùy ý rút ra một lớn chồng, đưa tới điếm tiểu nhị trước mặt, những này cho ngươi đi mua tòa viện, lấy mấy cái xinh đẹp nàng dâu đi. Dứt lời cười ha ha, giá sai nha nhanh rời đi. Điếm tiểu nhị cầm ngân phiếu, ngốc tại nguyên chỗ, thật lâu mới hướng tấm lưng kia hô to, công tử người trên ngựa không quay đầu lại, rất nhanh biến mất tại trời chiều cuối cùng. thiếu niên thanh sam không biết sầu, ngựa đạp giang hồ dừa ca hành. Đao quang kiếm ảnh bình thường nhìn, say rượu hoa rơi cười hồng trần. Đường Phong Nguyệt một đường cẩu thả hát vang, cảm thấy mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, trông thấy sơn thanh thủy tú mỹ cảnh, liền xuống ngựa hành tẩu. Ngẫu nhiên có một hai vị mỹ nữ cùng đường, liền không nhanh không chậm theo sau lưng, cười toe toét. Các nữ tử rất không quen nhìn loại này giang hồ tay ăn chơi, bất quá người nào đó hình tượng thực sự quá tốt, tăng thêm cũng không có làm ra quá phận tiến hành, cũng chỉ đành theo hắn vui vẻ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, nửa tháng sau, Đường Phong Nguyệt đi tới mục đích, Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành là võ lâm danh thành, không chỉ có bởi vì thành thị bốn phía núi cao vần quanh, bốn mùa trăm hoa đua nở. Càng bởi vì thành chủ Tuyết Ngọc Hương, chính là lần trước lạc nhạn bảng bên trong xếp hạng thứ 10 mỹ nhân tuyệt thế. Thiên hạ 6 nước, nữ tử vô số. Có thể lên lạc nhạn bảng 60 vị mỹ nữ, tùy tiện cái nào đều là thiên hạ tuyệt lệ, thế gian di châu, thường một đời người khó gặp một lần. Mà bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, ở thế tục nam tử trong mắt, liền cùng cái kia cao cao tại thượng thần nữ không khác. Tuyết Ngọc Hương không chỉ có mỹ mạo, võ công tư chất cũng là siêu phàm thoát tục, tại lần trước thanh vân bảng bên trong danh liệt người thứ 15. Càng làm bọn nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, Tuyết Ngọc Hương hơn 30 tuổi, mặc dù người theo đuổi nhiều như cá giết sang sông, nhưng chưa từng nghe nói nàng đối nào đó người nam tử tỏ ra thân thiện. Song bảng đủ nhập, tính cách băng lãnh, lại là đứng đầu một thành, thử hỏi dạng này kỳ nữ, thiên hạ mấy nam nhân sẽ không hiếu kỳ, động tâm. Đường Phong Nguyệt đè xuống mong đợi cảm xúc, xuống ngựa đi vào trong thành. Bách Hoa Thành đường lớn chừng 100 mét chi rộng, có thể dung 10 kéo xe ngựa tề đầu tịnh tiến. Hai bên kiến trúc mái hiên bay vểnh lên, phong cách cực đoan lịch sự tao nhã. Trên đường cái, người đến người đi, các loại náo nhiệt tiếng giao hàng bên thai không dứt, tràn đầy phồn hoa khí tức. Đúng lúc này, phía trước một trận rối loạn. Người dừng lại. Nhanh, mọi người giúp ta bắt kẻ trộm a. Một người nam tử tại trong dòng người xuyên thẳng qua chạy vội, động tác nhẹ nhàng thành thạo. Sau lưng ngoài mấy chục thước theo sát lấy một thiếu nữ, chính thở hồng hộc hô to. Thiếu nữ bị càng kéo càng xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ lo lắng. Tiểu tặc, túi tiền ngươi cầm lấy đi tốt, đem bức họa kia trả lại cho ta. Nam tử không để ý tới, chân kế tiếp điểm nhanh, liền đem một vài muốn trợ giúp thiếu nữ người hảo tâm bỏ lại đằng sau, quay người chui vào trong ngõ tối. Mắt thấy tặc tung biến mất, thiếu nữ gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, nhanh muốn khóc lên. Đường Phong Nguyệt nhìn ở trong mắt, thân thể một cái lướt ngang, trong chốc lát liền ngăn ở nam tử trước người. Ngươi là người phương nào, cút ngay. Nam tử lệ quát một tiếng, một móng nuốt hướng phía trước dò tới. Thân làm một cái tiểu thâu, thế mà cũng có nhập đạo cảnh viên mãn tu vi. Đường Phong Nguyệt hơi có vẻ kinh ngạc, cổ tay khẽ đảo, một chưởng đem nam tử đánh bay ra ngoài, thuận thế từ trên người đối phương cầm lại một túi tiền cùng một bức quyển trụ. Hừ, dám phá hỏng đại gia chuyện tốt, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử lớn chửi một câu, nhảy vào trong ngõ tối biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ công tử tương trợ, Như Tâm vô cùng cảm kích. Tên là Như Tâm thiếu nữ vị eo chạy tới, một thanh trước hết cầm qua bộ kia quyển trụ, xác nhận không sai sau mới thở dài nhẹ nhõm. Đường Phong Nguyệt hơi kinh ngạc, xem ra bức họa này đối thiếu nữ này rất trọng yếu. Như Tâm hào phóng đánh giá Đường Phong Nguyệt, cười nói, công tử ngươi thật là đẹp trai, so nhà ta già sắc quỷ còn tốt nhìn một chút đâu. Đúng, ngươi thành thân không có, ta có thể giúp ngươi giới thiệu trong thành mỹ nhân nha. Đường Phong Nguyệt nghe được thú vị, cười hắc hắc, ta nhìn cô nương ngươi cũng rất không tệ. Khó mà làm được, ta là tuyệt sẽ không phản bội nhà ta giả sắc quỷ. Trừ phi ngươi chịu làm tiểu nhân. Như Tâm cho mày, tiếng hử lạnh nói ra. Đường Phong Nguyệt cười ha ha, Như Tâm cũng phốc phốc cười ra tiếng. Tốt, ta hôm nay còn có việc gấp, ngày khác mới hảo hảo đa tạ công tử ngươi. Như Tâm cầm hòa trụ, ngay cả túi tiền đều quên thu hồi, cứ như vậy vội vã đi. Tốt có ý tứ cô nương. Ở trong mắt Đường Phong Nguyệt, thiếu nữ này dung mạo chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, bất quá nàng sáng tỏ hài hước cá tính, ngược lại vì nàng làm dạng dỡ không ít. Đường Phong Nguyệt chính muốn rời khỏi. Đột nhiên, trời bên trên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, chấn động đến hắn khí huyết bất ổn, trái tim cấp hiêu. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái tuyết trắng sáng như bạc đao quang, trên bầu trời Bách Hoa Thành dọc theo dài mấy chục thước, phảng phất đem toàn bộ hư không đều cắt thành hai nửa. Một bóng người tại đao quang ngược lên đi, rất nhanh đứng ở cao 30 trượng cửa thành lầu đỉnh. Mây đao dạo bước, đây là Đao Cuồng. Đường Phong Nguyệt bên tai truyền đến vài tiếng kinh hô. Hắn lại nhìn cửa thành lầu đỉnh nam tử, quả nhiên gặp nó người đeo đại đao, toàn thân tản ra hùng hồn bá đạo chi khí. Đao Cuồng xuất đạo 20 năm, tại tiên thiên cảnh giới bên trong đều là đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc người này đi là sát phạt chứng đao con đường, đao hạ vô tội vong hồn không biết mấy phần. Các ngươi mau nhìn, Tuyết thành chủ xuất hiện. Trên đường phố đám người xôn xao, thật giống như trên địa cầu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Đường Phong Nguyệt hít mắt. Chỉ gặp trên bầu trời, một bộ nhẹ nhàng thân ảnh như mây yến lướt ngang, tay áo tung bay ở giữa, khinh linh rơi ở cửa thành mái nhà một chỗ khác, không nói ra được phiêu giật ưu nhã. Tuyết Ngọc Hương, lão tử giết người luyện võ, có liên quan gì tới ngươi? Khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Đao cùng thanh âm từ mái nhà truyền đến, tràn ngập kiệt ngạo sát khí. Ngươi tại Bách Hoa Thành 15 ngày, cùng giết dân chúng vô tội 106 người. Hôm nay, liền vì bọn họ chôn cùng đi. Tuyết Ngọc Hương thanh âm thanh lệ kiều nhuyễn, lời nói lại băng lãnh ba khí. Nghe vào Đường Phong Nguyệt trong tai, lập tức để hắn liên tưởng tới trong ngày mùa đông hàn mai. Ha ha ha, tốt một cái Bách Hoa Thành chủ, đã ngươi cũng muốn chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Đao cuồng chìm quát một tiếng, một đao giơ cao, ra sức bổ ra. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp một đạo trường rộng 3 mét, dài mấy chục thước đao quang theo đao cuồng một kích này, hung hăng hướng phía Tuyết Ngọc Hương chém tới. Trên đường một mảnh xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người tại vì vị kia như hoa như ngọc xinh đẹp thành chủ mà lo lắng. Sau một khắc, Đường Phong Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đối mặt cái này kinh khủng một đao, Tuyết Ngọc Hương chỉ là vươn một con bạch ngọc tinh sứ tay. Cái kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, đao quang liền ngừng trong hư không. Cùng đao loạn thế. Đao cùng con ngươi co rụt lại, trong tiếng hét vang, toàn thân tu vi tất cả đều áp xúc tại một trong đao. Một đao kia sang chói giống như là một vòng mặt trời nhỏ bộc phát, đao khí ở cửa thành trên lầu các khắc xuống đạo đạo vết đao, liền ngay cả trên đường phố tất cả mọi người một trận nhói nhói, nhao nhao lui lại. Lần này Tuyết Ngọc Hương hai tay đủ nâng, trước người hợp ra một đạo thủ ấn, hướng phía hư không nhân tới. 3. Phảng phất là to lớn bọt khí bị đâm thủng, tại tất cả mọi người đờ đẫn vẻ mặt, đao cùng cực hạn một đao giống như là pha lê ẩm vang vỡ vụn. Cái gì? Không có khả năng. Đao cùng gặp quỷ kêu to. Tuyết Ngọc Hương lại vỗ tay một cái, đao cuồng lập tức kêu thảm một tiếng, trung điệp quẳng ở cửa thành dưới đáy. Lập tức có phủ thành chủ cao thủ trên trước, đem đao cuồng thi thể khiêng đi. Trên đường phố vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhất là Bách Hoa Thành dân chúng, càng là cao giọng la hét, cảm giác tạ thành chủ lại vì bọn họ chu ngoại trừ một cái sát nhân ma đầu. Đường Phong Nguyệt nhìn cửa thành lầu đỉnh, phảng phất cao không thể chạm nữ tử, trong lòng đống nhiên phun trào lên một cô lao nhanh cảm xúc. Đông, cưỡng chế tính nhiệm vụ 1, khởi động. Trong đầu vang lên mỹ nữ hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ mục tiêu, Tuyết Ngọc Hương. Dung mạo đẳng cấp, cấp độ SS. Mục tiêu gia thế, Bắc Tuyết Quốc Tuyết Thị Chi Nữ. Tính cách nhãn hiệu, lãnh đạo. Cuối cùng nhiệm vụ, trở thành Tuyết Ngọc Hương vị hôn phu. Đánh hạ độ khó, thứ tinh nữa. Nhiệm vụ ban thưởng, giữ bí mật. Trong khi làm nhiệm vụ, chủ ký sinh không được cùng bất kỳ cô gái nào phát sinh tính thực chất quan hệ, nếu không đem bị hệ thống xóa đi tính mệnh. Mặt khác, cưỡng chế tính nhiệm vụ có thể được ra. Nhưng nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ điệp ra đến 3 lần, thì xóa đi chủ ký sinh tính mệnh. Chương 72, Lang Tiên Sinh. Đường Phong Nguyệt tâm tình là phức tạp. Chinh phục mỹ nữ là hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Mà giống Tuyết Ngọc Hương loại này tài sắc song toàn, vũ lực cùng quyền lực đều xem trọng cực phẩm nữ nhân, hắn đương nhiên càng thêm không thể bỏ qua. Thế nhưng là nhiều mỹ nữ hệ thống chỉ định công xiềng, hết thảy đều không vui vẻ như vậy. Muốn trở thành Tuyết Ngọc Hương vị hôn phu, độ khó đoán chừng không thua gì lợn rừng lên cây. Bởi vì tục truyền nghe, trên giang hồ có quá nhiều đại lao đối Tuyết Ngọc Hương biểu đạt qua ái mộ chi tình. Cái gì một tông chi chủ, một phái trưởng môn đều tính cấp thấp, liền liền triều đình đại quan, thậm chí hầu tước vương gia đều từng hướng Tuyết Ngọc Hương cầu thân. Đương nhiên, đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Cho nên nói, chinh phục Tuyết Ngọc Hương loại nữ nhân này, nhất định là một đầu lệ mề từ từ đường dài. Thế nhưng là cái này dâm tặc hệ thống mới vừa nói cái gì? Tại chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Tuyết Ngọc Hương vị hôn phu trước đó, chính mình cũng không thể cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh tính thực chất quan hệ. Tê dại, ý tứ liền là đại gia còn muốn một mực đem xử nam cái này đáng xấu hổ chức nghiệp ngồi mặc đi. Đường Phong Nguyệt hận hận cắn răng một cái. Ban thưởng tới câu giữ bí mật, thất bại mình còn muốn bị xóa đi tính mệnh, này cẩu thí dâm tặc hệ thống, hố người không cạn. Đáng tiếc, thuyền hải tặc đã bên trên, muốn hạ là không thể nào. Đường Phong Nguyệt mắt thấy mỹ nữ thành chủ bay vút đi, biến mất ở phương xa, nắm chặt nắm đấm. Vì tính mệnh, càng vì mình tính phúc, nhất định phải đem cái này cao không thể chạm băng sơn mỹ nhân đoạt tới tay. Tìm toàn thành tốt nhất khách sạn, mua tốt nhất khách phòng ở lại, Đường Phong Nguyệt lại đi bảo Nhung các chi nhánh mua 3 kiện nhất phong cách tơ chất trường bào, thay đổi một món trong đó màu tím nhạt, cả người nhất thời mặt mày tỏa sáng, tuấn mỹ đến không gì sánh được. Truy cầu mỹ nữ thành chủ không tại một sớm một chiều, Đường Phong Nguyệt quyết định tìm được trước mình tại dâm tặc giới trung cực thần tượng, thiên hạ đệ nhất dâm tặc Liễu Ngọc Lang. Liễu Ngọc Lang năm đó vang dội toàn võ lâm, áo trắng phối ngọc phiến, không biết đem nhiều thiếu nữ hiệp phu nhân câu dẫn đến thần hồn điên đảo, đến mức về sau bị đông đảo chính đạo đại hiệp, tà đạo ma đầu liên thủ truy sát, đơn giản thành trên giang hồ chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tốt tại thiên hạ đệ nhất dâm tặc tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại đông đảo hồng nhàn chi kỷ trợ giúp dưới, Liễu Ngọc Lang thuận lợi trốn qua truy sát, từ đây mai danh nhận tích, thoái ẩn dâm tặc giới. Đường Phong Nguyệt cũng là ngẫu nhiên nghe nói, Liễu Ngọc Lang một mực ẩn cư tại Bách Hoa Thành bên trong, cái này mới có tìm kiếm suy nghĩ. Nếu là dâm tặc giới truyền kỳ, chắc hẳn thoái ẩn sau cũng cùng mỹ nữ thoát không được quan hệ. Đường Phong Nguyệt tìm mấy người đi đường, rất nhanh liền thăm dò được, Nhất Phẩm Hương quán rượu chính là Bách Hoa Thành bốn nhóm cố định nơi tụ tập. Nhất Phẩm Hương quán rượu, cao có 4 tầng, trang trí hoa lệ tinh mỹ, liền đứng sừng sững ở Bách Hoa Thành Bách Hoa cạnh suối, chính là phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Đường Phong Nguyệt đi vào Nhất Phẩm Hương, chỉ thấy bên trong ngồi đầy người, có say mềm, có đang giảng màu vàng cho cười, còn có người đang nổ mình tại kỹ viện sáng tạo quang vinh chiến tích. Thật không hổ là sắc. Sói cùng dâm tặc xạ lòn chỗ. Ha ha ha, nghe nói về công tử gần nhất đang theo đuổi Nga Mi tứ tú bên trong Lôi Tiểu Huyên, không biết tình huống như thế nào. Lên lầu 2, chỉ nghe một người tận lực thả đại thanh âm hỏi. Cái kia về công tử tự đắc cười một tiếng, Vu Mộ chủ bị thật lâu, cuối cùng được Lôi cô nương không bỏ, cùng nàng kết giao bằng hữu. Bốn phía lập tức nhiều mấy đạo ánh mắt hâm mộ. Phái Nga Mi làm 12 đại môn phái một trong, lớn nhất đặc sắc liền là cả môn phái từ nữ nhân tạo thành, mà lại có rất nhiều mỹ nữ. Nga Mi tứ tú, liền là trừ Cửu Thiên Ngọc Hoàng Chu đại như bên ngoài, phái Nga Mi bốn vị xinh đẹp nhất cùng kiệt xuất thiếu nữ. Người bình thường muốn cùng các nàng gặp một lần cũng khó khăn. Về công tử bỗng nhiên lắc đầu, thở dài, Lôi cô nương cố nhiên động lòng người, đáng tiếc cái kia ngày sau, Vu Mộ tâm hồn lại bị những người khác đoạt đi. Ồ, có thể diễm ép Lôi Tiểu Huyên người, trên giang hồ cũng không thấy nhiều. Về công tử trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kinh diễm chi sắc, nỉ non nói, là không nhiều, nhưng hai nữ nhân kia, tuyệt đối là nhân gian duy nhất tuyệt đại song mỹ, chỉ sợ thế gian lại khó tìm ra thứ hai đúng rồi. Về công tử không ngại nói nghe một chút. Rất nhiều người rõ ràng không tin hắn. Không lo thâm cốc gần thế bên ngoài, hai gốc tiên liên chiếu hoa đảo. Về công tử thì thảo thì thầm. Lầu hai hoàn toàn yên tĩnh, chợt sôi trào lên. Nguyên lai ngươi nói là Vô Ưu cốc hai vị kia đại tiểu thư, khó trách. Tỷ muội song song xếp vào Lạc Nhạn bảng bên trong, đây chính là võ lâm chuyện chưa bao giờ có. Nghe nói Đường gia tỷ muội Ngọc Dung tiên tư, phàm là gặp qua các nàng người không có không thần hồn điên đảo, đáng tiếc đến nay đều không có duyên gặp một lần. Nhìn xem chúng bao nhiêu thân thể mặt lộ vẻ lửa nóng cùng vẻ tiếc nuối, Đường Phong Nguyệt không khỏi bật cười. Nguyên lai mình cái kia hai người tỷ tỷ trong giang hồ nhân khí cao như vậy. Mình cùng các nàng cũng sắp có 2 năm không gặp, thật hơi nhớ đâu. Đường Phong Nguyệt đi thẳng đến lầu 4. Lầu 4 an tĩnh không ít, mà lại rất nhiều bàn lớn đều trống không. Hắn tùy ý tìm một chương ngồi xuống. Lang tiên sinh, ngươi một chi bút vẽ vẽ lượt Bách Hoa Thành mỹ nhân, không biết có hay không Tuyết Ngọc Hương thành chủ. Một thanh niên cười hỏi, ánh mắt rơi vào một cái áo trắng già trên đầu người. Áo trắng già đầu tóc trắng xóa, mà lại một mặt nụ cười bị ổi, lắc đầu không nói gì, có chút tiếc nuối bộ dáng. Ngươi muốn Tuyết Ngọc Hương chân dung làm gì? Chẳng lẽ muốn chiếu vào chân dung thủ dâm không thành? Ha ha ha, một cái tóc vàng thiếu niên mỉa mai cười một tiếng, dẫn tới bốn phía người cũng nở nụ cười. Nguyên nói chuyện trước thanh niên giận dữ, hôn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tóc vàng thiếu niên một phái khoan thai, cười nói, Tuyết Ngọc Hương là ta Hoàng Thiên Long dự định lão bà, như ngươi loại này con cóc, cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Cho cười, lấy Tuyết thành chủ nhãn lực, để ý như ngươi loại này tiểu tử. Thanh niên kia cười lạnh nói, Hoàng Thiên Long đặt chén trà trong tay xuống, miệng một trống, một đạo thủy tiễn mãnh liệt bắn đi ra. Thanh niên kia vừa vận khởi nhập đạo cảnh tu vi, kết quả lập tức bị thủy tiễn xuyên vai mà qua, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Hoàng Thiên Long khỏe miệng khẽ nhếch, ta không chỉ có muốn đem Tuyết Ngọc Hương thu nhập hậu cung, còn muốn nàng cho ta thổi tiêu, để nàng biến thành ta nữ nô mặc ta đùa bỡn, ha ha ha. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Liền ngay cả Đường Phong Nguyệt trong lòng đều luồn lên một cơn lửa giận. Tại Đường Phong Nguyệt trong lòng, đã sớm coi Tuyết Ngọc Hương là thành nữ nhân của mình, hiện tại có một người dám dạng này vũ nhục Tuyết Ngọc Hương, thật là xuống án. Mà đối với hắn người mà nói, Tuyết Ngọc Hương là cộng đồng tình nhân trong ngộng, là thần thánh mà không thể chửi đối. Bất quá vừa rồi Hoàng Thiên Long lộ một tay, hiển nhiên kinh hại không ít người. Hắn nhìn liền 17-18 tuổi, còn trẻ như vậy liền đạt tới Chu Thiên Cảnh, lại thêm làm người như thế không ai bị nổi, nói hắn không phải cái nào thế lực lớn đệ tử cũng không ai tin. Dạng này người, xác thực rất nhiều người không thể chơi vào. Hoàng Thiên Long tự giác đệ lại tất cả mọi người, càng là đắc ý phi phàm. Đối Lang tiên sinh ra lệnh, nghe nói lao đầu ngươi họa kỹ xuất thần nhập hóa, đem tình hình kinh tế của ngươi họa tắc toàn bộ hiến đi lên. Lang tiên sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, công tử làm gì hùng hổ dọa người. Hoàng Thiên Long đứng lên, phóng xuất ra một cỗ dữ dằn khí tức, cẩn thận cảm ứng, hẳn là vừa đột phá Chu Thiên cảnh không lâu. Hắn bệ nghệ đám người một chút, từng bước một hướng Lang Tiên Sinh đi đến. Lầu bốn đám người tất cả đều cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Hoàng Thiên Long lại là đồng thời hướng tất cả mọi người phóng thích khí thế. Lão già chết tiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không cho, ta không thể làm gì khác hơn là mình đoạt. Hoàng Thiên Long giữ tợn cười một tiếng, nắm tay thành chảo, một móng vuốt hướng Lang Tiên Sinh chụp tới. Chảo phong gào thét, bộc phát ra kịch liệt tê minh thanh vang. Lang Tiên Sinh hít một tiếng, tiện tay chặn lại, Hoàng Thiên Long chảo kình lại như châu đất xuống biển, tiêu tán trống không. Quả nhiên là ngươi. Hoàng Thiên Long trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Cùng lúc đó, lầu bốn đồng thời có mười mấy người nhún người nhảy lên, toàn bộ bay nhào hướng Lang Tiên Sinh. Những người này lúc trước đều che giấu tu vi, giờ phút này bạo phát xuống, thế mà tất cả đều có Chu Thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Như thế mười mấy người đồng thời công kích, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, dù là Chu Thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đều khó mà ngăn cản. Khinh người quá đáng. Một cái màu da được không dọa người, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân thiếu niên đánh ra một trường, mãnh liệt trưởng phong hướng cái kia mười mấy người đánh tới. Vâng! Lầu bốn loạn cả một đoàn. Cái kia mười mấy người phóng tới Lang Tiên Sinh, mà Hoàng Thiên Long thì giữ tợn cười một tiếng, thẳng hướng tuấn tú thiếu niên. Còn lại số ít người đều hướng chạy ra ngoài. Chỉ có Đường Phong Nguyệt một người, ngồi tại trên ghế, phối hợp uống trà. Hèn mọn lao đầu Lang Tiên Sinh lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tại mười mấy Chu Thiên cảnh sơ kỳ võ giả công kích đến, vẫn như cũ công thủ có độ. Nhất là thân pháp của hắn mười phần cao minh, Đường Phong Nguyệt nhìn kỹ phía dưới, thế mà không so với chính mình chênh lệch. Xích Dương Chảo. Hoàng Thiên Long móng vuốt bị một đoàn cực nóng chân khí màu đỏ bao khỏa, chiếu lên bàn tay của hắn đều phảng phất màu đỏ lưu ly. Theo một móng vuốt nô ra, cuồng bạo nhiệt lực như đẩy trời nước sôi hướng tuấn tú thiếu niên đóng đi. Thanh Thủy Kiếm Quyết. Tuấn tú thiếu niên vận chuyển công lực, rút kiếm mà ra, trong kiếm quang mang theo một vòng lạnh buốt thanh lam chi sắc. Màu đỏ chảo lực xé rách kiếm khí màu xanh lam, tuấn tú thiếu niên một trận rút lui, như mặt ngọc bảng phun lên một trận ửng hồng chi sắc, lại nhanh chóng rút đi. Cái này vừa lui, hắn vừa vặn đi tới Đường Phong Nguyệt một bàn này. Còn dám ở đây xem kịch, xem ra ngươi cũng chán sống. Hoàng Thiên Long đã sớm chú ý tới Đường Phong Nguyệt, tự nhiên đối Đường Phong Nguyệt bình tĩnh mười phần khó chịu. Đường Phong Nguyệt đặt chén trà xuống, nói ra, ngươi vừa rồi bêu xấu nữ nhân của ta, cái này khiến ta rất không cao hứng. Cười lớn một tiếng, Hoàng Thiên Long trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thấu phẫn nộ. Để ngươi rất không cao hứng. Ngươi nha coi mình là ai đây? Một đoàn chân khí màu đỏ lượn lờ lấy Hoàng Thiên Long cánh tay, tựa như hỏa xà xoay quanh, hung hăng hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Đường Phong Nguyệt cổ tay nhẹ xoáy, bốn phía điểm điểm hồng mang tụ đến, cuối cùng tạo thành một đoàn màu đỏ đá mây trạng hỏa diễm. Đá mây trạng hỏa diễm nhìn cực đẹp, lại tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Đây là Hỏa Vân Trưởng, chính là liệt diễm trưởng đi qua mỹ nữ hệ thống cải tiến sau thăng cấp bản võ học. Khoan lác. Trưởng chảo đối kích chỗ, hư không có chút vặn mèo. Hoàng Thiên Long rút lui ba bước, trên mặt hiện đầy kinh sợ. Cái kia tuấn tú vô cùng thiếu niên cũng lăng lăng nhìn xem đứng lên Đường Phong Nguyệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau cút đi. Đường Phong Nguyệt phất phất tay, tựa như tại xua đuổi một con ruồi. Muốn chết. Hoàng Thiên Long quát to một tiếng. Hắn xuất thân hiền hách, từ khi đi vào Trung Nguyên đến nay, chưa từng bị người đồng lứa như thế khinh thị qua. Toàn thân hỏa diễm vỡ ra, Hoàng Thiên Long hóa thành một hỏa nhân. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, tự hỏa thần công. Một khi thôi động này công, võ giả chân khí trong cơ thể sẽ ở nguyên lai trên cơ sở cường đại năm thành trở lên, lực phá hoại kinh người. Hỏa vân bóng chồng. Đường Phong Nguyệt cười lạnh, huy trưởng mà ra. Hỏa vân trưởng cùng chia ba thức, hắn thi triển chính là thức thứ nhất. Theo một trưởng này vung ra, Đường Phong Nguyệt quanh thân ba trượng chỗ đều là màu đỏ hỏa vân, tầng tầng lớp lớp đếm mãi không hết. Từng đạo hỏa vân công hướng Hoàng Thiên Long, không ngừng đem hắn ngọn lửa trên người đánh tan. Cuối cùng Hoàng Thiên Long cả người đều bị đánh bay ra ngoài, quần áo thiêu hủy, mấy chỗ làn da cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Dám đả thương Thiên Long Long thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Nguyên bản vây công Lang Tiên Sinh mười mấy người cao thủ, lập tức phân ra hai người ôm lấy Hoàng Thiên Long. Hai người rất sợ Hoàng Thiên Long thương thế quá nặng, đành phải đối Đường Phong Nguyệt giữ tợn cười một tiếng, nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đường Phong Nguyệt mới không thèm để ý đối phương uy hiếp, hắn ngay cả huyết ảnh giáo Vu Hành Vân cũng dám giết, một cái Hoàng Thiên Long tính là cái gì chứ? Hắn huy động Hỏa Vân Trưởng, phóng tới vây công Lang Tiên Sinh cao thủ. Tuấn Tú thiếu niên cũng thi triển võ học, bên trên đến giúp đỡ. Lang Tiên Sinh bản thân cũng có Chu Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tăng thêm có Đường Phong Nguyệt hai người kiềm chế, lập tức liền chiếm cứ chủ động. Cái kia mười mấy người cao thủ thấy tình thế không đúng, giận mắng vài câu, cũng nhao nhao từ cửa sổ rút lui. Chương 73, cấp tốc cứu người. Đa tạ hai vị công tử xuất thủ tương trợ, Lang Mộ vô cùng cảm kích. Lầu 4 an tĩnh lại, Lang tiên sinh đối Đường Phong Nguyệt cùng cái kia tuấn tú công tử ôn quyền nói ra. Ba người một phen giới thiệu. Có lẽ là ân cứu mạng nguyên nhân, Lang tiên sinh đối Đường Phong Nguyệt hai người mười phần khách khí, cũng cười mời hai người đi trong nhà hắn làm khách ăn cơm, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đường Phong Nguyệt tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Gọi là Giang Nam Nguyệt tuấn tú công tử ngược lại có vẻ hơi nhăn nhó, trắng nón vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà đỏ lên. Ai ra, tiểu tử này nên không phải ẻo là a. Đường Phong Nguyệt ánh mắt tại Giang Nam Nguyệt trước ngực khẽ quét mà qua, gặp một mảnh đường bằng phẳng, xem ra không phải nữ giả nam trang. Lang tiên sinh, ngươi cùng cái kia Hoàng Thiên Long trước đây quen biết sao? Trên đường, Đường Phong Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lang tiên sinh hèn mọn nói, lão phu cũng không nhận ra. Bất quá lão phu lúc tuổi còn trẻ phong lưu thành tính, nói không chừng cùng hắn nhà nữ tính trưởng bối có dính dấp. Đường Phong Nguyệt cười ha ha một tiếng. Lão gia hỏa này không phải cái thứ tốt, mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Giang Nam Nguyệt lại đối Đường Phong Nguyệt rất ngạc nhiên, hỏi, Đường huynh không biết xuất thân cái nào võ lâm thế gia, tuổi còn trẻ, võ công liền cao minh như thế. Đường Phong Nguyệt không trả lời mà hỏi lại, trêu đùa, ta nhìn Giang huynh mặt non vô cùng, không phải là tìm không thấy cô nương đàm tình, cho nên mới đi nhất phẩm hương thỉnh giáo cao thủ. Giang Nam Nguyệt một trận xấu hổ giận dữ, nộ trừng lấy Đường Phong Nguyệt, tại hạ nhìn thấy nhất phẩm hương trang trí hoa mỹ, chỉ cho là tiểu lầu sang trọng, lúc này mới đi lên, Đường huynh ngươi sao có thể. Đường Phong Nguyệt vội vàng an ủi, vô vô Giang Nam Nguyệt bả vai. Kết quả cái sau càng thêm phẫn nộ, một thanh đẩy ra Đường Phong Nguyệt tay, rất chán ghét bộ dáng. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đu ám ba người đi đại khái nửa giờ, rốt cục đi vào một gian yên lặng tiểu viện bên trong. Ta trở về. Lang tiên sinh kêu một tiếng, không ai phản ứng. Lang tiên sinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lập tức xông đi vào nhà. Đường Phong Nguyệt cùng Giang Nam Nguyệt lập tức đuổi theo. Trong phòng không có một ai, bất quá trên ván cửa lại cắm một cây truy thủ. Phía trên đinh lấy một tờ giấy nhỏ. Hạ ngươi giờ dậu hơn phân nửa đến thành Nam Đại Thụ Lâm, nếu không liền đem ngươi tiểu nữ nhân trước nữ làm sao giết, dạ ưng chúc cương lưu. Đồ hỗn trướng. Thấy rõ trên tờ giấy nội dung, Giang Nam Nguyệt đầu tiên giận dữ, một bộ hận không thể đem chúc cương tháo thành tám khối dáng vẻ. Đường Phong Nguyệt thì có một loại nhân sinh nơi nào không gặp lại cảm giác. Lần trước tại Phù Gia Trang, chúc cương lão tiểu tử này liền bị mình phá hủy kế hoạch, không nghĩ tới bây giờ chạy Bách Hoa Thành gây sóng gió tới. Ba người không dám trì hoãn, lập tức vận khởi công lực, hướng thành Nam Đại Thụ Lâm lao đi. Lang tiên sinh đối vắng vẻ tiểu đạo quen thuộc, để Đường Phong Nguyệt hoài nghi lão gia hỏa này có phải hay không thường vào trong rừng cây làm chuyện xấu. Bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, ba người rốt cục đến mục đích. Đường Phong Nguyệt dương mắt nhìn lại, liền thấy phía trước trên một cây đại thụ, dùng dây thừng rắn rắn chắc chắc buộc một thiếu nữ. Khiến Đường Phong Nguyệt giật mình là, thiếu nữ này cư nhưng chính là mình vừa lúc vào thành, đụng phải Như Tâm cô nương. Ha ha ha. Lang tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Như Tâm cô nương bốn phía đứng đầy một đám nam tử, bọn hắn thanh đao gác ở Như Tâm trên cổ, trên mặt dơ bẩn tiểu dung, sợ người khác không biết bọn hắn là dâm tặc giống như. Trúc Cương liền đứng tại đám người này phía trước, hẳn là đầu lĩnh của bọn họ. Trông thấy Lang tiên sinh tới, Như Tâm lập tức kêu to, già sắc quỷ, còn không mau tới cứu ta. Lang tiên sinh gật gật đầu, hướng đối diện một đại ba người khe nói, thả nhà ta tiểu bà bối. Dù là biết rõ giờ phút này tình huống không ổn. Đường Phong Nguyệt vẫn là bị kinh đến, lão gia hỏa này thế mà buồn nôn như vậy, còn tiểu bà bối. Giang Nam Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh. Ngay cả đối diện đám kia dâm tặc đều bị kinh hãi, rất nhiều người nụ cười trên mặt cứng ngắc, một lát sau mắng, tê dại, lão nhân này đơn giản so với chúng ta còn không biết xấu hổ. Trúc Cương khoát khoát tay, ý bảo yên lặng, rồi mới lên tiếng, Lang tiên sinh, đem đồ vật giao ra, ta tự nhiên thả tiểu bảo bối của ngươi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lang tiên sinh nói ra. Trúc Cương cười lắc đầu, Lang tiên sinh làm gì giả ngu, ta ngay cả thân phận chân thật của ngươi đều đoán được. Món kia chí bảo, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Nói đến chí bảo, Trúc Cương trong mắt toát ra nồng đậm tham lam quan mang. Bên cạnh hắn đám kia dâm tặc cũng là thần sắc đại chấn. Đường Phong Nguyệt nhìn một chút Lang tiên sinh, tiến lên một bước. Trúc Cương đang muốn quát bảo ngưng lại, chờ thấy rõ gương mặt, trên mặt lập tức tức giận dâng lên, là ngươi tiểu tử thối này. Lần trước tại Phù Gia Trang, Trúc Cương không chỉ có chết nhi tử, mình cũng là bị thương nặng mà chạy, cuối cùng đều là bởi vì Đường Phong Nguyệt. Vì thế, Trúc Cương không biết bao nhiêu hồi muốn đem Đường Phong Nguyệt chém thành muôn mảnh. Hắn không nghĩ tới Lao Thiên như thế nể tình, cái này đem tiểu tử này đưa đến trước mặt mình tới. Trúc Cương kích động đến toàn thân run rẩy. Ha ha ha, con của ta a, vi phụ rốt cục nhưng lấy báo thù cho ngươi. Trúc Cương ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt như nhắm người mà phệ dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt mặt như thường, nói ra, Dạ Ưng, ngươi tội ác sâu nặng, họa loạn không biết nhiều ít vô tội nữ tử, hôm nay ban thưởng ngươi vừa chết, còn không mau vươn cổ từ lục. Trúc Cương cười, chung quanh hắn bọn dâm tặc cũng cười, liền ngay cả Lang Tiên Sinh cùng Giang Nam Nguyệt cũng giống như nhìn đồ đần mà nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Tiểu tử này là cái nào trong khe xuất hiện, có phải hay không đầu bị cánh cửa kẹp? Dám đối Đêm Ưng lão đại nói như vậy, hắn cho là mình là võ lâm hoàng đế a? Mẹ kéo con chim, Đêm Ưng lão đại, để lão tử giẫm nát tiểu tử này hai viên trứng trứng, cho hắn biết trời cao đất rộng. Bọn dâm tặc quần tình phun trào, từng cái tranh nhau chen lấn dáng vẻ. Trong mắt bọn hắn, giống Đường Phong Nguyệt loại này tiểu bạch kiểm liền là cái công tử bột, ngoài miệng lợi hại, kỳ thật một bàn tay xuống dưới liền ngoan cực kỳ. Tại lão tử trước mặt xưng lão tử, chán sống. Trúc Cương lại khẽ vươn tay, đem vừa rồi cái kia tự xưng lão tử dâm tặc cầm ra đến, một bàn tay đập đến cái kia đầu người chia năm xẻ bảy, óc vẩy ra. Bọn dâm tặc thanh âm trì trệ, sắc mặt trắng bệch. Trúc Cương lẹ lưỡi, thế mà còn liếm liếm trên tay óc, lúc này mới chậm rãi nói ra, các ngươi nhìn một chút, Lang Tiên Sinh dám lên trước một bước, lập tức một kiếm chặt xuống hắn nữ đầu người. Bọn dâm tặc vội vàng xưng là. Trúc Cương từng bước một hướng Đường Phong Nguyệt đi đến, trên mặt là giữ tận nụ cười tàn khốc, tiểu tử, chờ sau đó ta sẽ trước lột da của ngươi ra, sau đó tìm mấy con dã lang đến gặm huyết nhục của ngươi, lại đem ngươi bỏ vào trong chảo dầu đun sôi. Ngươi yên tâm, ta dùng loại phương pháp này thí nghiệm qua không ít người, bọn hắn đều là đến cuối cùng một bước mới có thể chết, toàn bộ quá trình đều rất hưởng thụ. Đêm Ưng lão đại, lột da loại chuyện nhỏ nhặt này, không bằng liền để tiểu nhân thay ngươi làm thay. Ta phụ trách đi tìm sói hoang gián độc. Nấu chảo dầu loại sự tình này ta thành thạo nhất, hắc hắc, nấu ra thịt người đặc biệt hương, cắn cảm giác mười phần. Đám kia dâm tặc ở hậu phương kêu to, trên mặt mỗi người đều mang biến thái khoái ý. Trong rừng cây ánh nắng tươi sáng, bất quá bởi vì những người này lời nói, lại làm cho lòng người bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Đường Phong Nguyệt cũng cười, chỉ là ý cười rất băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, nhìn các ngươi nói đến như thế say sưa ngon lành, xem ra trước kia không ít làm loại chuyện này. Có không biết sống chết dâm tặc khiêu khích nói, tiểu bạch kiểm, ngươi chính là kế tiếp. Vâng. Một cú mạnh mẽ cuồng phong từ Trúc Cương thân trên tuôn ra, đem trên mặt đất lá cây cào đến bay loạn, phù cận cảnh cây to làm cũng đang lay động không ngừng, phát ra chi chi thanh âm. Giang Nam Nguyệt cảm thấy ngực phảng phất có một tảng đá lớn đè ép, để hắn sắp không thở nổi, thế mới biết mình cùng Chu Thiên cảnh hậu kỳ võ giả chênh lệch. Không khách khí giảng, đối phương một cái khí thế cũng đủ để triệt tiêu mình ba bốn thành sức chiến đấu. Giang Nam Nguyệt nhìn về phía trước Đường Phong Nguyệt, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Lần trước lao tử bị kiếm tinh quan đả thương, lúc này mới tiện nghi ngươi con chó nhỏ này, hôm nay ngươi liền cho lão tử đi chết đi. Trúc Cương cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một đấm doanh ra. Trên nắm tay kình lực một tiếng ầm vang, nhất thời như một trận cuồng bạo gió lốc, đem mặt đất đều cày ra một đạo rộng vài trượng ngân sâu. Tóc đen bay múa, Đường Phong Nguyệt trong mắt thần quang sáng láng. Không thể phủ nhận, dưới trạng thái toàn thịnh Trúc Cương xác thực rất đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không phải hắn của ban đầu. Trong đan điền xích viêm chân khí lưu chuyển, Đường Phong Nguyệt lật bàn tay một cái, lập tức từng đoàn thiêu đốt màu đỏ hỏa vân tại quanh người hắn ba trượng chỗ xoay quanh, đột nhiên đón lấy đánh tới trường phong. Hỏa vân trưởng thức thứ nhất, hỏa vân trọng ảnh. Ầm. Hỏa vân nổ tung, phân thành lấm ta lấm tấm hỏa hoa. Mà cái kia cổ mãnh liệt trưởng lực lại dư thế chưa tuyệt, lập tức đem Đường Phong Nguyệt làm cho lui lại năm bước. Đường Phong Nguyệt vây vây tay, hít sâu một hơi. Quả nhiên, dù là mình căn cơ vững chắc, cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Thật tình không biết, vừa bên trên người cũng hơi mở to hai mắt nhìn. Võ giả ở giữa chiến lực chênh lệch sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lớn. Đánh cái so sánh, tại đăng đường cảnh, tư chất tốt một điểm sơ kỳ võ giả hoàn toàn có thể chiến thắng hậu kỳ võ giả. Đến nhập đạo cảnh, loại này độ khó sẽ tăng lên mấy lần, không phải thiên phú siêu quần người không cách nào làm được. Chờ đến Chu Thiên cảnh, hậu kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch tiến một bước kéo dài. Lúc này đừng nói là sơ kỳ chiến thắng hậu kỳ, có thể ngăn cản một chiêu mà bất tử hiếm khi thấy. Tiểu xuất sinh, bất quá ngắn ngủi mấy tháng công phu, tiến bộ của ngươi thế mà lớn như vậy. Trúc Cương trong mắt con ngươi hơi co lại, sát khí không giảm trái lại còn tăng. Xoát. Phát giác được Đường Phong Nguyệt có dị thường người, Trúc Cương đi bước như gió, mượn nhờ thân pháp chi thế, nắm đấm lực lượng một trận tăng vọt, màu xám quyền mang phảng phất có thể đánh xuyên hư không. Tâm bình tĩnh lại, tinh thần lực như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Đường Phong Nguyệt vận dụng linh viên chiến pháp. Hắn thân pháp như gió nhẹ, một bên né tránh, một bên tìm đối thủ sơ hở. Cạch cạch cạch. Trong rừng lá cây bay múa vỡ nát, xung quanh không ít đại thụ đều bị trưởng lực đánh gãy, sụp đổ một mảnh. Trúc Cương vừa sợ vừa tức, hét lớn, "Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Hắn khó có thể tin, mình một chu thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, thế mà cầm một cái sơ kỳ mao đầu tiểu tử không có biện pháp. Thân pháp mạnh yếu, xác thực cùng cảnh giới cũng không tồn tại hoàn toàn ngang nhau quan hệ, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao thân pháp cũng cần nội công trèo trống, nội công mạnh, thân pháp tuyệt đối sẽ không yếu. Nhưng tiểu tử này thân pháp, đã mạnh đến không hợp với lẽ thường tình trạng. Thậm chí Trúc Cương cảm thấy, dù là đến một chu thiên cảnh viên mãn cao thủ, trên thân pháp đều chưa hẳn bị kịp được Đường Phong Nguyệt. Lao cẩu, ngươi có phải hay không lớn tuổi, đi đứng cũng không linh hoạt. Còn Dạ Ưng đâu? Ta nhìn chết Ưng còn tạm được. Đường Phong Nguyệt miệng tiện không tha người, cười hắc hắc nói, tức giận đến Trúc Cương gầm thét liên tục, không muốn sống toàn lực huy trưởng. Dù cho Đường Phong Nguyệt thân pháp lại kinh người, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi tung hoành bốn phía trường phong. Hắn chỉ là bị mấy đạo dư ba quẹt vào, lập tức khỏe miệng chảy máu, thân thể lay nhẹ. Trên lệch về cảnh giới, đối chiến lực ảnh hưởng thật rất lớn. Đường Phong Nguyệt tự lẩm bẩm, cảm xúc rất sâu. Bất quá may mắn, hắn cho tới bây giờ không có ngây thơ đến coi là dựa vào mình trước mắt công lực, thật liền có thể giết Trúc Cương. Trong tay kim quang chợt lóe lên, Đường Phong Nguyệt lặng yên cầm một đóa kim loại cánh hoa, đoạt hồn mẫn tôi. Lúc trước tại Thanh Tức Hồ, Đường Phong Nguyệt trên người đoạt hồn mẫn tôi sớm đã tại Thanh Tức kiếm buộc phát trong hỏa hoạn tiêu hủy. Cũng may về sau tại Tô Phong Thành, Sở Minh Liêu lại đem trên thân còn sót lại 5 cánh đoạt hồn mẫn tôi, điểm 3 cánh cho Đường Phong Nguyệt. Chương 74, Tiêu Diêu Thần Tiên Kinh. Đoạt hồn mẫn tôi, thiên hạ bài danh thứ 5 ám khí, mỗi một đóa tổng cộng có 9 cánh. 9 cánh tê xuất, uy lực thậm chí đủ để đánh giết tiên thiên cảnh cao thủ. Đường Phong Nguyệt càng ngày càng hưởng thụ giang hồ cuộc sống tốt đẹp. Trong giang hồ có mỹ nhân, có đối lập cao thủ. Cái trước hắn muốn cua, cái sau hắn muốn đánh. Tiểu xuất sinh, quỳ xuống cho ta. Trúc Cương hét lớn bên trong vung chảo, hình móng cùng ưng chảo không khác, năm ngón tay chớp động lên sắc bén thấu xương quang trạch, thẳng hướng Đường Phong Nguyệt hai đầu gối chụp tới. Đường Phong Nguyệt thi triển trường không ngự phong quyết thức thứ 3, vô hình, thân thể lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá hắn vừa dừng lại, Trúc Cương phi ưng chảo cũng đến. Phi ưng chảo chính là quần công chiêu thức. Một chảo đã ra, bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp chảo ảnh, để cho người ta không phân rõ hư thực. Mắt thấy Đường Phong Nguyệt hai đầu gối muốn hủy ở một chảo này phía dưới, vô luận Lang Tiên Sinh vẫn là Giang Nam Nguyệt đều chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, Đường Phong Nguyệt thế mà không lùi mà tiến tới, ngang nhiên xông tới. Trường không chân khí toàn bộ ngưng tụ tại hai đầu gối. Phi ưng chảo bóp tại hai đầu gối chỗ, lập tức phát ra ken két vỡ vang lên. Đường Phong Nguyệt hộ thể chân khí lập tức cáo phá. Bất quá chỉ là như thế trong một nháy mắt, lại vì Đường Phong Nguyệt thắng được quý giá thời cơ. Dạ Ưng, hôm nay ta muốn đem ngươi biến thành một đầu chết ưng. Đường Phong Nguyệt lấy đoạt hồn diệp ám khí thủ pháp, ném ra trong tay một đóa kim sắc cánh hoa hồng. Xoát. Không cách nào hình dung một đạo kim quang này có bao nhiêu sáng chói, liền phảng phất một vòng nho nhỏ mặt trời ở chỗ này dâng lên. Kim quang kích xạ ở giữa, chu vi vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Đám kia dâm tặc đứng gần phía trước đều gặp nạn, toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện rất nhiều dâm tặc trên thân đâm đầy từng cây chỉ có tấc hơn ngân châm, so ong vàng đuôi sau châm còn mảnh. Đọc truyện cùng HTTP. Đây là bởi vì, đoạt hồn mân tôi mỗi một cánh hoa, đều là từ 999 dễ đi qua đặc thù gia công nhỏ bé ngân châm tổ hợp mà thành. Cậu tạp trùng lại dám đánh lén, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trúc Cương lửa giận lấp kín lòng dạ. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đường Phong Nguyệt hậu phương, hướng hắn một móng vuốt đánh tới. Hắn Dạ Ưng thân pháp 10 phần huyền diệu. Vừa rồi mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng mà Đường Phong Nguyệt giống như là phía sau mọc mắt, không chút nghĩ ngợi, lần này trực tiếp ném ra hai đóa kim sắc cánh hoa. Hắn cảm giác lực kinh người, đã sớm đoán được giết Dạ Ưng không có khả năng một lần hiệu quả. Vừa rồi một kích chỉ là kiếp nổ, bây giờ mới thật sự là sát chiêu. Ầm ầm. Hai tiếng to lớn bạo tạc, Lang Tiên Sinh cùng Giang Nam Nguyệt tất cả đều lui lại năm trượng phương mới dừng lại, lăng lăng nhìn về phía trước. Kim quang tan hết, Trúc Cương loạn trà loạn choạng mà đứng tại chỗ, đã thành một cái huyết nhân. Hai đóa kim sắc cánh hoa, giống như 1.998 dễ ngân châm đồng thời hướng hắn kích xạ, loại công kích này chỉ có tiên thiên cao thủ mới có biện pháp tránh đi. Dạ Ưng, để ta đưa ngươi đi gặp con của ngươi đi. Đắc thế không tha người, Đường Phong Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, 10 ngón vung ra 9 đạo thanh mang, nương theo một trận suy suy vào thịt tiếng vang, Dạ Ưng ngực, cổ họng, mi tâm ba khu cắm đầy độ thanh vàng lá. Đến chết thời khắc, cái này đã từng đại dâm tặc vẫn như cũng là một bộ trừng to mắt dáng vẻ, giống như không thể tin được mình sẽ chết tại một cái vũ lực thấp hơn nhiều hắn trong tay thiếu niên. Kỳ thật đừng nói là hắn, liền ngay cả Lang Tiên Sinh cùng Giang Nam Nguyệt đều là một mặt kinh dị bộ dáng. Đừng nhìn Đường Phong Nguyệt là dựa vào cường đại ám khí mới giết Trúc Cương. ám khí cũng phải nhìn người dùng như thế nào, nếu như không phải Đường Phong Nguyệt đối với cục diện chiến đấu cùng thời cơ có đặc biệt nắm chắc, tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm, bị phản sát cũng có thể. Đám kia còn lại dâm tặc gặp đêm ưng lao đại thế mà chết rồi, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Có người nắm chặt gác ở như tâm trên cổ đao, quắc, không được lên đến, nếu không giết nữ nhân này. Lang tiên sinh thở dài một tiếng, đồng nhiên bất đắc dĩ nói ra, tiểu bảo bối, ngươi còn không có chơi chán sao. Người ta chỉ là muốn thử một chút ngươi, nhìn ngươi đến cùng là thật hay không quan tâm người ta nha. Như tâm cười hì hì nói, ngươi bình thường đều là giờ thân kết thúc về nhà. Mà từ nhất phẩm hương về đến trong nhà, đi đường cần 2 phút đồng hồ thời gian. Vừa rồi bọn này đồ ngốc cưỡng ép ta đến nơi đây, ta đại khái tính toán một cái, lấy khinh công của ngươi từ trong nhà đuổi đến nơi này, nhanh nhất là 1 khắc đồng hồ thời gian. Nói xong lời cuối cùng, như tâm trên mặt tràn ra một tia nụ cười ngọt ngào, ngươi chạy đến thời gian vừa vặn cùng ta tính toán, già sắc quỷ, tính ngươi quá quan. Lang tiên sinh cười khổ không thôi. Đường Phong Nguyệt cùng Giang Nam Nguyệt thì nghe ngây người. Mà đám kia vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay bọn dâm tặc, thì từng cái lâm vào mộng bức trạng thái, có loại trí thông minh bị lường gạt cảm giác nhục nhã. Ta con mẹ nó. Một người cầm đao, dùng sức hướng như tâm trên thân chém tới. Kết quả đao chặt tới nửa đường, nam tử này quát to một tiếng, đồng nhiên vô lực té lăn trên đất. Cái này tựa như đổ quân bài đố mì nổ, bọn này dâm tặc đồng loạt ngã trên mặt đất. Lang tiên sinh lập tức tiến lên, thay như tâm lỏng ra trói buộc. Già sắc quỷ, nhanh con ta về nhà. Như tâm 17-18 tuổi, kết quả cả người ỷ lại hơn 70 tuổi lang tiên sinh trên lưng, bức tranh này xem ở Đường Phong Nguyệt hai người trong mắt, làm sao đều cảm thấy quái dị. Những người này xử trí như thế nào? Lang tiên sinh hỏi. Như tâm cười nói, yên tâm đi, vừa rồi ta hạ độc chính là đoạn dương tán, về sau bọn hắn cũng đã không thể nhân đạo, mà lại thể lực sẽ trở nên rất kém cỏi, đừng nói giết người, đoán chừng ngay cả thanh đao đều không cầm lên được. Đám kia dâm tặc nghe nói như thế về sau, tất cả đều sắc mặt như cho tàn, một bộ sống không bằng chết dáng vẻ. Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên có chút thương hại bọn hắn. Lại nhìn Như Tâm, phát hiện thiếu nữ này chính hướng mình trước mắt, hì hì cười nói, anh Tuấn thiếu hiệp, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt. Trên đường trở về, Giang Nam Nguyệt hỏi Như Tâm là như thế nào hạ độc. Như Tâm nửa thật nửa giả nói ra, ta toàn thân trên dưới đều là độc, thi độc biện pháp nhiều mặt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha. Giang Nam Nguyệt ngượng ngùng không nói. Bốn người trở lại trong tiểu viện, Như Tâm chạy tới nấu cơm, ba người thì ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Đợi đến sắc trời dần tối, Giang Nam Nguyệt nói mình còn có chuyện quan trọng, muốn nên rời đi trước. Trước khi rời đi, Đường Phong Nguyệt đi ôm bờ vai của hắn, kết quả kém chút bị Giang Nam Nguyệt một bàn tay phiến ở trên mặt. Đường huynh, ta không phải cố ý. Giang Nam Nguyệt một mặt tay náy, cuối cùng biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Giang huynh thật sự là kỳ quái. Trở lại trên chỗ ngồi, Đường Phong Nguyệt thuận miệng nói ra. Lang tiên sinh ý vị thâm trường cười một tiếng, ta nhìn Giang tiểu huynh đệ rất là thanh thuần, mà lại đối Đường huynh đệ ngươi có chút không tầm thường đâu. Đường Phong Nguyệt xem xét đối diện hèn mọn lao ra hỏa một chút, không có nhận lời nói. Chỉ chốc lát sau, Như Tâm bưng một đĩa thức ăn tinh xảo phóng tới viện tử trên bàn đá, cũng nhiệt tình vì hai người thêm cơm. Tuấn ca nhi, ngươi đến Bách Hoa Thành, sẽ không phải cũng là vì thấy chúng ta mỹ nữ thành chủ à? Cơm ở giữa, Như Tâm danh mánh nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ cái này không thiết thực mộng tưởng. Ngươi mặc dù rất anh tuấn, nhìn cũng rất có tiền, võ công cũng qua loa, bất quá muốn truy cầu mỹ nữ thành chủ, vẫn là kém cách xa vạn giảm. Dù sao, mỹ nữ thành chủ ngay cả giang hồ đại hảo, hoàng thân quốc thích đều không để trong mắt. Đường Phong Nguyệt cả kinh nói, chiếu ngươi nói như vậy, Tuyết thành chủ chẳng phải là không gả ra được. Lang tiên sinh cùng Như Tâm không hiểu ý nghĩa. Nếu như ngay cả ta loại thiên hạ này thứ nhất ưu tú mỹ nam tử cũng không thể để Tuyết thành chủ cảm mến, cái kia nam nhân khác càng không hí. Đường Phong Nguyệt yêu thương nói. Lang tiên sinh. Như Tâm. Đường Phong Nguyệt cười nói, cho đùa, kỳ thật ta lần này đến, là muốn tìm Liễu Ngọc Lang. Lang tiên sinh sững sờ, Như Tâm thì cười lên ha hả. Lần này đổi Đường Phong Nguyệt không hiểu kỳ ý liêu. Như Tâm chỉ vào Lang tiên sinh, Tuấn ca nhi, ngươi nguyên lai là tìm già sắc quỷ A. Lang tiên sinh bất đắc dĩ nhìn Như Tâm một chút, tiếp theo tại Đường Phong Nguyệt trợn mắt ốc mồm bên trong, đưa tay tại dưới lô hai bộ nhét lên, lập tức xốc lên một trường cực mỏng bằng da mặt nạ. Bại lộ tại Đường Phong Nguyệt trước mắt, lại không là một trường dần dần già đi mặt mò, mà là một trường thành thục ổn trọng, thần thái tỏa sáng như mặt ngọc bàng. Mày kiếm bay tóc mai, một đôi cặp mắt đảo hoa điện lóng lánh. Nhất là khi đó khắc xuất hiện tại Lang tiên sinh trên mặt nụ cười thô bỉ, lại bị Liễu Ngọc Lang cười ra phong lưu tiêu sái hương vị. Không hổ là năm đó đệ nhất thiên hạ người phong lưu, rõ ràng qua tuổi 40, thoạt nhìn vẫn là giống 25-26 tuổi. Bằng vào gương mặt này, đoán chừng là có thể đem một chút bề ngoài hiệp hội thiếu nữ lừa đầu góc choáng váng. Đường Phong Nguyệt lập tức đứng lên, hướng Liễu Ngọc Lang chắp tay nói, tiền bối quả nhiên là phong thái hơn người, khó trách như vậy cặn bã còn nhiều người như vậy yêu, nhanh xin tiền bối dạy ta tán gái thần kỹ. Liễu Ngọc Lang khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Như tâm một thanh vặn lại Liễu Ngọc Lang bên hông thịt, vừa đi vừa về xoay tròn, lao sắc quỷ, ngươi không tại giang hồ thật nhiều năm, nguyên lai uy danh còn như vậy thịnh nha. Liễu Ngọc Lang vội vàng chê cười đầu hàng, tiểu bà bối, ta hiện tại liền yêu ngươi một cái, ngươi phải tin tưởng ta. Như tâm lúc này mới buông tha Liễu Ngọc Lang. Đường Phong Nguyệt có chút buồn cười, lại đột nhiên thoải mái. Khó trách năm đó Liễu Ngọc Lang có thể thành công mai danh nhận tích, nguyên lai hắn còn hiểu tinh diệu thuật dịch dung. Dừng lại cơm tối ăn xong, trong viện lại còn lại hai cái đại nam nhân. Tiền bối, ngươi thân là dục giới chi vương, chẳng lẽ không có cái gì muốn dạy cho ta cái này hậu sinh vãn bối sao? Đường Phong Nguyệt rất không cam tâm, Liễu Ngọc Lang là tìm được, nhưng nếu như đối phương cái gì đều không dạy mình chẳng phải là một chuyến tay không? Nói đến ta cùng ngươi cũng coi như hữu duyên. Ngươi đối ta, đối Như Tâm đều có ân tình, mà lại trên thân còn mang theo ta năm đó sử dụng quạt bạch ngọc phiến, xem như ta nửa cái truyền nhân, như vậy đi, ta đưa ngươi một vật. Liễu Ngọc Lang một mặt lén lén lút lút, gặp bốn phía không ai, lúc này mới chân mà nhìn tới từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đưa cho Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt gặp hắn một mặt đau lòng, dâng lên cực nồng hứng thú, tiếp nhận sách vở, xem xét phía dưới thốt ra, Tiêu Diêu Thần Tiên Kinh. Liễu Ngọc Lang cười hắc hắc nói, đây chính là dâm tặc giới vô thượng trí bảo, hôm nay Trúc Cương hướng ta yêu cầu liền là thứ này. Ta đoán chừng kia cái gì Hoàng Thiên Long, cũng là vì thứ này mà đến, ngươi lật ra liền biết. Đường Phong Nguyệt lật ra trang sách, lập tức hai mắt sáng rõ, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chỉ gặp sách vở bên trong, mỗi một trang đều vẽ lấy một bộ màu hình, hình bên trong nam nữ chăm chú ôm, ân ái dị thường. Một sợi tơ hồng đi qua nam nữ song phương chỗ giao hợp, quán thông nam nữ song phương huyệt vị, thoạt nhìn như là chân khí hành công hình. Đây là song tu bí tịch. Đường Phong Nguyệt kích động đến thân thể đều tại có chút phát run. Đối với hắn loại này lập chí thành là thiên hạ đệ nhất dâm tặc gia hỏa tới nói, mạnh hơn tuyệt thế thần công cũng không kịp một bản tinh diệu song tu bí tịch cho hắn lực hấp dẫn lớn. Tại trong vui sướng tiến bộ, tại tiến bộ bên trong khoái hoạt, đây chính là khắp thiên hạ dâm tặc tốt đẹp nhất lý tưởng, song tu bí tịch giúp người đạt thành. Trước đó loại công pháp này một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không người nhìn thấy. Coi như bị truyền đi thịnh nhất một chút cái gọi là song tu công pháp, song nó lượng bất quá là chút thải âm bổ dương tà thuật mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bản này Tiêu Diêu Thần Tiên Kinh, chính là ta một lần nào đó ngã xuống vách núi, từ bí động bên trong mang ra. Đáng tiếc, công pháp này có một cái điều kiện, tu tập lúc nhất định phải là đồng nam chi thân, ai? Liễu Ngọc Lang tuấn Mỹ vô cùng trên mặt lộ ra một vòng sâu nặng vẻ tiếc nuối. Đường Phong Nguyệt không có chú ý tới Liễu Ngọc Lang biểu lộ, hắn chỉ biết là, lấy Liễu Ngọc Lang ánh mắt, còn như vậy coi trọng quyển sách này, cái này chứng minh Tiêu Diêu Thần Tiên Kinh, có lẽ thật là chính tông song tu bí tịch. Trong lúc nhất thời, Đường Phong Nguyệt lại có bắn tỉa choáng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn trở tay không kịp. Chương 75, Phủ Thành Chủ Khảo Hạch. Người trước không nên cao hứng quá sớm, quyển sách này trên lý luận đi đến thông, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải xem hiệu quả thực tế. Liễu Ngọc Lang rội cho một chậu nước lạnh. Đường Phong Nguyệt gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là ngứa đến kịch liệt, thật hận không thể lập tức tìm mỹ nữ thử một chút. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, đáng chết mỹ nữ hệ thống trước đó không lâu vừa ban bố một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, không có có trở thành Tuyết Ngọc Hương vị hôn phu trước, hắn cũng không thể cùng bất luận cái gì nữ tính phát sinh tính thực chất quan hệ. Ta dựa vào. Nhớ tới cái này gốc dạ, Đường Phong Nguyệt đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Trong tay bưng lấy một bản Tuyệt Thế 4, kết quả còn không thể thay đổi thực tiễn. Còn có so cái này tàn khốc hơn trà tấn sao? Ừ, xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ, sớm một chút cầm xuống Tuyết Ngọc Hương, cũng tốt lấy mình thân thể cường tráng, ân trạch toàn võ lâm các mỹ nữ. Liêu tiền bối, lấy ngài kinh nghiệm, ta như thế nào mới có thể tranh thủ Tuyết Ngọc Hương phương tâm đâu? Đường Phong Nguyệt trực tiếp hỏi. Liễu Ngọc Lang giật mình, bật thốt lên, Đường huynh đệ, ngươi thật đúng là muốn cô gái đẹp thành chủ a. Có gan, ta xem trọng ngươi trở thành dâm tặc giới tân nhiệm giáo chủ. Không để ý Đường Phong Nguyệt bạch nhãn, Liễu Ngọc Lang nói ra, không phải ta khoa trường, ngươi biết truy cầu Tuyết Ngọc Hương đều là người nào sao? Tùy tiện lấy một thí dụ đi, Triệu Tề Thánh biết không, Thiên Kiếm Sơn Trang Trang chủ thân đệ đệ, võ lâm đỉnh cấp toàn thạch vương láo ngũ, chữ quận vương biết không, đương kim hoàng đế chất tử, quan bên trong một vùng chính vụ tổng quản. Còn có, không nghe không biết, nghe xong giật mình. Đường Phong Nguyệt cũng không ngờ tới, mình đối thủ cạnh tranh nguyên lai đều như thế ra sức, không phải đại hiệp liền là vương gia. Mẹ nó, mình cứng rắn tham gia một cước, sẽ không đưa tới họa sát thân a. Đường huynh đệ, ngươi xác định còn muốn truy cầu mỹ nữ thành chủ sao? Liễu Ngọc Lang cười híp mắt hỏi. Đường Phong Nguyệt cắn răng một cái, khẽ nói, quản hắn đại hiệp vẫn là vương gia, dù sao ta chính là ưa thích mỹ nữ thành chủ, ai cũng đừng hỏng cả ta. Nếu như không đem Tuyết Ngọc Hương đuổi tới tay, mình cần phải bị mỹ nữ hệ thống biến mất tính mệnh. Cùng tính mệnh so ra, cái gì Triệu Tề Thánh, chữ quần vương, toàn diện đi chết đi. Liễu Ngọc Lang biểu lộ rất đặc sắc, thật lâu mới vỗ tay một cái, hào khí vượt mây nói, tốt, Đường huynh đệ vì nữ nhân không sợ chết tinh thần rất có năm đó ta phong phạm, ta quyết định giúp ngươi toàn lực truy cầu mỹ nữ thành chủ, đến một trận võ lâm đại nghịch tập. Thế là, một lớn một nhỏ hai cái dâm tặc châu đầu ghé thai, bắt đầu thấp giọng thương lượng. Đầu tiên, Đường huynh đệ ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp cận Tuyết Ngọc Hương, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chính là cái đạo lý này. Ta làm như thế nào tiếp cận? Từ khi 3 năm trước đây, Bách Hoa Thành cách mỗi nửa năm liền sẽ cử hành một lần phủ thành chủ hộ vệ tuyển bạn, chỉ đang chọn tuyển võ lâm tinh anh, mở rộng thực lực. Tính toán ra, mới một giới nửa tháng sau lại muốn bắt đầu, Đường huynh đệ không ngại dùng cái này làm đột phá khẩu. Một phen nói chuyện, Đường Phong Nguyệt đại thể hiểu rõ phủ thành chủ tuyển bạn tình huống. Phủ thành chủ tuyển bạn, cùng chia thành 3 đẳng cấp độ khó, đối ứng tuyển bạn sau hộ vệ đẳng cấp. Bính cấp hộ vệ, đối ứng bính cấp độ khó. Tham tuyển người tu vi thấp nhất yêu cầu là nhập đạo cảnh trung kỳ. Loại người này kỳ thật liền là tiểu lâu lâu, phụ trách nắm tay phủ thành chủ đại môn loại hình địa phương. Đương nhiên, cho dù là loại này không đáng chú ý hộ vệ, cũng có không biết nhiều ít người vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào làm. Phủ thành chủ thế nhưng là triều đình biên chế, hộ vệ liền là công vụ viên, bắt sát, đả thương tàn phế có thể tìm triều đình thanh lý không nói, ra còn có dưỡng lao phí, so trên giang hồ sờ soạng lần mò thật tốt hơn nhiều. Huống chi. Thành chủ vẫn là nổi danh gần xa đại mỹ nhân, nói không chừng một cái vận khí tốt, còn có thể tốt đẹp nữ thành chủ phát triển một đoạn siêu hữu nghị quan hệ đâu. Lại nói ớt cấp hộ vệ, cái này liền cần bản lĩnh thật sự, yêu cầu thấp nhất đều là nhập đạo cảnh viên mãn. Trong giang hồ, tiên thiên cao thủ tỷ lệ đại khái là ngàn dặm mới tìm được một. Còn lại đỉnh cấp chiến lực liền là chu thiên cảnh cao thủ, cho nên đối với nhập đạo cảnh viên mãn trở lên tu vi cao thủ, liền ngay cả thành chủ phủ loại này triều đình thế lực, cũng không dám coi thường. Đương nhiên, cùng cảnh giới cao thủ, chiến lược chênh lệch vẫn còn rất lớn, có niên kỷ cấp rất nhẹ, có nhịn đầu bạc mới đột phá, tự nhiên có chênh lệch đối đãi. Ất cấp hộ vệ, đối ứng khảo hạch ất cấp độ khó, chủ yếu chức trách liền là gác đêm, tại trong phủ thành chủ tuần tra các loại. Về phần cao cấp nhất hạng A hộ vệ, ngươi cảnh giới lại cao hơn đều vô dụng. Bởi vì hạng A hộ vệ đầu tiên nhìn không phải chiến lược, cảnh giới thấp cũng không quan hệ, chỉ cần tư chất ngươi thật tốt. Nói trắng ra là chọn lựa hạng A hộ vệ là vì phủ thành chủ sau này phát triển cân nhắc. Có thể bị chọn chúng người, đều phải tiếp nhận phủ thành chủ cao thủ nghiêm ngặt huấn luyện, cuối cùng trở thành khách khanh, phụ trách phủ thành chủ an toàn. Nói cho cùng, nhóm người này mới là phủ thành chủ chân chính nội tình chỗ. Cho dù là thành chủ bảo tiêu hộ vệ chờ, cũng là từ nhóm người này bên trong chọn lựa. Nói cách khác, chỉ có thông qua hạng A khảo thí, trở thành hạng A hộ vệ, mới có thể chân chính tiếp cận Tuyết Ngọc Hương. Đường Phong Nguyệt hỏi. Liễu Ngọc Lang gật gật đầu, một trận bất đắc dĩ, bất quá muốn thông qua hạng A khảo thí, độ khó quá lớn. 3 năm này, tổng cộng có vượt qua 10 vạn người tham gia hạng A khảo thí, trong đó không thiếu một chút nổi danh giang hồ tuấn kiệt, kết quả cuối cùng thông qua chỉ có 2 người. Khoa trương như vậy, người cho rằng đâu, chưa từng có cứng rắn bản sự, muốn vào phủ thành chủ hoàn toàn là người si nói ngọng. Còn có riêng lẻ vài người tự cho là quan hệ rất cứng, muốn bằng bối cảnh đi vào. Hắc hắc. Cuối cùng còn không phải bị mỹ nữ thành chủ một bàn tay đánh đi ra. Đường Phong Nguyệt đứng lên giãn gân cốt một cái, cười nói, xem ra nửa tháng này muốn chuẩn bị cẩn thận, chờ ta thành hạng A hộ vệ, mời Liễu tiền bối ăn cơm. Dứt lời, cáo từ một tiếng, liền rời đi Liễu Ngọc Lang nơi ở. Thật đúng là lôi lệ phong hành. Liễu Ngọc Lang rất thưởng thức Đường Phong Nguyệt loại phong cách này. Bất quá trong lòng hắn, cũng không cho rằng Đường Phong Nguyệt có thể thông qua khảo hạch. Tuấn Ca Nhi đi rồi. Sau đó không lâu, Như Tâm đi ra. Đợi nàng nghe nói Đường Phong Nguyệt dự định, không khỏi lắc đầu cười nói, hạng A khảo thí, nhưng không phải có thể tùy tiện thông qua. Để hắn thử một chút cũng tốt, nếu như thi không đậu, vậy cũng đừng nói truy cầu Tuyết Ngọc Hương. Liễu Ngọc Lang nắm cả Như Tâm eo, cười nói, nói tới nói lui, vẫn là nhà ta tiểu bảo bối tốt nhất rồi. Há mồm đi thân, Như Tâm đầu tiên là hờn dỗi không thuận theo, sau đó bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Đêm, còn dài đằng đẵng. Trở lại khách sạn, Đường Phong Nguyệt xem trước một chút mỹ nữ hệ thống. Hắn rất muốn tìm có cái gì có thể ăn vào lập tức gia tăng 80-100 năm nội lực thần đan rượu dược, dạng này liền không cần lo lắng phủ thành chủ khảo hạch. Đan dược khu hết thể 4 cái màn sáng, cấp 1 khu vực cùng cấp 2 khu vực vẫn luôn không cách nào thẩm tra. Đường Phong Nguyệt đành phải tại cấp 3 khu vực cùng cấp 4 khu vực tìm kiếm. Tìm một lần, hắn lòng tràn đầy thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, loại này thần đan rượu dược làm sao cũng không trở thành là cấp 3 đan dược, khẳng định tại cấp 1 khu vực cùng cấp 2 khu vực. Đường Phong Nguyệt không làm gì được. Không có cách, hắn đành phải bài trừ tạp niệm, đàng hoàng bắt đầu tu luyện võ công. Hắn đối mình đương nhiên rất có lòng tin. Bất quá giang hồ quỷ dị ngay tại ở, không chừng lúc nào liền sẽ toát ra một cái đại cao thủ, đại thiên tài đi ra. Vạn nhất đến lúc hắn cùng ngươi đối nghịch, mình vừa chuẩn bị không đủ, vậy liền thảm rồi. Vì đem khả năng này xuống đến thấp nhất, Đường Phong Nguyệt đành phải cố gắng tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đường Phong Nguyệt trong mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không bước, liền ngay cả thịt rượu đều là để tiểu nhị đưa đến gian phòng của mình bên trong. Hắn ngồi ở trên giường, mặc cho nhật nguyệt giao thế, quang mang chiếu thân, như cũ bắt phong bất động, ý thức đắm chìm trong võ học trong hải dương. Trường không ngự phong quyết, phất hoa thủ, hỏa vân trường, nhiếp hồn thuật, đoạt hồn diệp. Dần dần tu luyện củng cố, Đường Phong Nguyệt mới phát hiện, từ khi hắn tiến vào giang hồ về sau, trong bất chi bất giác đã tu luyện nhiều như vậy võ công. Nhất là đi qua một loạt thực chiến, hắn đối với mấy cái này võ công hiểu rõ càng thêm khắc sâu, dần dần có mình cảm ngộ. Từ nơi sâu xa, Đường Phong Nguyệt thực lực chính lấy mình không nghĩ tới phương thức tăng lên. Đến đằng sau mấy ngày, hắn ý tưởng đột phát, lấy trường không chân khí thôi động hỏa vấn trường, phát hiện trường lực phá hoại yếu đi mấy phần, nhưng tốc độ lại so với ban đầu nhanh hơn không ít. Hắn lại lấy xích viêm chân khí thôi động đoạt hồn diệp, kết quả đoạt hồn diệp thiếu đi vài tia phiêu giật, lại nhiều bạo liệt khí tức kinh khủng. Nếu như đồng thời thôi động trường không chân khí cùng xích viêm chân khí, có thể hay không đã giữ vững đoạt hồn diệp tốc độ, lại có thể gia tăng nó lực phá hoại. Đường Phong Nguyệt vì ý nghĩ này mà kinh hãi, hô hấp đều nặng nề mấy phần. Hắn bắt đầu đồng thời điều động hai loại chân khí. Nếu như lúc này có thể thấu thị, liền sẽ phát hiện tại Đường Phong Nguyệt thể nội, một thanh một hồng hai màu khí tức chính đang lẩn trốn xen lẫn, theo hai luồng chân khí dung hợp, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không lường được biến hóa. Dung hợp sau chân khí đột nhiên trướng một vòng to có thừa, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ tê liệt lực lượng. Phốc. Đường Phong Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, lập tức đình chỉ hành công. Hai luồng chân khí lại rất nhanh tách ra, trở về đan điền. Ta trước mắt thân thể cường độ, còn không thể tiếp nhận chân khí dung hợp sau lực lượng, đả thương người trước phải thương mình. Bất quá, ngược lại là có thể làm một đòn sát thủ sử dụng. Đường Phong Nguyệt có chút tiếc nuối, lại rất hưng phấn. Hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Ngày nào tu vi của hắn tăng lên, hoặc là thân thể đạt được cường hóa, có lẽ liền có thể nếm thử dung hợp chân khí. Thậm chí, ngay cả cái kia cố được từ thanh tức kiếm chí độc chân khí cũng có thể vận dụng. Lại qua 3 ngày, Đường Phong Nguyệt từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn từ điếm tiểu nhị trong miệng xác nhận, hôm nay liền là phủ thành chủ khảo hạch lễ lớn. Còn báo danh, dù sao cũng không cần mình đi, hắn mời điếm tiểu nhị làm thay. Tắm rửa một cái, phá đi 2 ngày này mới mọc ra râu ria, lại đổi thân hoàn toàn mới nhặt quần áo màu xanh lam. Đường Phong Nguyệt tại trước gương tự luyến 2 phút đồng hồ, lúc này mới dương dương đắc ý đi ra cửa. Phủ thành chủ tọa lạc tại Bách Hoa thành đầu nam. Trước cửa phủ có một đầu phỉ thúy to lớn lục hồ. Bên hồ thì là một loạt rủ xuống tia dương liễu. Mà tại dương liễu cùng phủ thành chủ ở giữa, thì cách một đầu rộng mấy chục thước bàn đá xanh đường. Chờ Đường Phong Nguyệt đi vào phủ thành chủ, phát hiện nơi này sớm đã kín người hết chỗ. Rộng lượng bàn đá xanh trên đường đứng đầy người, một mực từ phủ thành chủ kéo dài đến 100 mét có hơn. Đây là ngày đầu tiên khảo thí mà thôi, có thể nghĩ. Báo danh tham gia người đến tột cùng có bao nhiêu? Đây đã là ta lần thứ 3 tham gia hạng A khảo nghiệm, vì cái gì vẫn là cảm giác rất hư. Phu cận một tên mập đối đồng bạn nói ra. Đồng bạn của hắn bất đắc dĩ nói, cũng không phải ngươi một cái. Từ khi lần trước Lưu Tinh kiếm mạnh địch liên tục 2 lần khảo hạch thất bại, mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Chỉ có thể nói, phủ thành chủ khảo hạch quá khó khăn, nhất là Bách Hoa thành khảo hạch, càng là khó càng thêm khó. Mập mạp dậm chân một cái, cả giận. Lưu Tinh kiếm mạnh địch mới 23 tuổi, liền là Chu Thiên cảnh sơ kỳ võ giả, tại tán tu bên trong đã cực mạnh, kết quả thế mà còn là không thông qua hạng A khảo thí, ta nhìn phủ thành chủ là có chủ tâm không khiến người ta tiến. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói chỉ có thông qua khảo nghiệm cái kia 2 cái đại thần bên trong, liền có 1 cái là giang hồ tán tu. Đường Phong Nguyệt thấy thời gian không tới, dứt khoát liền dựa vào tại cây liễu một bên, có chút hăng hái quan sát lấy người xung quanh. Hắn phát hiện hôm nay nơi này thật sự là rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Tỷ như thủ pháp già dặn tiểu thâu, ẩn tàng sát khí sát thủ, mắt mang dâm tà dâm tặc. Ngay cả hòa thượng, Nico, tiểu hài đều nhìn thấy mấy cái. Chương 76, hạng A độ khó. Đối với rất nhiều người giang hồ, nhất là những cái kia kết thủ, đắc tội đại nhân vật người giang hồ tới nói, tránh né truy sát phương pháp tốt nhất, liền là tìm kiếm một chỗ sống yên phận chỗ. Không hề nghi ngờ, Lệ Thuộc triều đình phủ thành chủ chính là như vậy nơi tốt. Đường Phong Nguyệt vẫn đang suy nghĩ, hôm nay nơi này trọn vẹn trên vạn người, khó tránh khỏi sẽ không oan ra ngõ hẹp, sẽ không phát sinh cái gì báo thủ a. Chính nghĩ như vậy, nơi xa lập tức có người động thủ. Vương Láo Ngũ, ngươi giết cả nhà của ta, nữ bốn thê nữ, ta muốn ngươi đền mạng. Phanh phanh phanh, một trận đao quang kiếm ảnh, hai người trong đám người đánh. Đồ hỗn trướng, dám ở phủ thành chủ cổng động thủ, sống lệch giang án. Phủ thành chủ sơn đỏ sắt cửa mở ra, đi ra một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón uy vũ hán tử. Uy vũ hán tử một trưởng vỗ ra, trưởng phong cào đến không ít người đông dao động tây lắc, đem cản tại động thủ hai người đám người chung quanh tách ra. Uy vũ hán tử bay vút mà lên, khí thế uy lăng, một tay một cái, đem cái kia giao thủ hai người cho ném ra ngoài trăm thước, phần này thể lực chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Người này, liền là phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh, Phương Như Sinh. Đường Phong Nguyệt tinh tế dò xét Phương Như Sinh, gặp hắn một M85 tả hữu thân cao, trên cánh tay cơ bắp sức lực trang đều phồng lên, nhìn mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh phi thường, dù là không nở rộ cao thủ khí thế, cũng làm cho người không dám nhìn thẳng. Đường Phong Nguyệt lại quay đầu, nhìn cái kia bị ném bay hai người. Hai người kia cũng là lưu manh, tại trên đất trống tiếp tục đánh, cuối cùng cái kia Vương Lão Ngũ bị đối phương một kiếm đâm chết, hồn quy thiên bên ngoài. Ha ha ha, ta rốt cục báo thủ. Người kia kéo lấy Vương Lão Ngũ thi thể, cười lớn rời đi. Phương Như Sinh mắt hổ tỏa ánh sáng, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, ta biết, trong các ngươi còn có người ôm mục đích giống nhau, bất quá ta khuyên các ngươi chuyển sang nơi khác động thủ. Phủ thanh chủ, cũng không phải cho các ngươi giải quyết thủ cũ địa phương. Khí thế bàng bạc từ Phương Như Sinh thân trên tuôn ra, ép tới phụ cận mặt người màu tóc trắng. Cái này cái hộ vệ thống lĩnh, cảnh giới thẳng bức chu thiên cảnh viên mãn. Đường Phong Nguyệt phát hiện, bị Phương Như Sinh tiểu nói này, thật có mấy người đều thu liễm khí cơ, xem ra cũng là không dám chọc đến phủ thành chủ. Đương nhiên, tới nơi đây tìm cửu nhân báo thủ chỉ là cực thiểu số. Phần lớn người, đều là ôm nhận lời mời phủ thành chủ hộ vệ mục đích tới. Chỉ chốc lát sau, liền có một loạt thân mặc cẩm y liề, lưng đeo trường đao hộ vệ nối đuôi nhau mà ra, đứng ở Phương Như Sinh sau lưng. Phủ thành chủ khảo hạch, chính thức bắt đầu. Tiếp xuống căn cứ các ngươi chỗ dự thi đẳng cấp độ khó, đứng ở địa phương khác nhau chuẩn bị. Phương Như Sinh sau lưng, một người trung niên nam tử cao giọng nói ra. Ngay sau đó, ba tên hộ vệ chuyển đến ba bàn lớn ghế dựa, trên mặt bàn phân biệt dựng thẳng một trương tấm bảng gỗ, theo thứ tự viết giáp, ất, bính ba chữ. Đám người lập tức liền loạn cả lên, đám người nhao nhao hướng phía trước chen tới. Biển người phun trào, phần lớn người trên mặt đều là vẻ kích động. Dù sao phủ thành chủ hộ vệ là bát sát, chỉ cần mình có thể được tuyển chọn, nửa đời sau cũng coi như có bảo đảm. Đường Phong Nguyệt phát hiện, ba loại đẳng cấp độ khó bên trong, lấy bính cấp khó khăn báo danh số người nhiều nhất, chỉ là hiện tại liền có 5,000-6,000 người, hậu phương còn không ngừng có người chạy tới. Ất cấp độ khó cùng hạng A khó khăn nhân số tương đối tiếp cận, đều là hơn 4,000 người. Đương nhiên, đây chỉ là ngày đầu tiên an bài khảo hạch nhân số, đằng sau còn có 7-8 ngày. Đường Phong Nguyệt không đổi, nửa người như cũ tựa ở Dương Liễu bên cạnh. Hắn phát hiện còn có hai người cũng là một mặt lạnh nhạt, 10 phần trang bức đứng ở bên hồ. Mấy vị, các ngươi không đi xếp hàng sao? Đường Phong Nguyệt tò mò hỏi. Một cái hai tay ôm kiếm vòng ngực thiếu niên phiết hắn một chút, lập tức đem đầu rời, biểu lộ tràn đầy khinh thường. Một cái khác giao động phiến công tử cười híp mắt nói ra, huynh đài trước hết mời. Hắn thái độ khách khí, bất quá Đường Phong Nguyệt vẫn là từ đối phương trong đôi mắt, phát hiện một vòng khinh thị. Mẹ nó, thế mà còn xem thường đại gia, đợi lát nữa sáng mù mắt chó của các ngươi. Đường Phong Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, ý thức trống không, bắt đầu tĩnh dưỡng. Thật tình không biết, tại hai người khác trong mắt, Đường Phong Nguyệt bộ dáng này mới là nhất trăng bức, nhất làm cho nhân hòa lớn. Người hắn A đi ngủ sẽ không về nhà ngủ A, chạy đến nơi đây chàng cao thủ bộ dáng, thật sự là buồn cười. Phủ thành chủ ba loại khảo hạch đồng thời tiến hành. Bính cấp khu vực. Trần Bình, thu vi nhập đạo cảnh trung kỳ, tiến vào vòng tiếp theo. Phụ trách khảo hạch quản gia vừa nói chuyện, một bên tại sách bên trên ghi chép. Trương Thuận, thu vi nhập đạo cảnh trung kỳ, đào thải. Gọi là Trương Thuận hán tử sửng sốt, không phục nói, ta không phục, vừa rồi người kia và ta cảnh giới tương đương, dựa vào cái gì hắn liền trúng tuyển. Quản gia liếc hắn một cái, bính cấp hộ vệ chủ yếu là giữ cửa, cho nên hình tượng rất trọng yếu. Trương Thuận một mặt sẹo mụn đú cục, dáng dấp xác thực có lỗi với người xem. Hắn vừa tức vừa giận, lại không dám phát tác, cuối cùng đành phải tiếng trầm đi. So sánh bính cấp khu vực chỉ nhìn tu vi cùng ngoại hình, ất cấp khu vực liền nghiêm khắc rất nhiều, phía trước hai trên cổ. Còn tăng thêm thực chiến nội dung. Ất cấp trong khu vực người chống đi một vòng tròn lớn, trong vòng đang có hai người giao thủ. hai người đều là nhập đạo cảnh viên mãn tu vi, đánh cho ngươi tới ta đi, phong sinh thủy khởi, thẳng đến 200 chiêu sau mới phân ra thắng bại. Hạng A khu vực. Khu vực này người là được quan tâm nhất, không chỉ có khu vực khác người chú ý, liền ngay cả phụ trách khảo hạch phủ thành chủ quản gia, hộ vệ cũng đều quan tâm nhất khu vực này khảo hạch tình huống. Tra cứu kỹ càng, mặc kệ bính cấp hộ vệ vẫn là ất cấp hộ vệ, kỳ thật đều là cơ sở lực lượng. Mà hạng A hộ vệ, lại là phủ thành chủ lực lượng trung kiên. Không khách khí giảng, một tòa phủ thành chủ vũ lực đáng giá cao thấp, rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại hạng A hộ vệ bình quân thực lực. Hạng A khó khăn khảo hạch, cùng chia 3 loại, hạng thứ nhất là ngộ tính khảo hạch. Hai cái đái đao hộ vệ chuyển đến một loạt giá gỗ nhỏ, trên vệ để đó đủ loại binh khí. 8 người một tổ, các ngươi có thể tùy ý tuyển mình yêu quý binh khí. Đối ứng mỗi một loại binh khí, ta chỗ này có tương ứng một bộ võ học, hạng các ngươi tại một nén nhang bên trong xem hết, sau đó bắt đầu diễn luyện. Căn cứ các ngươi diễn luyện trình độ, đến quyết định phải chăng quá quan. Phụ trách khảo hạch quản gia lạnh lùng nói ra. Phía trước 8 người theo thứ tự tiến lên. Căn cứ quy tắc, nếu có 2 người lựa chọn binh khí xung đột, thì một người trong đó hoán lại đến vòng khảo hạch kế tiếp. 8 người tuyển binh khí tốt, lại cầm lấy tương ứng võ học quan sát, một nén nhang về sau, bắt đầu diễn luyện. Võ học là võ học chủ cấp nhất, bất quá bởi vì là thời gian quá ngắn, bởi vậy 8 người diễn luyện thật sự là tạm được. Có cái mập trắng tuyển trường tiên, cuối cùng thua lên, thế mà đem mặt mình cho rút đả thương. Bốn phía vang lên một trận cười to. Khảo hạch quản gia trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một vòng kết thúc, 8 người toàn bộ bị đào thải. Đây cũng quá khó khăn, mới thời gian một nén nhang, liền là luyện đứng trung bình tấn cũng không có nhanh như vậy à. Mà lại binh khí tuyệt không tiện tay, thật to ảnh hưởng tới phát huy. Bị soát 8 người nhao nhao phàn nàn. Một vòng lại một vòng. 30 vòng đi qua, 240 người, lại không một người tại ngộ tính một hạng chúng qua quan. Tiền bối, ta đã tại quy định thời gian bên trong, đem chiêu thức đều làm xong, vì cái gì vẫn là bị đào thải. Một thanh niên không cam lòng hỏi. Quản gia lạnh nhạt nói, chiêu thức nhớ chưa dùng, đồ hữu hình mà vô thần thôi, ta cần muốn nhìn thấy chiêu thức ý cảnh, nhưng mà ngươi không có. Quá giật. Ngắn ngủi một nén nhang, có thể nhớ kỹ chiêu thức cũng rất không tệ, còn muốn ý cảnh, các ngươi bách hoa thành là cố ý khó xử người đi. Thanh niên kia khi đến sắc mặt đỏ lên, cuối cùng đẩy ra đám người đi ra ngoài. Người chung quanh mặc dù không có nói rõ, bất quá phần lớn người trong lòng vẫn là rất đồng ý thanh niên lời nói. Cho dù là lại đơn giản võ công, thường nhân cũng cần 1-2 ngày mới có thể dung hội quán thông. Hơi khó một điểm, 7 ngày rưỡi tháng quá bình thường. Đám người chưa từng thấy bách hoa thành loại này khảo hạch phương thức, thật sự là tại khiêu chiến bọn hắn trí nhớ cực hạn. Lão Phương, nói thật, 3 năm này, thực sự trở thành chúng ta bách hoa thành hạng A hộ vệ chỉ có 2 người. Ngươi nói Tuyết thành chủ có phải hay không yêu cầu quá cao? Hộ vệ phó thống lĩnh nhìn xem vừa rồi một màn kia, lòng có cảm giác, đối bên người Phương Như Sinh nói ra. Phương Như Sinh nghĩ, nói, chúng ta bách hoa thành, sắc thực so cái khắc thành hà khắc rất nhiều. Phó thống lĩnh một mặt lo lắng, cứ thế mãi xuống dưới, ta nhìn rất nhiều nhân tài đều không muốn đến bách hoa thành khảo hạch, mà lựa chọn đi những thành thị khác. Tiếp tục như vậy, lão Phương, ta thật lo lắng đến 13 thành thi đấu thời điểm, chúng ta bách hoa thành. Phương Như Sinh khoát khoát tay, chúng ta hạng A hộ vệ mặc dù nhân số ít, bất quá quý ở tinh. Hai người kia tư chất cùng thực lực, ngươi quên sao? Phó thống lĩnh còn muốn nói điều gì, bất quá nghĩ tới trong phủ hai người trẻ tuổi kia đáng sợ thiên phú, trong lòng lại an ủi không ít. Nếu là lần này khảo hạch lại có như thế trời mới xuất hiện, cái kia thì tốt biết bao. Phó thống lĩnh không khỏi bật cười, mình thật đúng là không thực tế. Loại kia thiên tài, há lại nói ra hiện liền xuất hiện. Thời gian chỉ chớp mắt đi tới trạm vào tối. Bính cấp khu vực tốc độ nhanh nhất, sớm đã khảo hạch hoàn tất. Ất cấp khu vực khảo hạch, cũng tại nửa canh giờ trước kết thúc. Cái này, tất cả mọi người nhìn xem hạng A khu vực khảo hạch. Tốt, xinh đẹp. Đang có 8 người thiếu niên huy động binh khí. Bên trong một cái sử kiếm thiếu niên hết sức làm người khác chú ý, hắn trường kiếm ngay cả run, kiếm chiêu chuyển đổi ở giữa tự nhiên trôi chảy, càng khó hơn chính là còn biểu hiện ra kiếm pháp 3 phần ý cảnh. Hắn liền là Lưu Tinh kiếm mạnh địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc trước thất bại 2 lần, ta nhìn lần này hắn vô cùng có khả năng bị chọn làm hạng A hộ vệ. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng than thở. Nguyên lai tiểu tử này liền là mạnh địch. Đường Phong Nguyệt nhớ tới trước đó đối phương đứng ở bên hồ, hai tay ôm kiếm, đối với mình chẳng thèm ngó tới cao ngạo bộ dáng, không khỏi bật cười. Tán tu xuất thân, lại tuổi nhỏ thành danh, khó trách lòng dạ cao như vậy. Một phen diễn luyện kết thúc. Không sai, mạnh địch quá quan. Khảo hạch quản gia nhìn mạnh địch một chút, lạnh nhạt nói. Đa tạ quản gia. Mạnh địch trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, miễn cương đè xuống tâm tình kích động, lúc này mới lanh khốc lui trở về trong đám người. Vòng tiếp theo, cái kia trước kia đứng tại Mạnh Địch bên người giao động phiến công tử ngoài tất cả mọi người dự kiến, một thanh phiến pháp bị hắn khiến cho múa múa sinh phong, phiêu giật phi phàm. Liền ngay cả một mực mặt không đổi sắc quản gia, còn có cái kia phó thống lĩnh đều hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm Văn Long, quá quan. Chờ diễn luyện kết thúc, quản gia lại lần đầu tiên hướng Phạm Văn Long cười cười. Đây là ngay cả Mạnh Địch đều không có đãi ngộ. Phạm Văn Long khỏe miệng khẽ nhếch, khó nén vẻ đắc ý. Lão Phương, cái này Phạm Văn Long rất không tệ nha, phiến pháp 4 phần thần vận, còn cao hơn Mạnh Địch ra 1 phần. Hôm nay hai người này biểu hiện, cuối cùng không để cho ta đối lần khảo hạch này thất vọng. Phó thống lĩnh vừa cười vừa nói. Phương Như Sinh gật gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua phủ thành chủ tường viện, bắn ra trong phủ cao nhất một tòa lầu các bên trên. Không có có thất vọng sao? Đối với nữ tử kia tới nói, có lẽ chỉ có xuất hiện địch nổi cái kia hai cái nhân vật thiên tài, mới không tới mức bảo nàng thất vọng đi. Chỉ là, sẽ xuất hiện sao? Cuối cùng tám vị, tiến lên khảo hạch. Lúc này, khảo hạch quản gia mở miệng, ngữ khí giống nhau thường ngày băng lãnh. Chương 77, năm phần ý cảnh. Nghe được thanh âm, Đường Phong Nguyệt vô ý thức cất bước đi lên phía trước. Huynh đài, lần này liền nhìn ngươi phát huy. Phạm Văn Long ngăn trở Đường Phong Nguyệt đường đi, có vẻ như hiền lành nói ra. Đường Phong Nguyệt trong lòng cười lạnh, gia hỏa này tồn tại muốn thấy mình xấu mặt đâu. Bất quá thật có lỗi, bản đại gia là sẽ không thỏa mãn ngươi. Đại cao thủ, hy vọng ngươi đừng chết đến quá khó nhìn. Mạnh Địch ôm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều đạo ánh mắt bắt đầu đánh giá đến Đường Phong Nguyệt. Đẹp trai, đây là lần đầu tiên cảm giác, quá đẹp rồi. Đường Phong Nguyệt gương mặt là tuyệt vô cận hữu tuấn mỹ, tuấn mỹ bên trong còn mang theo một loại câu người nhàn nhạt, tà ý các nữ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt tường đỏ, tại thiếu niên nhu hòa trong lúc vui vẻ, cảm giác nhịp tim chưa bao giờ có nhanh. Rất cảm giác kỳ quái, làm mặt khác 7 người cùng Đường Phong Nguyệt đứng chung một chỗ lúc, bọn hắn rất tự nhiên trở thành nền. Lựa chọn vũ khí, lưu vào trí nhớ võ công, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Quản gia không quên nhắc nhở một câu. 7 người khác lập tức tiến lên, chỉ chốc lát sau liền chọn tốt vũ khí, đoán chừng ngay từ đầu liền nghĩ kỹ. Chờ đến bọn hắn chọn xong, Đường Phong Nguyệt mới bắt đầu nhìn còn lại binh khí. Không có cách, hắn cho tới bây giờ chưa từng luyện binh khí, cũng không muốn luyện, hắn từ trước đến nay chỉ thích tay của mình. Đao không có, kiếm không có, roi không có. Đã như vậy, Đường Phong Nguyệt ánh mắt rơi vào một cây ngân quang lóng lánh trường thương bên trên, đi qua, một thanh cầm lên. Phạm Văn Long híp mắt cười nói, tục ngữ nói, tháng côn năm đao cả đời thương. Thương chính là trăm binh chi vương, là khó khăn nhất nắm giữ binh khí, xem ra huynh đài đối với mình rất có lòng tin nha. Đường Phong Nguyệt mặc kệ tiểu tử này, liên điểm ấy mánh khóe còn muốn nâng giết mình. Đại gia ngay cả trên người mình đại pháo đều có thể huy sái tự nhiên, nên cứng rắn liền cứng rắn, nên mềm liền mềm, còn sẽ không dùng loại này ngân dạng trường thương. Đường Phong Nguyệt hoàn toàn không có phát hiện, tại hắn chọn lựa trường thương về sau, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Chính như Phạm Văn Long nói, thương là các loại vũ khí bên trong khó khăn nhất nắm giữ, chỉ là chuyển, chụp, đâm ba cái động tác, cũng đủ để đem tư chất người bình thường luyện chết. Trong chốn võ lâm đi ra đao vương, từng có kiếm quân, còn có tiên thánh loại hình, nhưng chính là không có lấy thương chứng đạo cường giả tuyệt thế. Trận này ngộ tính khảo hạch, bản đến lúc liền ngắn, Đường Phong Nguyệt còn hết lần này tới lần khác lựa chọn khó khăn nhất thương, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão Phương, ngươi thế nhưng là thương đạo người trong nghề. Ngươi cảm thấy tiểu tử này thương pháp như thế nào? Phó thống lĩnh hỏi bên người Phương Như Sinh. Phương Như Sinh lắc đầu, kẻ này, căn bản là không có luyện qua thương. Phàm là luyện thương người, bởi vì quanh năm suốt tháng cầm thương, lòng bàn tay cùng đốt ngón tay chỗ đều sẽ có một tầng nặng nề vết chai. Nhưng là ta xem kẻ này, bàn tay thuận hoạt, không tì vết chút nào. Phó thống lĩnh nghe được ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trầm xuống, làm nửa ngày, tiểu tử này lấy vì mọi người đang bồi con hắn hy sao? Hay là tại lừa gạt chúng ta? Hai người tiếng nói cũng không có tận lực hạ thấp, bởi vậy rất nhiều người đều nghe được. Cái này, tất cả mọi người đều có loại bị trêu đùa cảm giác. Từng đạo hoặc xem thường, hoặc ánh mắt phẫn nộ hướng Đường Phong Nguyệt ném đi. Chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ, thật có khí phách. Phủ thành chủ hạng A khảo hạch, người này lại dám như thế khinh mạn. Đám người nhịn không được quát mắng. Hừ, ta liền nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Phạm Văn Long tay cầm quạt xếp, trên mặt một phái thong dong ý cười, giống đang thưởng thức vừa ra thẳng hề biểu diễn. Mạnh Địch hai tay ôm kiếm, khoe miệng cũng là câu lên một tia cực kỳ nhạt cười lạnh. Yên lặng. Phụ trách khảo hạch quản gia vô bàn một cái, gần vạn người lập tức an tĩnh lại. Quản gia nhìn lướt qua Đường Phong Nguyệt, mặt mo chìm túc, trong lòng đã đem Đường Phong Nguyệt cùng ngả lớn vô dụng vẽ ngang bằng. Khảo hạch bắt đầu. Quản gia hất lên tay háo nói ra. tám người lập tức lật ra bí tịch trong tay, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn. Đường Phong Nguyệt thật sự là không nghĩ tới, mình bất quá tuyển một cây thương mà thôi, liền dẫn tới đám người lớn như vậy phản ứng, thật sự là ngạc nhiên. Tại quản gia tuyên bố khảo hạch bắt đầu về sau, Đường Phong Nguyệt tâm thần lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Từ khi tinh thần lực của hắn bị Vô Ưu Tâm Kinh lực lượng cảm giác nhiễm về sau, tựa hồ thật càng ngày càng không lo, tinh thần năng tùy thời tùy chỗ tập trung. Đây là một môn rất đáng sợ thiên phú. Ảnh thương tam thức. Đường Phong Nguyệt xem xét tỉ mỉ thương trong tay đạo vũ học, tâm thần cũng theo trang sách bên trên vẽ ra nhân vật động tác mà chìm nổi. Thương thứ nhất, huyễn ảnh. Phát súng thứ hai, thiên ảnh. Phát súng thứ ba, vô ảnh. Ảnh thương tam thức nhìn rất đơn giản, dù sao chỉ là ba thức, mà lại mỗi một thức động tác chỉ có một loại, nhưng là càng xem tiếp đi, càng có thể phát hiện ba chiêu thương pháp không đơn giản. Tỷ như thương thứ nhất huyễn ảnh, giảng cứu lấy tay bắp thịt lượng run thương, chế tạo trùng điệp huyễn ảnh, để mê hoặc đối thủ. Run thương nói dễ, làm cũng rất khó. Không chỉ có lực lượng muốn đủ mạnh, còn cần đối lực lượng có một cái tinh diệu khống chế. Sơ sót một cái, đoán chừng huyễn ảnh không co tung ra, cổ tay của mình đều muốn hao tổn. Đường Phong Nguyệt tâm vô bằng vụ, toàn thân đều đắm chìm trong đối ảnh thương tam thức cảm ngộ bên trong. Trong đầu của hắn dần dần trở nên trống không, tựa hồ có một đạo mơ hồ bóng người tại vung thương. Đường Phong Nguyệt bản thân ngộ tính liền tốt, có thể xưng thiên tài, về sau bị Vô Ưu Tâm Kinh lực lượng cảm giác nhiễm, tinh thần lực đạt được tăng vọt, khiến cho ngộ tính của hắn càng là cường đại một đoạn. Phảng phất là trong chốc lát, lại phảng phất qua rất lâu. Đường Phong Nguyệt bị bên thai thanh âm bừng tỉnh, mở mắt ra, đã nhìn thấy bốn phía từng đạo trào phúng, giễu cợt ánh mắt bắn ra ở trên người hắn. Thời gian đã đến, bắt đầu diễn luyện. Quản gia ánh mắt lạnh như băng đảo qua khảo hạch tám người, trên người Đường Phong Nguyệt dừng lại một cái chớp mắt. Mấy người lập tức bắt đầu diễn luyện. Bất quá rất rõ ràng, đều là đồ có nó hình, thậm chí có mấy cái liên chiêu thức đều tính sai. Cũng không phải bọn hắn xuẩn. Thời gian một nén nhang vốn là ngắn, người bình thường đại khái đều là tài nghệ này. Huynh đài, vì sao không diễn luyện thương pháp của ngươi? Phạm Văn Long đối Đường Phong Nguyệt quát to. Đường Phong Nguyệt không để ý đến hắn, tay phải lại nắm chặt ngân thương. Sâu trong đáy lòng, đống nhiên dâng lên một loại không múa không thích xúc động. Đông. Nâng thương quét ngang, ngân thương xẹt qua không khí, mang theo một trận tiếng vang trầm nặng, như là có người đang run run. Huyễn ảnh. Đường Phong Nguyệt hai con ngươi sáng đến dọa người, giống như có tinh quang ở trong đó lấp lóe, một thương hung hăng đâm ra, thẳng tiến không lùi. Thương đâm đến một nửa, cổ tay lực lượng tuôn ra, lần theo tâm linh cảm giác, hắn cẩn thận thao túng trong tay lực lượng. Xoát xoát xoát. Ngân thương uốn éo, lập tức rũ ra từng đạo ngân sắc thương ảnh, như là rắn độc vút không, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phảng phất một cái lưu tinh vạch phá hắc ám bầu trời đêm. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người đều bị thương ảnh hấp dẫn. Điều đó không có khả năng. Trông thấy một màn này, Phạm Văn Long dao động phiến động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt tươi cười đắc ý ngưng kết trở thành một đoàn. Mạnh Địch ôm kiếm tay nắm chặt lại, con ngươi một trận kịch liệt co vào. Đường Phong Nguyệt mặc kệ người chung quanh phản ứng, chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cánh tay phải dùng sức đâm thẳng, nhờ vào đó tan mất run thương mang tới phản tác dụng lực, hắn trở lại là một thương. Một thương này thế công gấp hơn, như là mưa rào liên miên, trung điệp màu trắng thương ảnh như hoa đóa cùng nở ra. Tại trời chiều dáng chiều phụ trợ hạ đơn giản choáng váng đám người mắt. Lão Phương, cái này. Phó thống lĩnh đã trợn tròn mắt, lại nhìn bên trên Phương Như Sinh, phát hiện xưa nay ổn trọng như núi thống lĩnh, như hắn sắc mặt ngốc trệ. Không, thậm chí so với hắn càng thêm chấn kinh. Không có người so Phương Như Sinh càng hiểu hơn, ảnh thương tam thức đối người mới học tới nói đến cỡ nào khó luyện. Bởi vì một bộ này thương pháp, vốn là Phương Như Sinh tự sáng tạo. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như một cái luyện hơn 10 năm thương đạo thiên tài, có thể tại thời gian một nén nhang bên trong sử xuất nên thương pháp ba phần ý cảnh, cũng đủ để khiến Phương Như Sinh thay đổi cách nhìn. Thế nhưng là Đường Phong Nguyệt đâu, rõ ràng không có luyện qua thương, lại tại thời gian một nén nhang bên trong, trọn vẹn cho thấy ảnh thương tam thức 5 điểm ý cảnh, cái này. Phương Như Sinh thậm chí không biết giờ phút này, hắn nên dùng phương thức gì biểu đạt mình khó tả vẻ chấn động. Hẳn là, thiếu niên này là cái thương đạo thiên tài, mà lại mình phán đoán sai lầm, lúc trước hắn luyện qua thương. Là dùng thuốc gì mới biến mất trên tay vết chai. Phương Như Sinh phát hiện suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, vội vàng hít sâu một hơi. Nhưng lòng dạ loại kia như nhặt được trí bảo vui sướng, làm sao cũng ép không đi xuống. Trước mắt bao người, Đường Phong Nguyệt hít sâu một hơi, chìm quát một tiếng, lực lượng toàn thân tất cả đều phóng thích tại thương bên trên, đột nhiên đâm ra một thương. Oeng. Một thương này tuột tay mà đi, mũi thương đang run sợ, đã đâm hư không lúc, phát ra một trận cự thạch băng liệt kinh khủng tiếng vang. Để cho người ta nhịn không được suy đoán một thương này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Đường Phong Nguyệt quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, một thân lam nhạt quần áo ướt hơn phân nửa. Chớ nhìn hắn chỉ là thi triển ba thức, thật sự là bởi vì muốn tạo ra ảnh thương tam thức hiệu quả, nhất định phải thời khắc cam đoan cường độ cao nội lực chuyển vận. Thậm chí đến cuối cùng một thương lúc, Đường Phong Nguyệt cũng không thi triển xong toàn, thương đã là tuột tay mà đi. Thế nhưng là, đã không có bất cứ người nào sẽ cầm chuyện này đến chế giễu Đường Phong Nguyệt. Năm điểm thương pháp ý cảnh, bị một cái chưa hề luyện qua thương thiếu niên, tại thời gian một nén nhang bên trong thi triển đi ra. Cái này, đây quả thực để rất nhiều người như là đặt mình vào trong ngộng, đến bây giờ đều có cảm giác hoảng hốt. Phụ trách khảo hạch quản gia già mắt trừng lớn, từ trên xuống dưới đánh giá Đường Phong Nguyệt, thẳng đem Đường Phong Nguyệt cho nhìn kinh. Lão già này muốn làm gì? Quản gia trên mặt hàn băng, như gặp nắng gắt khoảng cách hòa tan, thay vào đó là như nhà bên gia gia hiền lành ôn hòa hiền hậu. Đường Phong Nguyệt, năm phần ý cảnh, quá ải. Quản gia lớn tiếng nói, thậm chí thanh âm đều xuất hiện có chút run rẩy. Năm điểm ý cảnh a, nhất là muốn cân nhắc đến thiếu niên này có lẽ lúc trước chưa từng luyện thương. Nghĩ như vậy, thiên phú như vậy cơ hồ nhưng cùng trong phủ hai người trẻ tuổi kia tương để tịnh luận a. Nếu là thành chủ biết việc này, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp lấy lập tức tiếng động lớn sôi. Tiểu tử này giấu quá sâu. Năm phần ý cảnh a, ba năm này cũng liền duy nhất được chúng tuyển cái kia hai cái hạng á hộ vệ mới có thể hơn một chút đi. Không tin, ta không tin tiểu tử này trước đó chưa từng luyện thương, bằng không hắn còn được. Coi như người ta lúc trước luyện qua, phần này ngộ tính cũng mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc trước bọn hắn còn đối Đường Phong Nguyệt các loại châm chọc khiêu khích, hiện tại lại là các loại lời ca tụng. Ha ha ha, không tệ, không tệ, rất không tệ. Phó thống lĩnh cười lớn, đối Đường Phong Nguyệt hết sức hài lòng, thiếu hiệp, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, không bằng sớm cho kịp đi về nghỉ, cũng tốt vì vòng tiếp theo làm chuẩn bị. Đường Phong Nguyệt một mặt khiêm tốn gật đầu. Dù sao thông qua vòng thứ nhất cũng liền ba người. Ta nhìn, cũng không cần trở về, không bằng trực tiếp đem vòng thứ hai thực chiến sớm đến bây giờ đi. Mọi người ở đây muốn tán đi thời điểm, Lưu Tinh Kiếm Mạnh Địch bỗng nhiên ngăn cản Đường Phong Nguyệt đường đi, trong miệng trầm giọng hét lớn, âm thanh chấn toàn trường. Chương 78, chỗ tối tuyệt sát. Thấy mọi người dừng bước, Mạnh Địch càng thêm đắc ý, ngược lại nói với Đường Phong Nguyệt, Đường huynh ngộ tính xác thực không kém, cũng không biết chân thực chiến lực như thế nào. Đường huynh, có đảm lượng so với ta sao? Đường Phong Nguyệt có chút tức giận. Tiểu tử này là không phải uống lộn thuốc. Mình căn bản liền không có đắc tội qua hắn, có vẻ giống như cố ý kiếm chuyện. Lúc này, Phạm Văn Long cũng đi tới, cười nói, ta nhìn Mạnh huynh đề nghị không sai. Tin tưởng chúng ta ba người quyết đấu, mọi người cũng là thích nghe ngóng. Đương nhiên, nếu như Đường huynh có chỗ cố kỵ, quên đi. Một chút người hiểu chuyện nghe xong, đâu còn chịu buông tha loại này xem náo nhiệt cơ hội, lập tức lớn tiếng ồn ào, so. Là người nam tử Hán, liền không nên cự tuyệt người khác khiêu chiến, để cho người ta xem thường. Nếu thật là thiên tài, thực chiến cũng phải quá quan mới được. Ta nhìn quên đi thôi, Mạnh Địch thế nhưng là thực chiến hình nhân vật, cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cực điểm giật dây sở trường. Đường Phong Nguyệt còn không có tỏ thái độ. Hậu phương quản gia vô bàn một cái, nghiêm nghị khí thế chấn nhiếp toàn trường, cả giận nói, hôn trướng. Ta phủ thành chủ sớm đã định tốt khảo hạch thời gian, há lại cho các ngươi lắm miệng. Toàn trường lập tức im lặng. Phủ thành chủ là Bách Hoa Thành quan phe thế lực, là triều đình tại địa phương đại biểu. Trên lý luận giảng, cho dù là tám thế lực lớn trú đóng ở Bách Hoa Thành, đều muốn nghe lệnh của phủ thành chủ. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Bất quá đối với những này giang hồ tán tu, phủ thành chủ tuyệt đối là bọn hắn không dám chọc tồn tại. Đường thiếu hiệp, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đối mặt Đường Phong Nguyệt, quản gia lập tức trở nên hòa ái dễ gần. Trước đây sau rõ ràng so sánh, để không biết nhiều ít người vừa ghen tị lại là phẫn nộ. Đường Phong Nguyệt đầu tiên là đối lao quản gia cảm kích cười một tiếng, lúc này mới nói với Mạnh Địch, đã Mạnh huynh khiêu chiến ta, tại hạ tự nhiên chưa có trở về tránh đạo lý. Bất quá tại hạ không thể so với Mạnh huynh, cũng không dám trái với phủ thành chủ quy định. Tiếp xuống hai chúng ta tỉ thí, liền quyền đương luận bàn tốt. Đường Phong Nguyệt cười nhìn đối phương. Cái này Mạnh Địch lại nhiều lần cố ý tìm hắn gốc dạng, hắn đã sớm không muốn nhẫn. Ha ha ha, Đường huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mạnh Địch cười to, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ tức giận. Cái này họ Đường tiểu tử rất đáng hận. Vừa rồi cái kia lời nói, rõ ràng ám chỉ mình gan to bằng trời, ngay cả thành chủ phủ quy định đều không phóng tầm mắt bên trong, đồng thời lại tạo mình tuyệt không tranh chiến, lại tôn trọng phủ thành chủ quang minh hình tượng. Quả nhiên, quản gia kia lúc này nhìn xem Mạnh Địch ánh mắt đều trở nên băng lạnh lên. Mạnh Địch thấy thế càng thêm phẫn nộ, trong lòng dâng lên một tia sắc cơ. Đường huynh, đao kiếm không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta tự nhiên rõ. Đường Phong Nguyệt cười híp mắt nói ra.
Hừ hừ, cùng ta đấu, ngươi còn quá non.
Lưu Tinh truy hồn. Mạnh địch rút kiếm mà ra, một đạo kiếm quang như là thiên ngoại lưu tinh, phi tốc hướng Đường Phong Nguyệt ngực đâm tới. Xuất thân bình thường, không có danh sư chỉ điểm, lại có thể tại 23 tuổi đột phá đến Chu Thiên Cảnh. Đây hết thể đều chứng minh Mạnh địch đúng là cái khó được nhân tài. Lấy tốc độ cùng lực lượng sở trường lưu tinh kiếm pháp, đã sớm bị hắn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lộ ra đám người kinh hô, Mạnh địch một kiếm này so rắn độc càng đáng sợ, xảo trá mà lăng lệ, phong bế Đường Phong Nguyệt quanh thân 13 nơi huyệt đạo. Rất nhiều người môn tự vấn lòng, đổi thành mình có thể ngăn cản một kiếm này sao? Không thể. Quả nhiên có chút thực lực. Đối mặt một kiếm này, Đường Phong Nguyệt có chút hấp khí, dưới chân một điểm, thân thể liền thoát ly kiếm quang phạm vi bao phủ. Tốt diệu thân pháp. Có người kêu lên. Mạnh địch trường kiếm một cái vòng chuyển, đổi thành bổ ngang tư thế, lưu tinh truy kích. Theo mạnh địch một kiếm này bổ ra, một đạo kiếm khí thô to quét ngang mà ra, tuôn ra như gió lốc, bạo tạc tính chất lực lượng đem phía bên phải một loạt dương liễu đều thổi đến cuồng loạn. Phu cận người nhao nhao lui lại, một kiếm này lực lượng ép đến bọn hắn ngực khó chịu, giống như khó mà hô hấp. Vô biên kiếm khí đánh tới, Đường Phong Nguyệt dứt khoát không còn né tránh, thể nội xích viêm vận chuyển chân khí, một cổ trích nhiệt lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hỏa vân trọng ảnh. Oeng. Kiếm khí cùng hỏa vân trưởng lực đụng vào nhau, lập tức hỏa tinh băng liệt, bàn đá xanh mặt đất cũng bị cắt ra một đạo nhàn nhạt tế ngân. Đường Phong Nguyệt cảm nhận được một cỗ lực phản chấn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này mạnh địch không hổ là tán tu xuất thân, từ hắn tinh diệu xuất thủ đến xem, người này tất nhiên trải qua rất nhiều lần chém giết. Khanh minh tiếng vang lên, mạnh địch mang theo kiếm lần nữa đánh tới, kiếm quang như tấm lụa, giống như trường hồng, xa hơn thắng hai lần trước khí thế hung hăng sâu hướng Đường Phong Nguyệt. Hỏa vân lôi động. Đường Phong Nguyệt hai tay trùng điệp, chỉ thấy một đoàn chói mắt ánh lửa tại bàn tay hắn bên trên cháy hừng hực, ngay cả không khí đều tại có chút vặn mèo. Theo hắn một trường vô ra, ánh lửa xông ngang, phát ra một trận trầm thấp tiếng sấm vang. Đây là hỏa vân trưởng thức thứ hai, uy lực so thứ nhất trưởng mạnh ba thành trở lên. Đương nhiên, tổn hao nội lực cũng tăng lên ba thành. Kiếm khí nổ tung, ánh lửa cuồn cuộn, một cỗ hỗn hợp có sắc bén cùng cực nóng khí tức nhanh chóng lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều đang lùi lại né tránh. Mạnh địch nổi giận, trong lòng sát khí phun trào. Hắn đã 24 tuổi, từng trên giang hồ chém giết không ít cao thủ, tự nhận là so với năng lực thực chiến, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi nhất lưu. Kết quả hôm nay tùy tiện xuất hiện một cái tiểu bạch kiểm, hắn thế mà liền bắt không được tới. Cái này buồn cười quá. Lưu Tinh Thiên Vũ. Tức thì nóng giận phía dưới, mạnh địch toàn thân chân khí phun trào, tất cả đều hội tụ ở trên thân kiếm, rốt cục thi triển ra hắn mạnh nhất một chiêu. Đạo đạo kiếm mang áp xúc thành một cái quang cầu, tại mạnh địch toàn lực đâm một cái phía dưới, quang cầu cực tốc xung ra, phảng phất trong bầu trời đem rơi xuống lưu tinh, nhanh đến mức cực hạn. Đường Phong Nguyệt vừa muốn tranh né, kết quả một tiếng ầm vang, quang cầu đã ầm vang nổ tung. Không cách nào hình dung trong chớp nhoáng này quang mang mãnh liệt cỡ nào, liền như là mọi người ngóng nhìn trời cao, trông thấy lưu tinh phá vỡ hắc ám. Kinh khủng kiếm khí như mưa to phóng tới Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt lần thứ nhất chân chính kinh hãi. Cái này mạnh địch so hắn tưởng tượng đến càng đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay. Ngay tại cái này dày đặc mưa kiếm bên trong, Đường Phong Nguyệt hai tay cực nhanh dừng ra, bất quá bởi vì kiếm quang quá thịnh, không có mấy người thấy rõ động tác của hắn. Dày đặc kiếm khí đồng dạng không khác biệt công về phía bốn phía. Một chút đến gần người gặp nạn, cứ việc đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị phân loạn kiếm khí tập bên trong, không ngừng chảy máu. Thật là đáng sợ một chiêu lưu tinh thiên vũ. Kiếm khí chi thịnh, đến mức đến thời khắc này, trên không trung còn có chút điểm màu xanh tinh mang đang nhấp nháy không ngừng. So sánh những người khác, Đường Phong Nguyệt bị công kích không thể nghi ngờ nặng hơn nhiều, bởi vì không có người so với hắn càng tới gần lưu tinh thiên vũ. Suy suy suy. Trong chớp mắt, trên người hắn liền có ba khu địa phương bị kiếm khí cắt vỡ. Xảo tra kiếm khí nhập thể, tùy ý phá hư hắn gân mạch, khiến cho hắn thổ huyết không ngừng, quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. Mạnh địch kêu to, khắp khuôn mặt là đắc ý, lần nữa một kiếm đâm ra. Bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, quỳ một chân trên đất Đường Phong Nguyệt chợt nở nụ cười. Đi. Hắn con ngón búng ra, sau đó tại mọi người con mắt trợn to bên trong, cái kia giữa không trung vẫn lấp lóe không ngừng màu xanh tinh mang, lại lấy kỳ tốc độ nhanh hướng phi thân mà đến mạnh địch đâm tới. Cái gì? Mạnh địch mắt trợn tròn. Thẳng đến màu xanh tinh mang đâm vào thân thể của hắn, đâm xuyên hắn cầm kiếm trong lòng bàn tay, hắn mới nhìn rõ đó là từng mảnh màu xanh kim loại lá cây. Trường kiếm rơi xuống đất. Mạnh địch thân thể cũng quẳng xuống đất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh địch bại. Một cái kiếm khách, kiếm lại bị người đánh rơi xuống đất, không có so cái này càng lớn thất bại. Đám người cũng có chút hoảng hốt. Vốn cho rằng Mạnh Địch mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, đã đặt vững thắng cục, không nghĩ tới cục diện lại trong nháy mắt đảo ngược, quả nhiên là vô cùng đặc sắc một trận chiến. Thật là cao minh ám khí thủ pháp. Mượn kiếm của đối phương chỉ riêng yểm hộ, sớm bắn ra ám khí, lại lấy xảo lực khiến cho ngưng trệ hư không một lát, cuối cùng mới được chí thắng một kích. Lợi hại. Phương Như Sinh là vẹn vẹn có mấy cái thấy rõ Đường Phong Nguyệt động tác người một trong. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị thiếu niên sức tưởng tượng 10 phần ám khí thủ đoạn sở kinh, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Thống lĩnh quá khen rồi. Tiểu Khả chỉ là bị vừa rồi ảnh thương tam thức đối với lực lượng vận dụng dẫn dắt, lúc này mới mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới thật xong rồi. Đường Phong Nguyệt tiêu diệt thể nội kiếm khí, lúc này mới đứng lên, nét miệng đối phương Như Sinh ôm quyền cười nói. Thật tình không biết, hắn tiểu nói này, càng thêm để bên trong người trong nghề khiếp sợ không thôi. Nhân thể đối với lực lượng vận dụng, từ trước đến nay có một cái từ lạ lâm đến quen thuộc quá trình, nhất là xảo lực diệu lực, càng là cần phải không ngừng luyện tập. Mà giống Đường Phong Nguyệt dạng này tùy hứng mà tới, còn cho hắn thi triển người thành công, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối 10 phần hiếm thấy. Thiên tài, đây tuyệt đối là một thiên tài. Giờ khắc này, bất luận là Phương Như Sinh, Phó Thống Lĩnh, vẫn là lão quản gia bọn người, đều ở trong lòng kiên định ý nghĩ này. Dạng này có tiềm lực thiếu niên, nhất định phải đem hắn chiêu mộ được phủ thành chủ tới. Trông thấy mấy người ánh mắt, Đường Phong Nguyệt trong lòng mỉm cười, xem ra chính mình tiến vào phủ thành chủ hy vọng lại lớn mấy phần. Chỉ là sau một khắc, hắn bỗng nhiên toàn thân kéo căng, báo động phát sinh, ngay cả phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Trong đám người, một cái so lưu tinh kiếm còn muốn lăng lệ gấp đôi trở lên kiếm quang, cứ như vậy đột ngột đâm ra, mục tiêu hách lại chính là Đường Phong Nguyệt. Suy suy. Ven đường có người không cẩn thận bị kiếm quang quẹt vào, lập tức tay chân tách rời, máu tươi vẩy ra. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, để Đường Phong Nguyệt toàn thân như bị điện giật, từ đầu tê dại đến chân. Trong chốc nhoáng này, hắn cơ hồ có loại linh hồn ly thể ảo giác. Cái này kinh khủng một kiếm, để hắn sinh ra không cách nào chống cự, thậm chí không thể né tránh cảm giác tuyệt vọng. Từ đâu tới bọn chuột nhắt? Phương Như Sinh phản ứng đầu tiên, tiếng giống như sấm, một đấm thẳng hướng kiếm quang đập tới. Vâng. Ba trượng phẩm chất kiếm quang chấn động mạnh mẽ, sau đó đứt đoạn thành từng tấc. Phương Như Sinh một nắm đấm cũng tận là máu tươi. Cơ hồ ngay tại tia kiếm quang thứ nhất bị mẫn diệt trong nháy mắt, một phương khác hướng lập tức có tia kiếm quang thứ hai bộc phát, phủ cận một mảnh cụt tay cụt chân bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên miên mà lên. Một kiếm này nhanh như truy phong, thế như lôi đỉnh, đâm thẳng Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt lập tức minh bạch. Mới một kiếm, chỉ là vì hấp dẫn ở đây tu vi cao nhất phương đại thống lĩnh, một kiếm này mới là vì chính mình chuẩn bị đại sát chiêu. Chỉ là, đến tột cùng là ai muốn nhắm vào mình, chẳng lẽ là huyết ảnh giáo? Đủ loại suy nghĩ lóe qua bộ não, Đường Phong Nguyệt bên thai chuyển đến Phương Như Sinh gầm thét, Phó Thống Lĩnh kêu to, còn có quản gia tiếng thét dài. Thiếu niên trong mắt lệ quang lóe lên. Cái này đáng sợ một kiếm để hắn không thể làm gì. Nhưng nhắm mắt chờ chết lại không phải hắn Đường Phong Nguyệt tác phong. Toàn thân chân khí phồng lên, Đường Phong Nguyệt quyết định phát động hắn nhân sinh bên trong một kích mạnh nhất. Trên mặt của hắn một mảnh quyết tuyệt. Mắt thấy kiếm quang đánh xuống. Đúng lúc này, trong phủ thành chủ, tòa kia cao nhất lầu các bên trên, đột nhiên một đạo tiêm tiêm thủ ấn đánh ra, lập tức quang hoa vạn trượng, như một đạo kinh thiên trường hồng, phát sau mà đến trước. Chương 79, cái thứ ba hạng A hộ vệ. Kiếm khí thẳng tắp ép qua, giống như có thể đem hư không đều xoắn nát. Chỉ có như vậy kinh khủng kiếm khí, lại bị cái kia đạo tiêm tiêm thủ ấn dễ dàng đánh nát. Bảo binh ấn pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, trốn. Vừa dứt lời, đông tây phương hướng, hai đạo nhân ảnh phân biệt nhảy lên hướng phương xa, nhảy lên ở giữa liền đã đi xa 10 trượng. Hai người chỗ buộc phát ra khí tức, một cái là Chu Thiên cảnh hậu kỳ, một cái càng là đạt đến Chu Thiên cảnh viên mãn. Hậu phương chuyển đến ba động khủng bố. Cái kia Chu Thiên cảnh viên mãn sát thủ quay đầu, trong hai con ngươi đều là vẻ kinh hãi. Tại người thành chủ kia phủ lầu các bên trên, một đạo thủ ấn tỏa ra ánh sáng lung linh, hoành không bay lượn mà tới. Cùng lúc đó, còn có từng mảnh lá cây màu xanh hướng hắn đâm tới, là cái kia vốn nên chết bởi trong tay hắn tiểu tử xuất thủ. Sát thủ lại sợ vừa giận, đem hết toàn lực đối kháng thủ ấn. Kết quả phịch một tiếng, kiếm quang nổ tung, thủ ấn đè xuống, sát thủ ngực lập tức lõm một khối lớn, trong nháy mắt mất mạng. Một tên khác sát thủ sợ đến vãi cả linh hồn, phi tốc ra bên ngoài trốn. Đáng tiếc, lần này không cần các trên lầu người xuất thủ, Phương Như Sinh đã bay nhào hướng hắn. Bá khí bên cạnh để lọt đại thống lĩnh, quên quên đến thịt. Mang theo giận mà phát. Cái này sát thủ lại là dũng khí đều là tăng thêm công lực vốn cũng không như, vẹn vẹn 10 chiêu, liền bị Phương Như Sinh một quyền đưa đi gặp Diêm Vương. Tiểu tử, đi chết. Trong đám người, Mạnh Địch nhặt kiếm mà lên, một cái lưu tinh thiên vũ đâm thẳng Đường Phong Nguyệt. Một bên khác, Phạm Văn Long cũng là giữ tợn cười một tiếng, trung điệp phiến ảnh ngăn trở Đường Phong Nguyệt đường lui. Hai người sử xuất riêng phần mình đòn sát thủ, muốn tại một chiều ở giữa giết chết Đường Phong Nguyệt. Mạnh địch mặc dù không địch lại Đường Phong Nguyệt, nhưng chiến lực chênh lệch không nhiều. Mà Phạm Văn Long thực lực còn mạnh hơn mạnh địch bên trên một phần. Hai người liên thủ, lại là xuất động toàn lực, lập tức liền đem Đường Phong Nguyệt dồn đến tuyệt cảnh. Ta tự hỏi chưa hề đắc tội qua hai vị, vì sao muốn đối tại hạ đuổi tận giết tuyệt. Đường Phong Nguyệt một trưởng vô ra, trong miệng ho ra máu không thôi. Mạnh địch cười quái dị nói, thì trách thiên phú của ngươi quá mức bất phàm. Chúng ta hai người chính là Mạn Thủy Thành hạng A hộ vệ, há lại cho ngươi gia nhập Bách Hoa Thành phủ thành chủ. Phạm Văn Long cười ha ha, trên mặt lại mang theo một vòng buồn sắc. Kinh khủng cường đại công kích đánh tới. Đường Phong Nguyệt thôi động Xích Viêm chân khí, vỗ ra Hỏa Vân trưởng bên trong thức thứ ba, cũng là uy lực mạnh nhất một trưởng, Hỏa Vân Liêu Thiên. Quân quân ánh lửa theo một trưởng này phóng lên tận trời, lại hóa thành đầy trời hỏa vân hoành kích xuống. Một trường này uy lực tuyệt luân, nhưng cũng đem Xích Viêm chân khí tiêu hao trống không. Mạnh địch bị Hỏa Vân trưởng đánh bay, trên thân toát ra than cốc vị, trong miệng lại cười to, "Họ Phạm, đầu của hắn cho ngươi." Phạm Văn Long mang theo phiến ảnh phóng tới Đường Phong Nguyệt, quắc, "Họ Đường, ngươi cho ta ngoan ngoan chết đi." Dựa theo lẽ thường, lúc này Đường Phong Nguyệt chân khí tiêu hao không còn, đã mất dư lực tác chiến. Thế nhưng là không có người sẽ nghĩ tới, đan điền của hắn bên trong chiếm cứ ba cỗ chân khí. Xích Viêm chân khí tạm thời không có, nhưng hắn còn có thở nhỏ tu luyện ra được màu xanh trường không chân khí. Xoát. Đường Phong Nguyệt dài chỉ liên đạn, một đạo ngưng tụ hắn tất cả trường không chân khí thanh mang xuyên qua trùng điệp phiến ảnh, lập tức đánh xuyên Phạm Văn Long thân thể. Phạm Văn Long đến chết đều là một mặt mộng bức, tiểu tử này từ đâu tới quái lực. Hắn chỉ có thể đến hỏi Diêm Vương gia. Ba người giao chiến nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt. Trong lúc đó sinh tử tồn vong, nghìn cân treo sợi tóc, có thể nói mạo hiểm vạn phần. Lao quản gia nổi giận. Tại phủ thành chủ trước, thế mà phát sinh ám sát người tham gia khảo hạch sự tình, mà lại tên này người tham gia khảo hạch vẫn là vạn người không được một thiên tài. Đây quả thực đang gây hấn với bọn hắn phủ thành chủ uy nghiêm. Phó thống lĩnh càng là trực tiếp xuất thủ, một thanh bóp lấy mạnh địch cổ, quát hỏi, ngươi là Mạn Thủy Thành hạng A hộ vệ. Phải thì như thế nào? Muốn giết cứ giết. Mạnh địch vặn lấy cổ, mắt lạnh nhìn phó thống lĩnh. Mạn Thủy Thành, ha ha, thật sự là thật to gan. Lao quản gia sắc mặt vô cùng âm trầm. Mạn Thủy Thành cùng Bách Hoa Thành lân cận, hai thành quan hệ giữa thật không tốt, thường xuyên sẽ phát sinh xung đột lợi ích. Nhưng lão quản gia vẫn là không nghĩ tới, Mạn Thủy Thành người sẽ hèn hạ đến tận đây, lại phái người đến ám sát muốn tiến vào Bách Hoa Thành chủ phủ thiên tài. Đây là đang đoạn tương lai của bọn hắn A. Phải biết, mặc dù cùng là triều đình biên chế, nhưng các vị thành chủ phủ ở giữa vẫn là tồn tại cạnh tranh. Càng là thực lực mạnh phủ thành chủ, càng có thể được đến triều đình nhiều tư nguyên hơn. Mà thiên tài, liền là một tòa phủ thành chủ tiếp tục cường thịnh cam đoan. Đều là các ngươi sai. Nếu không phải các ngươi Bách Hoa Thành khảo hạch độ khó quá lớn, ta há lại sẽ chạy tới Mạn Thủy Thành, kết quả lại bị người hãm hại đến tận đây. Mạnh địch nói một chút để cho người ta nghe không hiểu, cuối cùng nhìn về phía Đường Phong Nguyệt, cười to nói, họ Đường, hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút. Dứt lời, đột nhiên cắn lưỡi tự vận, ngay cả phó thống lĩnh muốn ngăn cản cũng không thể. Sau đó không lâu, lão quản gia tại Mạnh địch thể nội kiểm tra ra một loại trí độc dược vật, gian cuốn thân. Loại độc này mỗi tháng phát tác một lần, mỗi lần nửa canh giờ. Lúc phát tác người chúng tim như bị gian cắn, có thể nói đau đến không muốn sống. Đây là Mạn Thủy Thành khống chế người quen dùng mánh khóe. Bất quá chỉ sợ bọn họ hai người cũng không phải là Mạn Thủy Thành chân chính hạng A hộ vệ, bất quá là bị lừa tới làm đau làm người đáng thương thôi. Lao quản gia thở dài nói. Đường Phong Nguyệt thì âm thầm kinh dị tại Mạn Thủy Thành cổ tay. Phái ra Mạnh Phạm hai người, có thể thành công gia nhập Bách Hoa Thành tốt nhất, thêm không vào được, cũng có thể thừa cơ giết cái khác gia nhập Bách Hoa Thành thiên tài, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đường Thiếu Hiệp, lần này nhờ có ngươi, mới không tới mức làm Mạn Thủy Thành âm mưu đạt được. Lao phu thay thành chủ phủ đà tạ ngươi. Lao quản gia cũng nghĩ thông Mạn Thủy Thành âm mưu, tự nhiên càng thêm thưởng thức Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt thầm nghĩ hổ thẹn. Nghĩ thầm sớm biết là như thế này, mình làm sao cũng sẽ không tới đây. Tiếp cận Tuyết Ngọc Hương còn có thể muốn những biện pháp khác, mạng nhỏ ném một lần nhưng là không còn. Phủ thành chủ hộ vệ tiến lên, rất nhanh khiêng đi mấy bộ thi thể, cũng dọn dẹp hiện trường. Thừa dịp cái này đứng không, Đường Phong Nguyệt tranh thủ thời gian nuốt thuốc trị thương, vận công điều tức, cuối cùng đem thương thế khống chế được. Chờ Đường Phong Nguyệt chữa thương hoàn tất, phó thống lĩnh bỗng nhiên nói ra, ta nhìn Đường Thiếu Hiệp ngộ tính siêu phàm, chiến lực cũng đã nhận được chứng minh. Không ngại trực tiếp để hắn khảo hạch vòng thứ ba đi. Dù sao vòng thứ ba cũng không cần thi triển võ công. Lão quản gia có chút ngẩn ngơ, lập tức nói, là cực kỳ cực,
chỉ là không biết Đường thiếu hiệp thể lực như thế nào, còn có thể hay không kiên trì. Đường Phong Nguyệt tư chất chiến lực đều không có thể bắt bẻ, sớm một bước đem hắn kéo vào phủ thành chủ, cũng tiết kiệm đêm dài lắm ngộng. Còn chưa rút đi, đám người cũng nhìn về phía Đường Phong Nguyệt. Tiểu Khả cũng không lo ngại, còn có thể chống đỡ vòng thứ 3 khảo hạch. Như thế, làm phiền tiền bối. Đường Phong Nguyệt vốn chính là muốn gia nhập phủ thành chủ, đã bọn hắn gấp gáp như vậy dẫn sói vào nhà, hắn đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Tốt tốt tốt. Lao quản ra một gương mặt mo đơn giản cười thành quýt ra, từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Đường Phong Nguyệt, trước hai vòng phân biệt khảo hạch ngộ tính cùng chiến lược. Cái này vòng thứ 3, chúng ta khảo nghiệm là trí tuệ. Chỉ cần Đường thiếu hiệp có thể giải đáp trên giấy vấn đề, liền coi như thông qua được khảo hạch. Đường Phong Nguyệt mở ra tờ giấy, trong lòng cầu nguyện, trên giấy vấn đề tuyệt đối không nên là thiên văn địa lý loại hình. Như hỏi hắn nữ tử hình thể cấu tạo, sinh lý chu kỳ cái gì, hắn ngược lại là có thể đối đáp trôi chảy. Chờ Đường Phong Nguyệt thấy rõ trên giấy vấn đề, hắn liền như là bị một đạo sét đánh trúng, cả người đều kinh hãi. Làm sao vậy, không phải là vấn đề rất khó khăn? Lão quản gia căng thẳng trong lòng, vì để cho Đường Phong Nguyệt thuận lợi quá quan, hắn nhưng là tuyển đơn giản nhất một chương A. Quản gia đại gia, ngươi xác định đây chính là vấn đề. Đường Phong Nguyệt chỉ vào trên tay tờ giấy, liên tục đích xác nhận. Lao quản gia gật đầu, trong lòng bất ổn. Hòa thượng đánh lấy một cây rủ, đoán một cái thành ngữ. Trên giấy nội dung kèm chút để Đường Phong Nguyệt phun bật cười. Cái này cái gì cầu thí vấn đề, còn khảo nghiệm trí tuệ, không phải liền là đầu óc đột nhiên thay đổi nha. Hắn kiếp trước chơi không biết bao nhiêu. Đường Phong Nguyệt hơi ngửa đầu, tự tin nói, cái này thành ngữ, hẳn là, coi trời bằng vung. Lao quản gia cười ha ha, vỗ Đường Phong Nguyệt bả vai, chúc mừng Đường thiếu hiệp, thông qua vòng thứ 3 khảo hạch, chính thức trở thành ta Bách Hoa thành chủ phủ từ trước tới nay, vị thứ 3 hạng á hộ vệ. Cùng vui cùng vui. Đường Phong Nguyệt chẳng biết xấu hổ nói. Người xung quanh thì là một mặt quái dị. Đồ đần cũng có thể nhìn ra, cái này vòng thứ 3 khảo thí, lão quản gia là đang cố ý nhường A loại kia vấn đề, ngớ ngẩn cũng có thể đáp ra đi. Đáp án tại sao là coi trời bằng vung. Lập tức có người nhảy ra ngoài. Dùng cái này chứng minh hắn so ngớ ngẩn còn không bằng. Đám người không nhìn hắn. Phá trừ Mạn Thủy thành âm mưu, lại lấy được một thiên tài, người của phủ thành chủ tự nhiên là khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Đám người cũng là hướng Đường Phong Nguyệt chúc mừng. Hiện trường một phái vui vẻ hòa thuận, tất cả đều vui vẻ tràn diện. Theo lão quản gia ý tứ, là muốn Đường Phong Nguyệt lập tức vào ở phủ thành chủ đi, miễn cho bị người khác hại. Đường Phong Nguyệt đẩy nói mình có chuyện quan trọng xử lý, hai người một phen hiệp thương. Cuối cùng ước định Đường Phong Nguyệt 3 ngày sau đến phủ thành chủ đưa tin. Mọi việc tất, đám người nhao nhao tán đi. Đường Phong Nguyệt nhìn một chút trong phủ thành chủ chỗ kia cao nhất lầu các, phảng phất đối mặt một đôi so trên trời trăng sáng còn muốn đẹp ánh mắt, khỏe miệng không khỏi nhếch câu, quay người rời đi. Đêm đó, Đường Phong Nguyệt dẫn theo một vò rượu, lần nữa đi tới Liễu Ngọc Lang ở lại tiểu viện. Ha ha ha, nghe nói hôm nay Bách Hoa thành bên trong, xuất hiện một vị trí dũng song toàn, anh tuấn tiêu sái thiếu niên thiên tài, thế nhưng là các hạ ngươi. Liễu Ngọc Lang thoát lấy mặt nạ xuống, lần nữa lộ ra tấm kia khiến nữ nhân thần hồn điên đảo gương mặt, cười trêu ghẹo nói: "Kém chút chết tại phủ thành chủ, cái nào bị kịp được Liễu tiền bối ngươi, có đẹp làm bạn, hoa tiền nguyệt hạ." Đường Phong Nguyệt đi vào trong đỉnh, như tâm mặt đỏ lên, yêu kiều một tiếng. Liễu Ngọc Lang nói ra: "Mỹ nhân tốt, ánh trăng tốt, đồ ăn cũng tốt, chỉ tiếc thiếu một bầu rượu, một cái chi kỷ." "Rượu có." Đường Phong Nguyệt nâng cốc đàn đặt ở trên bàn đá, cười nói: Không biết vạn bối có hay không cái này vinh hạnh, trở thành Liễu tiền bối chi kỷ của ngươi đâu. Ha ha, cái này nhìn ngươi tặng rượu có được hay không uống. Mặt trăng tung xuống thanh huy. Trong đình hai nam một nữ, nâng chén uống rượu, thỉnh thoảng nói chút cho cười, thật sự là tốt không vui hài lòng. Đường huynh đệ, ngươi mặc dù chênh lệch ta 20 tuổi có thừa, bất quá ta Liễu Ngọc Lang kết giao bằng hữu, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Ngươi nếu không chê, có thể xưng ta một tiếng Liễu huynh. Rượu hơn phân nửa tuần. Liễu Ngọc Lang khuôn mặt từng đỏ. Đường Phong Nguyệt uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói: "Liễu huynh." Hai cái niên kỷ khác lạ, nhưng tương tự phi phàm tuấn mỹ nam tử liếc nhau, đều là cười lên ha hả. Chương 80: Thử y Ngọc La. Cách tiến vào phủ thành chủ còn có 3 ngày, Đường Phong Nguyệt vốn định thuận đường đi một chuyến Bách Hoa Cốc. Từ khi lần trước tại Thanh Tức Hồ từ biệt, cũng có mấy tháng không có gặp Hoa Bách Hợp cùng Hoa Hải Đường hai tỷ muội. Bất quá, bởi vì Bách Hoa Cốc khoảng cách Bách Hoa thành có 50 dặm, tăng thêm thời gian cấp bách, Đường Phong Nguyệt đành phải trì hoãn Bách Hoa Cốc chi hành. Trong lúc rảnh rỗi, 3 ngày này hắn ngoại trừ ngồi xuống luyện công, liền tổng hướng Liễu Ngọc Lang chạy chỗ đó.